Chương 201, chờ đợi cùng dày vò. Sau cùng 5 phút. Chương 201, chờ đợi cùng dày vò. Sau cùng 5 phút. Cố Thần Hạ Vân Thiên quay đầu, cặp kia hiện đầy tơ máu ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia, còn vẻ mặt thoải mái mà, ngồi dưới đất người trẻ tuổi. Ngươi cho chấm nhìn cái này, là có ý gì? Là muốn cho chấm nhìn tận mắt, con dân của mình, quân đội của mình, là như thế nào bị hủy diệt sao? Trong giọng nói của hắn, tràn đầy kiềm chế đến cực hạn, phẫn nộ. Đừng kích động đi, cha vợ. Cố Thần khoát tay áo, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, ta nói, chó hay, vừa mới bắt đầu. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Hạ Vân Tiên sững sờ, cưỡng chế lửa giận trong lòng, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn sáng. Cái này xem xét, hắn lập tức phát hiện không thích hợp. Ân. Hắn phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ thấy, màn sáng hình tượng bên trong, tòa kia to lớn, lơ lửng tại công trường trung ương, thông hướng thế giới mới không gian thông đạo, đột nhiên, kịch liệt khởi động sóng dậy. Nguyên bản kia như là bình tĩnh mặt hồ giống như, màu u lam quan môn, giờ phút này, lại giống như là bị đầu nhập vào vô số cự thạch hồ nước, nhấc lên ngập trời gợn sóng. Từng vòng, mắt trần có thể thấy, không gian gợn sóng lấy không gian thông đạo làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng, điên cuồng khuyết tán ra. Ông, từng đợt trầm thấp mà hùng hồn, dường như đến từ viễn cổ hồng hoang tiếng oanh minh, theo không gian thông đạo bên trong, loan thoáng, truyền ra. Thanh âm kia, càng ngày càng vang, càng ngày càng gần. Cả vùng đều phản phất tại cỗ này tiếng oanh minh bên trong, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Không gian thông đạo muốn không kiểm soát sao? Chẳng lẽ là thế giới mới bên kia cũng xảy ra biến cố gì? Làm thanh cung bên trong, tất cả mọi người bị bất thình lình dị biến, cho cả kinh là trợn mắt hốt mồm. Ngay cả Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương cũng là vẻ mặt mở mịt cũng không hiểu. Các nàng cũng giống nhau, chưa bao giờ thấy qua không gian thông đạo xuất hiện qua kịch liệt như thế phản ứng. Chỉ có Cố Thần vẫn như cũng là bộ kia bình chân như bại bộ dáng. Khoe miệng của hắn thậm chí còn khơi gợi lên một vệt tươi cười đắc ý tới. Hắn biết chính mình chuyển phát nhanh tới. Cùng lúc đó, Vân Mộng đại trạch, kiến thiết công trường, Lý Bình Thương đứng tại tòa kia lão đảo muốn ngã đài chỉ huy bên trên, trong tay nắm thật chặt chính mình bội đao. Trên mặt của hắn tràn đầy bi tráng cùng quyết tuyệt. Hắn đã làm xong chiến tử ở đây chuẩn bị. Hắn nhìn xem đường chân trời cuối cùng kia càng ngày càng gần, như là màu đen hải khiếu giống như thú triều, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Các minh đệ, chúng ta là đại hạ quân nhân, phía sau của chúng ta là tay không tấc sắt đồng bào, là đế quốc cơ nghiệp, chúng ta lui không thể lui. Hôm nay liền để chúng ta dùng huyết nhục của chúng ta vì đế quốc xây lên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Giết, 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 giết. Mấy bạn trấn nguyên quân đoàn tướng sĩ giận dữ hét lên, kia sát khí ngất trời, cơ hồ muốn đem mây trên trời tầng đều cho xé rách. Nhưng mà đúng lúc này, vậy đến từ không gian thông đạo kịch liệt oanh minh cùng chấn động cắt ngang bọn hắn cái này vi trắng trước khi chiến đấu tuyên thệ. Tất cả mọi người quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem tòa kia ngay tại kịch liệt chấn động không gian thông đạo. Chuyện gì xảy ra? Lý Kình Thương tâm đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ là nhà ruột còn gặp mưa? Liên toàn này bọn hắn dựa vào sinh tồn hy vọng duy nhất cũng muốn xảy ra vấn đề sao? Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy một hồi tuyệt vọng thời điểm, ầm ầm, một tiếng trước nay chưa từng có to lớn oanh minh theo không gian thông đạo bên trong đột nhiên nổ vang. Thanh âm kia thậm chí lấn át kia ngàn vạn yêu thú lao nhanh, âm thanh sấm sét. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người đều hãi nhiên gần chết trong ánh mắt, một cái to lớn tràn đầy kim loại cảm nhận lóe ra băng lãnh hàn mang, sắt thép bàn chân khổng lồ theo kia kịch liệt chấn động không gian thông đạo bên trong đột nhiên đạp đi ra. Đông, cái kia sắt thép bàn chân khổng lồ nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, cả vùng cũng vì đó chấn động mạnh một cái. Một cái to lớn vô cùng giống mạng nhện vết rách, lấy cái kia bàn chân khổng lồ làm trung tâm, trong nháy mắt lan tràn ra. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, cái thứ hai bàn chân khổng lồ tràn đầy hình giọt nước mỹ cảm kim loại thân thể, cùng kia dữ tợn lóe ra tinh hồng sắc mắt điện tử to lớn đầu lâu, một tôn cao đến 100 mét, toàn thân từ không biết tên hợp kim chế tạo thành, tràn đầy khoa huyễn cùng bạo lực mỹ học, cự hình hình người cơ giáp, cứ như vậy theo không gian thông đạo bên trong một bước đi ra. Trong tay của nó còn cầm một thanh so với nó thân thể còn muốn càng thêm to lớn, lóe ra màu lam điện quang, giữ tận cử kiếm. Khi nó hoàn chỉnh xuất hiện trên thế giới này lúc, một cỗ băng lãnh, tràn đầy tử vong cùng khí tức hủy diệt, dòng lũ sắt thép trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Tất cả thấy cảnh này người, bất luận là nhân loại vẫn là yêu thú, đều tại thời khắc này đình chỉ hô hấp. Đầu óc của bọn hắn trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình đến cùng nhìn thấy cái gì. Kia, đó là cái gì? Quái vật! Lý Kình Thương trong tay bội đao len ken một tiếng, rơi trên mặt đất. Cái kia trương dãi dầu xương gió trên mặt viết đầy không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, ngốc trệ cùng rung động. Tôn này 100 mét cao cự hình cơ giáp vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại nó về sau, đông 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 liên tiếp đều nhịp nặng nề vô cùng tiếng bước chân theo không gian thông đạo bên trong liên tiếp không ngừng mà vang lên. Thứ hai tôn, vị thứ ba, thứ 10 tôn, thứ 100 tôn, một tôn lại một tôn, giống nhau cao đến 100 mét, cầm trong tay các loại dữ tận cự hình vũ khí, cương thiết cự nhân, nện bước đủ để cho đại địa cũng vì đó run rẩy bộ pháp, theo kia màu u lam quang môn bên trong nối đuôi nhau mà ra. Bọn chúng tại không gian thông đạo phía trước nhanh chóng xếp một cái, đều nhịp, sắt thép phương trận. Kia băng lãnh, lóe ra tinh hồng sắc quang mang mắt điện tử, đồng loạt nhìn phía kia, đã gần trong gang tấc, vô biên bát ngát thú triều. Kia cố, từ mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn yêu thú hội tụ mà thành, ngập trời hung sát chi khí, tại chi này, trầm mặc mà băng lãnh, sắt thép quân đoàn trước mặt, vậy mà, lộ ra là như vậy, buồn cười. Ta, thiên đài chỉ huy bên trên, Lý Kình Thương sau lưng một cái tuổi trẻ phó quan, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, môi của hắn tại kịch liệt run rẩy, trong mắt tràn đầy như là như nói mê, mê mang cùng rung động. Ta, chúng ta là đang nằm mơ sao? Không chỉ là hắn, tất cả thấy cảnh này, Viêm Hạ quốc binh sĩ, công binh, kỹ thuật các chuyên gia đều tại thời khắc này cảm giác thế giới quan của bản thân bị triệt để lật đổ. Bọn hắn thậm chí quên đi kia sắp vọt tới trên mặt diệt thế thú triều. Ánh mắt mọi người đều gắt gao bị kia 100 tôn như là thần ma giống như sừng sững giữa thiên địa, cương thiết cự nhân cho vững vàng hấp dẫn lấy. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 202, kia tử trên trời giáng xuống dòng lũ sắt thép. Chương 202, kia tử trên trời giáng xuống dòng lũ sắt thép. Cái này, rốt cuộc là thứ gì? Là trong truyền thuyết, cơ quan khôi lỗi thuật sao? Không có khả năng. Liền xem như thượng cổ trong truyền thuyết, đứng đầu nhất cơ quan đại sư, cũng tuyệt đối tạo không ra như thế, to lớn, như thế, tràn ngập cảm giác áp bách, kinh khủng tạo vật. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ, mà cái này còn không phải kết thúc. Ngay tại kia 100 tôn cự hình cơ giáp bày trận hoàn tất về sau, ông một hồi như là ước vạn con ong mật tại đồng thời chấn động cánh, dày đặc vù vù âm thanh theo không gian thông đạo bên trong điên cuồng truyền ra. Ngay sau đó, hắc vô biên bắn át, hắc một mảnh từ vô số chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lóe ra kim loại sáng bóng màu đen phi trùng tạo thành, che khuất bầu trời, màu đen mây đen theo không gian thông đạo bên trong điên cuồng bừng lên. Bọn chúng là máy bay không người lái, là tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật, cỗ máy rất chóc. Mỗi một cái máy bay không người lái phía trước đều chở khách lấy một môn, đủ để trong nháy mắt bắn thủng 10 cm dày thép tấm, gột súng năng lượng. Bọn chúng số lượng nhiều lắm, nhiều đến căn bản là không có cách dùng số lượng đến tính toán. Bọn chúng bay vọt ra không gian thông đạo, liền lập tức phóng lên tận trời, trong thời gian cực ngắn liền đem toàn bộ trên công trường phương bầu trời cho hoàn toàn che đậy, dương quang bị hoàn toàn ngăn cách, toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này lâm vào một mảnh trong mờ tối. Duy nhất nguồn sáng chính là những cái kia máy bay không người lái bên trên, kia vô số như là đầy sao giống như loại ra băng lãnh điểm sáng màu đỏ, kia là bọn chúng ống nhắm. Cái này, đây cũng là cái gì? Lý Kình Thương cảm giác buồn tim của mình đều nhanh muốn ngưng đập. Nếu như nói kia 100 tôn 100 mét cao cự hình cơ giáp mang cho hắn là thị giác bên trên cực hạn rung động, như vậy mảnh này che đậy toàn bộ bầu trời máy bay không người lái bảy vòng mang cho hắn chính là một loại đến từ sâu trong linh hồn ngạt thở giống như sợ hãi, một loại đối mặt không biết mà cường đại, lực lượng tuyệt đối lúc sinh ra nguyên thủy nhất sợ hãi. Hắn thậm chí cảm thấy đến, liền xem như kia mấy ngàn vạn thú triều, cùng trước mắt chi này từ trên trời giáng xuống sắt thép quân đoàn so sánh, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Làm thanh cung bên trong, tĩnh mịch như chết, yên tĩnh. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp như thế, ngơ ngác nhìn xem kia mặt to lớn, giả lập màn sáng. Miệng của bọn hắn trương đến đủ để tắt hạ một quả trứng gà. Trong mắt của bọn hắn trương đến cơ hồ muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến. Đầu óc của bọn hắn đã hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Hạ Vân Thiên, vị này Viêm Hạ quốc cửu ngũ chí tôn, thông huyền cảnh cường giả tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng giống nhau, là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hắn nhìn xem màn sáng bên trong, kia 100 tôn, như là thần ma giống như, cương thiết tự nhân. Nhìn xem kia phiến, che đậy toàn bộ bầu trời, từ vô số cỗ máy giết chóc tạo thành, màu đen màn trời. Hắn cảm giác, chính mình cả đời này, tạo dựng lên, tất cả nhận biết, tất cả kiêu ngạo, đều tại thời khắc này, bị đánh trúng, nát bấy. Hắn vẫn cho là, chính mình nắm giữ, cùng quốc vận khóa lại lực lượng, đã là trên thế giới này đứng đầu nhất lực lượng. Nhưng bây giờ, cùng màn sáng bên trong những này kinh khủng sắt thép tạo vật so sánh, cái kia cái gọi là thông huyền cảnh lực lượng lại coi là cái gì? Hắn thậm chí có một loại hoang đường cảm giác, coi như hắn đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không cách nào ở đằng kia tôn 100 mét cao cương thiết cự nhân trên thân lưu lại một tia một chút nào vết cắt. Cái này đến cùng là cái gì lực lượng? Cái này đã không phải là phàm nhân có khả năng có lực lượng, cái này là thần, là chân chính thần tích. Hắn đột nhiên quay đầu, dùng một loại trước nay chưa từng có, tràn đầy tính sợ, sợ hãi, cùng cùng nhiệt ánh mắt, nhìn về phía cái kia, vẫn như cũ, lười biếng, ngồi dưới đất, người trẻ tuổi. Cố thần môi của hắn, đang run rẩy. Cái này, những này, đều là. Người cố thần nhìn xem hắn bộ kia, giống như là thấy quỷ biểu lộ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng, hàm răng trắng đoán. Ta nói a, cha vợ. Để ngươi, chờ lấy xem kịch là được rồi. Hiện tại, tiền hí kết thúc. Cho hay, chính thức mở màn. Nói, hắn đối với màn sáng, lại búng tay một cái. Ba. Khai hỏa. Làm Cố Thần kia bình thản, phản phất tại hạ đạt một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tiếng ra lệnh, đang làm thành cung bên trong vang lên lúc. Màn sáng bên trong trên chiến trường, cũng theo đó, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ lệnh xác nhận, tự do khai hỏa. Mục tiêu, tất cả không phải bên ta đơn vị. Chấp hành. Một đạo băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm, máy móc giọng nói tổng hợp, đồng thời, ở đằng kia 100 tôn cự hình cơ giáp, cùng kia đến trăm vạn mà tính máy bay không người lái bầy ong, vang tần công cộng bên trong, vang lên. Một giây sau, ông kia che đậy toàn bộ bầu trời, màu đen màn trời, trong nháy mắt, sáng lên. Mấy trăm vạn lóe ra tinh hồng sắc quang mang, nhắm chuẩn điểm sáng, trong cùng một lúc, khóa chặt phía dưới kia, đã vọt tới phụ cận, đang mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra chấn thiên gào thét, vô biên bắt ngát thú triều. Ngay sau đó, không có chút nào báo hiệu, không dừng lại chút nào. Mấy trăm vạn nói, đủ để xuyên thủng tất cả, màu u lam, gột năng lượng chủ sáng, như là một trận từ tử vong cùng hủy diệt xen lẫn mà thành, mưa như chút nước mưa to, từ trên trời giáng xuống. Hiu 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 bù bù. Dây đặc, xé rách không khí, vén nhọn tiếng rít, trong nháy mắt, liền che mất trên chiến trường tất cả thanh âm. Kia nguyên bản mờ tối thiên địa, tại thời khắc này, bị triệt để chiếu sáng. Quang mang kia, là như thế sáng chói, lại là như thế chí mạng. Xông lên phía trước nhất, kia số lượng hàng trăm ngàn, đủ loại yêu thú, thậm chí, liền hô một tiếng kêu thảm, cũng không kịp phát ra. Thân thể của bọn chúng, ngay tại tiếp xúc đến kia màu u lam trùm sáng sát na, bị trong nháy mắt xuyên thủng. Bốc hơi, hóa khí, phốc 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 phốc. Vô số huyết đục trong nháy mắt nổ tung. Máu tươi, xương vỡ, nội tạng, như là một trận máu tanh mưa to, dài đầy cả vùng. Vẹn vẹn, vòng thứ nhất, tề sạng. Vẹn vẹn, một giây đồng hồ không đến thời gian. Kia nguyên bản, khí thế hung hung phảng phất muốn thôn vẹn tất cả, thú triều quân tiên phòng, liền bị mạnh mẽ, từ nơi này trên thế giới, xóa đi một mảng lớn. Một cái, to lớn vô cùng, hình quạt, tử vong khu vực chân không, xuất hiện ở, kia vô biên bắt ngát, màu đen thú triều bên trong. Trang diện kia, là bực nào, huyết tinh. Như thế nào, rung động. Như thế nào, thảm thiết. Nhưng mà, cái này, vẹn vẹn chỉ là một cái, không có ý nghĩa, bắt đầu. Máy bay không người lái bầy ong công kích, căn bản không có dừng chút nào nghỉ. Vòng thứ 2 tề sạn, vòng thứ 3 tề sạn, vòng thứ 4 tề sạn. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 203, đồ sát. Thiên vệ một bên đồ sát. Chương 203, đồ sát. Thiên vệ một bên đồ sát. Kia tử vong viết lên mà thành, màu lam mưa to, dường như vinh vô chỉ cảnh. Một mảnh lại một mảnh yêu thú, bị vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Bọn chúng thậm chí, liền tới gần kia 100 tôn cương thiết cự nhân cơ hội đều không có. Bọn chúng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, cứng rắn lân giáp, sắc bén manh mướt, cường hãn nhục thân, tại cái này, đến tử, cao hơn chiều không gian văn minh, giảm chiều không gian đả kích trước mặt, yếu ớt, tựa như là giấy như thế. Cái này, căn bản cũng không phải là một trận thế lực ngang nhau chiến tranh. Cái này, là một trận từ đầu đến đuôi đơn phương đổ sát, một trận băng lãnh hiệu suất cao từ sắt thép cùng năng lượng đối huyết nhục cùng man hoang tiến hành vô tình nghiền ép. Đài chỉ huy bên trên, Lý Kình Thương cùng những bộ hạ của hắn đã hoàn toàn thấy choáng. Bọn hắn nguyên bản đã làm tốt toàn viên chiến tử khẳng khái chịu chết chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn trước mắt cái này như là thần ma diệt thế giống như kinh khủng cảnh tượng, nguyên một đám đều há to miệng, cảm giác đầu óc của mình đều biến thành một đoàn bột não. Cái này không có. Một cái tuổi trẻ binh sĩ nhìn xem kia, tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, liền bị thanh không một mảng lớn, thú triều, có chút mở miệng, tự lẩm bẩm. Những cái kia thật là, liền xe tăng hạng nặng đều không thể tùy tiện đánh xuyên, thiết giáp điệu long a còn có những cái kia, tốc độ nhanh như thiểm điện, phong nhận ma lang cứ như vậy. Một máy mắt, liền hoàn toàn biến thành thì nát. Bọn hắn không thể nào hiểu được, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Bọn hắn trấn thủ biên cảnh mấy chục năm, cùng những này yêu thú, đánh vô số lần quan hệ. Bọn hắn biết rõ, những này yêu thú là bậc nào, hung tàn, như thế nào, cường đại. Mỗi một lần thú triều đều cần bọn hắn dùng vô số binh sĩ, máu tươi cùng sinh mệnh đi khó khăn lấp đầy. Nhưng bây giờ những này từng để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, ác mộng giống như địch nhân ở đằng kia chút từ trên trời giáng xuống sắt thép tạo vật trước mặt lại biểu hiện được so nhất dịu dàng ngoan ngoãn cừu non còn muốn không chịu nổi một kích. Loại này to lớn tương phản cảm giác để bọn hắn trong lòng tràn đầy một loại cực độ không chân thực, hoang đường cảm giác. Tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một cái phó quan nhìn xem kia đã hoàn toàn bị máy bay không người lái bầy ong tiếp quản chiến trường, có chút không biết làm sao, nhìn về phía Lý Kình Thương. Lý Kình Thương bờ môi giật giật, lại một chữ cũng nói không ra. Làm gì? Hắn cũng không biết nên làm gì. Đi lên hỗ trợ? Nói đùa cái gì? Liên bọn hắn chút người này, điểm này trang bị xông đi lên, chỉ sợ không đợi bị yêu thú dẫm chết, trước hết bị quân đội bạn năng lượng trùng sáng cho ngộ thương thành tàn bã. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đứng ở chỗ này lặng yên làm một cái người xem, làm một cái trận này xưa nay chưa từng có chiến tranh quá huyễn, người chứng kiến. Làm thanh cung bên trong, Từ Ngực không biết là ai, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Thanh âm kia, tại cái này, giống như chết yên tĩnh trong đại điện, lộ ra là như vậy, rõ ràng. Biểu tình của tất cả mọi người đều giống như bị đông lại như thế, cứng ngắt trên mặt. Bọn hắn nhìn xem màn sáng bên trong, kia như là gặt lúa mạch đồng dạng, bị liên miên thu hoạch thú triều, cảm giác buồng tim của mình đều tại kịch liệt co quắp. Quá, quá kinh khủng, quá, quá tàn bạo. Đây chính là cố thần át chủ bài sao? Đây chính là hắn nói tới bao lớn chút chuyện sao? Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch cố thần kia phần từ đầu đến cuối bình tĩnh cùng thong dong đến cùng từ đâu mà đến. Bởi vì tại tuyệt đối nghiền ép tính thực lực trước mặt, cái gọi là diệt thế thú triều thật cũng chỉ là một cái trò cười. Hạ Vân Tiên thân thể tại có chút run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực độ thương phấn cùng kích động. Hắn dường như đã thấy Viêm Hạ Đế Quốc vốn có chi này như là thần ma giống như sắt thép quân đoàn về sau sẽ khai sáng ra như thế nào huy hoàng tương lai, thống nhất toàn bộ thế giới. Không, cái này cách cục quá nhỏ. Bọn hắn hành trình hẳn là kia tinh thần đại hải, là kia vô tận vũ trụ. Hắn đột nhiên quay đầu, dùng một loại gần như cùng nhiệt sùng bái ánh mắt nhìn xem cố thần, nhưng mà cố thần lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chăm chú lên màn sáng, dường như trước mắt trận này đủ để chấn kinh toàn bộ thế giới sắt thép đồ sát, hắn thấy vẫn như cũ chỉ là một trận thường thường không có gì lạ món ăn khai vị. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đối với màn sáng bên trong kia 100 tôn từ đầu đến cuối cũng không từng động đậy 100 mét cơ giáp, nhẹ nhàng cơ cơ đừng chỉ thấy, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Theo cố thần hời hợt kia tiếng nói rơi xuống, màn sáng trên chiến trường kia 100 tôn như núi lớn lặng lặng đứng sừng sững cự hình cơ giáp, kia tinh hồng sắc mắt điện tử trong cùng một lúc đột nhiên bùng lên một chút, chỉ lệnh xác nhận cự thần binh đơn vị tác chiến bắt đầu chấp hành quét sạch nhiệm vụ. Giống đúng lúc này, thú triều phía sau truyền đến một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng bạo ngược kinh thiên gào thét. Chỉ thấy một đầu hình thể cao đến mấy chục mét, toàn thân bao trùm lấy dung nham giống như xích hồng sắc lân giáp, mọc ra ba cái dữ tợn đầu lâu, cự hình thần lằn trạng yêu thú theo thú triều chỗ sâu đột nhiên vọt ra. Nó chính là lần này thú triều bên trong thực lực đứng đầu nhất vài đầu, có thể so với hóa linh cảnh định phong thú vương một trong tam đầu dung nham bạo quân. Mắt thấy thủ hạ của mình bị vậy đến từ bầu trời tử vong quan vũ liên miên đổ sát, nó rốt cục kìm nén không được tự mình kết quả. Giống nó ở giữa cái đầu kia đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, một quả đường kính vượt qua 10 mét ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao cùng hủy diệt năng lượng hỏa cầu khổng lồ trong nháy mắt tại trong miệng của nó ngưng tụ thành hình. Và anh viên kia hỏa cầu thật lớn như là một quả từ trên trời giáng xuống thiên thạch, kéo lấy thật dài đuôi lửa hướng phía kia 100 tôn cự hình cơ giáp phương trận hung hăng đập tới. Một cách này nếu là đập thật đủ để đem một toàn núi nhỏ đều cho trong nháy mắt san thành bình địa, nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ hóa linh cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc một kích. Đứng tại phía trước nhất một tôn cự hình cơ giáp chỉ là chầm rãi giơ lên nó cánh tay trái, ông một mặt từ thuần túy hình lục giáp năng lượng mạng tinh thể tạo thành to lớn vô cùng màu lam nhạt tấm chắn năng lượng trong nháy mắt tại trước người của nó triển khai. Ầm ầm, viên kia ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy hỏa cầu khổng lồ hung hăng đâm vào kia mặt nhìn tựa hồ có chút đơn bạc tấm chắn năng lượng phía trên. Đề cử chuyển hot bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch hài hước giải trí ổn lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Chương 204, cự thần binh xuất kích. Dung động đế vương. Chương 204, cự thần binh xuất kích. Dung động đế vương. Cuồng bạo, hỏa diễm cùng sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Cả vùng đều tại kịch liệt run rẩy. Nhưng mà làm kia bụi mù chậm rãi tán đi về sau, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện tôn này cự hình cơ giáp vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Nó trước người kia mặt tấm chắn năng lượng thậm chí liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Cái này sao có thể? Làm thanh cung bên trong một gã tinh thông trận pháp phòng ngự công bộ thượng thư là thất thanh, đây chính là có thể so với hóa linh cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực công kích ta. Liền xem như chúng ta đế đô hộ thành đại trận chính diện tiếp nhận một kích này cũng tuyệt đối sẽ kịch liệt chấn động. Có thể kia mặt hộ thuẫn vậy mà không nhúc nhích tí nào. Hán nói ra, ở đây tất cả mọi người tiếng lòng, cái này đã hoàn toàn lật đổ bọn hắn vật lý học thưởng thức. Quét sạch màn bên trong tôn này cự hình cơ giáp tại hơi hận đỡ được một kích này về sau, nó kia tinh hồng sắc mắt điện tử chậm rãi khóa chặt đầu kia, chính là bởi vì công kích của mình vô hiệu mà lâm vào ngắn ngủi lờ đẫn tam đầu dung nham bạo quân. Ngay sau đó nó động với anh, nó dưới chân tên lửa đẩy đột nhiên phun ra chói mắt màu làm cỡ lạt mạ hỏa diễm, kia nặng đến mấy vạn tấn thân hình khổng lồ tại thời khắc này bộc phát ra cùng nó hình thể hoàn toàn không tương xứng tốc độ kinh khủng. Vẹn vẹn một máy mắt nó liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách xuất hiện ở đầu kia ba đầu dung vê bạo vân trước mặt. Đầu kia thú vương thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nó chỉ thấy một cái to lớn vô cùng sắt thép nằm đấm tại tầm mắt của nó bên trong cấp tốc phóng đại. Đông, một tiếng nột ngạt tới nhường tất cả nghe được người đều cảm giác trái tim đều để lọt đẻ bố, kinh khủng tiếng vang. Tôn này cự hình cơ giáp nằm đấm hung hăng đập vào tam đầu dung nham bạo quân ở giữa bên kia to lớn đầu lâu phía trên, giang giác thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang tận mây xanh. Viên kia so phòng ở còn muốn to lớn giữ tận đầu lâu tựa như một cái bị thiết truy đập trúng dưa hấu, trong nháy mắt vỡ ra đỏ bạch tung tóe. Tôn này cự hình cơ giáp một thân, nhưng mà nó kia băng lãnh tinh hồng sắc mắt điện tử bên trong không có chút nào tâm tình chập chờn. Một quyền oanh bạo đối phương đầu lâu về sau, động tác của nó không dừng lại chút nào, nó duỗi ra to lớn sắt thép bàn tay một thanh bắt lấy tam đầu dung nham bạo quân, vậy còn dư lại hai viên còn tại phát ra thê lương kêu rên đầu lâu. Sau đó tại tất cả mọi người đều tê cả da đầu hãi nhiên trong ánh mắt, đột nhiên hướng hai bên xé ra phốc phốc, máu tươi như là vỡ đê hồng lưu phóng lên tận trời. Đầu kia thực lực có thể so với hóa linh cảnh đỉnh phong, không ai bị nổi thú vương tam đầu dung nham bạo quân cứ như vậy bị mạnh mẽ tay không xé thành hai nửa. Kia huyết tinh mà bạo lực cảnh tượng nhường làm thanh cung bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi dạ dày cuộn cuộn, quá quá tàn bạo, cái này thật là bọn hắn có khả năng tưởng tượng chiến đấu sao? Tay không xé rách thú vương, cái này quả thực so trong truyền thuyết thượng cổ thần ma còn muốn càng thêm kinh khủng. Mà làm xong đây hết thể về sau, tôn này cự hình cơ giáp chỉ là tùy ý lắc lắc vết máu trên tay, sau đó đưa nó kia băng lãnh tinh hồng sắc mắt điện tử nhìn về phía kia phiến đã bởi vì thú vương chết thảm mà lâm vào to lớn hỗn loạn cùng sợ hãi thú triều bên trong. Nó giơ lên trong tay chuôi này so với nó thân thể còn muốn càng thêm to lớn, lóe ra màu lam địa quang giữ tận cử kiếm. Ông trên thân kiếm kia màu lam địa quang trong nháy mắt tăng gọn một đạo dài đến vài trăm mét kinh khủng kiếm mang không ngừng phụt ra hút vào quét sạch bắt đầu băng lãnh máy móc giọng nói tổng hợp vang lên lần nữa. Một giây sau tôn này cự hình cơ giáp liền xét theo chuôi này đủ để khai thiên tích địa năng lượng cự kiếm như là một tôn theo trong địa ngục đi ra giết chóc ma thần nghĩa vô phản cố tiến vào vô biên bắt ngát thú triều bên trong. Vâng. Nó mỗi một lần huy kiếm đều sẽ mang theo một đạo dài đến vài trăm mét kinh khủng kiếm mang, kiếm mang kia những nơi đi qua bất luận là bình thường đê giai yêu thú vẫn là thực lực cường hãn cao giai yêu thú tất cả đều bị một phân thành hai, đại địa bị chém ra từng đạo sâu không thấy đáy to lớn khẽ rãnh, vô số yêu thú tại trước mặt nó liền như là yếu ớt sâu kiến. Mà giống nó dạng này giết chóc ma thần trên chiến trường trọn vẹn có 100 tôn, làm kia 100 tôn tự hình cơ giáp toàn bộ xông vào thú triều về sau, trang diện kia đã không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được, kia chính là một trận từ đầu đến đuôi giảm chiều không gian đả kích. Là 100 tôn thần minh tại bọn hắn trong hậu hoa viên dọn dẹp một đám trướng mắt côn trùng. Hạ Vân Thiên ngơ ngác nhìn xem màn sáng, cái kia trương luôn luôn uy nghiêm trên mặt giờ phút này chỉ còn lại vô tận rung động cùng mờ mịt. Hắn thân làm Viêm Hạ quốc đại đế trên thế giới này đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người một trong, hắn vẫn cho là chính mình đã đứng ở thế giới này đỉnh, nhưng bây giờ hắn mới bị ai phát hiện chính mình thì ra là như vậy nhỏ bé, là như vậy vô tri. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều chỉ là lặng yên ngồi ở chỗ đó người trẻ tuổi, ánh mắt của hắn thay đổi, ánh mắt kia không còn có trước đó thăm dò lôi kéo cùng tính toán, chỉ còn lại thuần túy nhất nguyên thủy nhất đúng không biết mà vĩ đại lực lượng tuyệt đối kính sợ. Hắn há to miệng mong muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc vô cùng, một chữ cũng không phát ra được. Cuối cùng hắn vị này cựu ngũ chí tôn Viêm Hạ đại đế tại văn võ ba quan hoàng thất dòng họ nhìn chăm chú phía dưới, đối với cái kia ngồi dưới đất người trẻ tuổi chậm rãi thật sâu cúi xuống, cái kia chưa hề trước bất kỳ ai cúi xuống qua cao quý eo. Hạ Vân Thiên động tác này giống một đạo y mắng kinh lôi nổ vang đang làm thành cung trong lòng của mỗi người, tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bệ hạ của bọn hắn cái kia cao cao tại thượng chúa tể lấy ước vạn người sinh tử Viêm Hạ đại đế, vậy mà đối với một người trẻ tuổi xoay người hành lễ, đây quả thực so tận mắt thấy kia 100 mét cao cương thiết cự nhân còn muốn cho bọn hắn cảm thấy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Tự Viêm Hạ quốc lập quốc mấy ngàn năm qua, đế vương chính là thiên, chính là trên vùng đất này trí cao vô thượng chúa tể. Đề cử chuyện hot nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế logic thế giới rộng. Mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa, tà linh dương mắt tinh quái tàn phá bừa bãi, vệ bộ doanh đăng thành trừ tà sư cầm kiếm, võ quán một học đồ đứng ngạo nghễ quần ma bên trong làm thủ nhất tịch đất. Chương 205, đế vương không lưng, thời đại hoàn toàn mới. Chương 205, đế vương không lưng, thời đại hoàn toàn mới. Bọn hắn có thể đối với thiên địa tế bái, có thể đối tiên tổ hành lễ, nhưng tuyệt sẽ không đối bất kỳ một cái nào còn sống sinh linh cúi xuống bọn hắn kia cao quý đầu lâu. Kia đại biểu không chỉ là người, càng là toàn bộ đế quốc tôn nghiêm. Nhưng bây giờ Hạ Vân Thiên cứ làm như vậy, làm được là như vậy tự nhiên, như vậy cam tâm tình nguyện. Thái tử Hạ Khải con ngươi đột nhiên co bảo, hắn há to miệng mong muốn tiến lên nói cái gì, nhưng bước chân lại giống như là rót trì như thế, nặng nề vô cùng, căn bản là không có cách núp ních chút nào. Hắn biết phu hoàng cái này cúi đầu ý vị như thế nào, kia mang ý nghĩa từ giờ khắc này Viêm Hạ hoàng thất, thậm chí toàn bộ Viêm Hạ đế quốc, tại cố thần trước mặt liền không còn có bất kỳ bí mật cùng tôn nghiêm có thể nói. Kia mang ý nghĩa một cái cũ thời đại hoàn toàn kết thúc, một cái hoàn toàn do cố thần chúa tể, hoàn toàn mới không biết thời đại giáng lâm, mà bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thần phục. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương cũng giống nhau bị một màn này cho cả kinh nói không ra lời. Các nàng xem lấy chính mình kia luôn luôn xem tôn nghiêm làm sinh mệnh phụ hoàng, vậy mà đối cố thần đi này đại lễ, trong lòng ngũ vị tạp trần, có chấn kinh, có mờ mịt, nhưng càng nhiều lại là một loại không hiểu, cũng có vinh yên, tiêu ngạo. Nam nhân này là các nàng chọn chúng nam nhân, hán đáng giá thế gian này bất luận người nào kính sợ cùng thần phụ, bao quát các nàng phụ hoàng. Cố thần nhìn xem hướng chính mình túi người chào thật sâu Hạ Vân Thiên, trên mặt cũng là không có gì ngoài ý muốn biểu lộ. Hắn vẫn như cũ lười biếng ngồi dưới đất, thậm chí đều không có đứng dậy ý tứ. Hắn chỉ là nhàn nhạt thu cái này thi lễ, bởi vì hắn biết chính mình nhận được lên. Hắn vươn tay vỗ vỗ Hạ Vân Thiên kia, bởi vì kích động cùng tính sợ mà run nhẹ nhẹ bả vai, thật giống như tại trấn an một cái bị kinh sợ sợ hãi đến tiểu bối. Đi cha vợ, đừng kích động như vậy, nói là tiểu trang diện, nhìn em ngươi dọa cho. Ngồi xuống, ngồi xuống, tiếp tục xem hí. Hắn lần này gần như vô lễ, đại nghịch bất đạo ngôn ngữ cùng động tác đặt ở trước kia, đủ để cho hắn bị Chu Cửu tộc lăng chỉ xử tử một vạn lần. Nhưng bây giờ nghe vào đám người trong lỗ tai lại có vẻ là như vậy. Đương nhiên Hạ Vân Thiên chẳng những không có chút nào tức giận, ngược lại giống như là đạt được thiên đại ban ân đồng dạng, trên mặt lộ ra được yêu thương mà lo sợ nụ cười. Hắn thật ngay tại cố thần bên cạnh học bộ dáng của hắn, không để ý cái gì đế vương uy nghi, đặt mông ngồi xuống, dạng như vậy rất giống một cái tại chăm chú nghe giảng tiểu học sinh. Cái khác văn võ bá quan thấy cảnh này nào còn dám đứng đấy, nguyên một đám đều học theo, hoặc là khuynh chân, hoặc là ngồi quỳ chân, đem cố thần cùng Hạ Vân Thiên vây vào giữa. Toàn bộ trang nghiêm túc mục làm thành cung, tại thời khắc này biến thành một cái tràn đầy hoang đường sắc thái lộ thiên giảm chiếu phim. Mà phim duy nhất nhân vật chính là kia màn sáng bên trong đang tiến hành huyết tinh đổ sát sắt thép quân đoàn chiến đấu, đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Kia 100 tôn cự hình cơ giáp tựa như là 100 đài không biết mệt mỏi máy xay thịt, bọn chúng tại thú triều bên trong mạnh mẽ đâm tới, tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh. Trong tay cự kiếm mỗi một lần vung đẩy đều sẽ mang theo đầy trời mưa máu. Năng lượng tháo mỗi một lần đánh kích cũng sẽ ở thú triều bên trong thanh không ra một mảng lớn khu vực chân không. Mà trên bầu trời máy bay không người lái bảy vòng thì giống như là tử thần ánh mắt vô tình giám thị lấy toàn bộ chiến trường. Bất kỳ cá lọt lưới, bất kỳ ý đồ chạy trốn yêu thú cũng sẽ ở trong máy mắt bị kia từ trên trời giáng xuống năng lượng trùng sáng tinh chuẩn điểm giết. Thú triều đã hoàn toàn hỏng mất. Những cái kia bị ngụy thú thần chi tâm khống chế đã mất đi lý trí yêu thú, tại tuyệt đối tử vong sợ hãi trước mặt rốt cục khôi phục một kia thuộc về giác thú bản năng cầu sinh. Bọn chúng bắt đầu chạy từ phía, bọn chúng mong muốn thoát đi mảnh này như là như địa ngục tu la tràng. Nhưng mà tại chi này đến từ cao hơn chiều không gian văn minh sắt thép quân đoàn trước mặt, chạy trốn cũng thành một loại hy vọng xa vời. Chỉ lệnh đổi mới, khởi động vây quét hình thức, phóng thích tổ ong máy bay không người lái, phong tỏa tất cả đường lui, mục tiêu toàn diện. Theo băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp vang lên, kia che đậy bầu trời máy bay không người lái bầy ong bên trong phân ra một bộ phận như là một trường màu đen tiến võng hướng phía chiến trường bốn phía nhanh chóng khuyết tán ra. Bọn chúng tại thú triều phải qua trên đường bày ra một đạo từ năng lượng chùm sáng tạo thành tử vong phòng tuyến, bất kỳ ý đồ xông qua phòng tuyến yêu thú cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Không, không cần ma quỷ, các ngươi là ma quỷ. Đúng lúc này một tiếng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng tiếng thét chói tai theo thú triều phía sau truyền ra, chỉ thấy tòa kia dùng vô số bạch cốt cùng máu tươi đắp lên mà thành tà dị tế đàn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên chiến trường. Cái kia dáng người gầy còm vạn thú môn môn chủ chính nhất mặt hoảng sợ nhìn xem kia đang bị vô tình tàn sát thú triều cùng hắn những cái kia giống nhau bị cuốn vào chiến trường môn nhân đệ tử. Trong tay hắn bên kia ngụy thú thần chi tâm đã mất đi khống chế, nó mà đưa tới thú triều không những không thể phá hủy tòa kia còn tại kiến thiết bên trong thành thị, ngược lại thành đối phương biểu hiện ra vũ lực bia sống. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình tỉ mỉ bày kế một trận đủ để phá vỡ một quốc gia diệt thế thiên hai, cuối cùng sẽ diễn biến thành dạng này một bước hoang đường cảnh tượng. Hắn nhìn xem kia như là thần ma giống như sắt thép quân đoàn, trong lòng chỉ còn lại vô tận hối hận cùng sợ hãi. Hắn biết chính mình đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Hắn mong muốn trốn, nhưng mà một giây sau đỉnh đầu của hắn tối sầm lại, một cái to lớn vô cùng sắt thép bóng ma đem hắn cùng hắn tế đàn hoàn toàn bao phủ. Hắn khó khăn ngẩng đầu, chỉ thấy một tôn 100 mét cao cương thiết cự nhân đang cúi đầu, dùng nó kia băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm tinh hồng sắc mắt điện tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, thật giống như đang nhìn một cái không có ý nghĩa côn trùng. Không, hắn phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét. Tôn này cự hình cơ giáp chậm rãi giơ lên nó sắt thép bàn chân khổng lồ, sau đó nặng nề mà đạp xuống. Oanh, đại địa một hồi kịch liệt oanh minh, bụi bặm kết thúc. Làm tôn này cự hình cơ giáp chậm rãi nâng lên nó sắt thép bàn chân khổng lồ lúc, trên mặt đất chỉ để lại một cái sâu đạt mấy chục mét to lớn dấu chân. Về phần tòa kia tà dị tế đàn cùng cái kia không ai bị nổi vạn thú môn môn chủ, sớm đã tính cả bọn hắn kia không thiết thực dã tâm cùng một chỗ bị dâm thành thuần túy nhất phần tử kết cấu. Đề cử chuyên hot bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch hài hước giải trí ổn lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Chương 206, chân chính thần. Triệu gia tận thế. Chương 206, chân chính thần. Triệu gia tận thế. Theo ngụy thú thần chi tâm hủy diệt, liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Bị cương ép khống chế yêu thú trong mắt huyết sắc chậm rãi rút đi, lý trí một lần nữa chiếm cứ lại não. Sau khi bọn chúng thấy rõ chính mình chỗ thân ở mảnh máu này chạy thành sông, thây ngang khắp đồng nhân gian địa ngục lúc, hoàn toàn hỏng mất. Bọn chúng thấy được kia 100 tôn như là giết chóc ma thần giống như cương thiết cự nhân, cùng kia che đậy toàn bộ bầu trời tử vong màn trời. Ngao, một đầu hình thể khổng lồ kiếm sĩ ma hổ, một phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu rên, lại hai mắt khẽ đảo, miệng sùi bọt mép, sống sờ sờ bị hủ chết. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Vô số yêu thú tại đến từ sâu trong linh hồn cực hạn sợ hãi chi phối hạn, lựa chọn thiên hình vạn trạng tự sát phương thức. Có, đập đầu chết tại trên người đồng bạn. Có, chính mình cắn đứt cổ họng của mình. Còn có, trực tiếp dọa đến sợ vỡ mật, thất khiếu chảy máu mà chết. Trang diện kia hoang đường đến cực điểm. Còn lại những tâm lý kia tố chất hơi hơi tốt một chút yêu thú thì là hoàn toàn từ bỏ chống cự. Bọn chúng nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đem đầu chôn thật sâu tại tràn đầy máu tươi cùng thịt nát trong đất bùn. Bộ kia dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng, so đuôi trong nhà Husky còn muốn nghe lời. Một trận danh xưng có thể hủy diệt một quốc gia diệt thế thu triều, cứ như vậy lấy một loại tất cả mọi người không tưởng tượng được hài kịch tính phương thức hạ màn. Theo sắt thép quân đoàn giáng lâm chiến trường, tới chiến đấu hoàn toàn kết thúc, tổng cộng thời gian sử dụng không đến nửa canh giờ. Làm thanh cung bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn màn sáng bên trong kia đã khôi phục bình tĩnh chiến trường, trên mặt vẫn như cũ lưu lại chưa từng tán đi cực hạn rung động. Kết thúc. Cái này, kết thúc. Kia đủ để cho toàn bộ đế quốc đều vì đó run rẩy diệt thế thiên hai, cứ như vậy bị hời hợt đã bình định. Cảm giác này tựa như tại làm một trận kỳ quái mộng. Hạ Vân Tiên khó khăn từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn xem màn sáng bên trong kia tắm rửa tại Tà Dương Dư Huy Hạ, như thần tích giống như đứng sững ở giữa thiên địa sắt thép quân đoàn, bờ môi run rẩy nói rằng, cái này, đây chính là lực lượng của thần sao? Hắn, vị này Viêm Hạ quốc đại đế, tại thời khắc này rốt cục thừa nhận, tại cố thần nắm giữ loại này vượt quá tưởng tượng lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gọi là hoàng quyền, tu vi, quốc vận, đều là như vậy không đáng giá nhắc tới. Cố thần mới thật sự là thần. Một cái còn sống, hành tẩu ở nhân gian thần. Hắn quay đầu, nhìn về phía cố thần ánh mắt không còn là đơn giản tính sợ, mà là một loại gần như thành kính của nhiệt, một loại tín đồ ngưỡng vọng chính mình duy nhất chân thần của nhiệt. Cố. Không. Thần tôn đại nhân. Hạ Vân Tiên lại một lần nữa đối với cố thần quỳ xuống. Hơn nữa lần này, là cực kỳ tôn quý đầu giảm xuống đất lễ bái đại lễ. Vậy hạ. Phu hoàng. Thái tử Hạ Khải và văn võ bách quan nhóm đều sợ ngây người. Bọn hắn mong muốn tiến lên đem Hạ Vân Tiên nâng đỡ. Nhưng mà, Hạ Vân Tiên lại phát ra một tiếng trước nay chưa từng có quát chói tai. Đều cho chấp quỳ xuống. Thứ nay về sau, thấy thần tôn như thấy chấm. Không. So thấy chấm còn muốn càng thêm cung kính. Ai dám đối thần tôn đại nhân có chút bất kính, chính là cùng ta Viêm Hạ quốc là địch. Cùng chấm là địch. Chấm, thất chu kỳ cửu tộc. Hắn không thể nghi ngờ uy nghiêm thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ làm thanh cung bên trong. Những cái kia vẫn còn trạng thái đờ đẫn văn võ bá quan nhóm toàn thân run lên bần bật. Bọn hắn nhìn xem quỳ dạp trên đất Hạ Vân Tiên, lại nhìn một chút cái kia vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn người trẻ tuổi. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, thời đại là thật thay đổi. Phù phù, phù phù, phù phù. Không chút do dự, tất cả đại thần, dòng họ, bao quát thái tử Hạ Khải, Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Sương ở bên trong, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. Chúng ta tham kiến thần tôn đại nhân. Kia như núi kêu biển gầm cung kính thanh âm vang tận mây xanh. Cố thần nhìn trước mắt cái này đen nghịt quỳ đầy đất người, có chút không nói nhất miệng. Được rồi, đều đứng lên đi. Làm tình cảnh lớn như vậy làm gì? Không biết rõ, còn tưởng rằng ta muốn mưu triều xoán bị đâu. Hắn lời này vừa ra, doa đến Hạ Vân Thiên toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng ngẩng đầu, kinh sợ nói, thần tôn đại nhân, ngài nói quá lời. Cái này toàn bộ Viêm Hạ quốc vốn là ngài. Ngài nếu là muốn cái này hoàn bị, chỉ cần một câu. Ta Hạ Vân Thiên lập tức nhường ngôi tại ngài. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thần tôn đại nhân ngài đức phối thiên địa, công che thiên cổ. Ngài mới là thích hợp nhất làm chúng ta Viêm Hạ quốc hoàng đế người. Bên cạnh đám quan chức cũng lập tức mượn gió bẻ măng phụ họa. Trang diện kia muốn bao nhiêu buồn cười có nhiều buồn cười.
Thôi đi. Cố Thần không kiên nhẫn khoát tay áo, ta đối làm hoàng đế không hứng thú. Món đồ kia vừa mệt lại phiền toái, nào có theo ta vợ con tới thoải mái. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên mông xám. Tốt, chuyện giải quyết. Còn lại những cái kia sợ vỡ mật xuất sinh, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Là giết là dốc thịt, vẫn là nuôi nốt lên làm dự trữ lương thực, đều tùy các ngươi. Ta nên trở về đi theo ta lão bà. Nói, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng mà hắn vừa đi hai bước, nhưng lại ngừng lại. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua màn sáng bên trên kia đã bắt đầu lần lượt trở về không gian thông đạo sắt thép quân đoàn, nên miệng lên một vệnh băng lãnh độ cong. Hắn nhìn về phía vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Hạ Bân Thiên, lạnh nhạt nói, đúng rồi, cha vợ. Ta người này tương đối mang thủ. Hôm nay chuyện này là ai ở sau lưng dở cho quỷ, ta muốn, ngươi hẳn là so ta tin tưởng. Giang Hải Thị, Triệu Gia. Ta không muốn lại nhìn thấy bọn hắn sống qua buổi tối hôm nay. Ngươi, hiểu ý của ta không? Hạ Vân Thiên tâm đột nhiên run lên. Hắn lập tức ngẩng đầu, trên gương mặt kia tràn đầy sát ý ngập trời. Thần tôn đại nhân, yên tâm. Chấm, minh bạch. Tối nay về sau, Viêm Hạ Quốc lại không Triệu Gia. Không chỉ có là Triệu Gia, tất cả cùng việc này có liên quan người, chấm chắc chắn nổ tận gốc, chẳng thảo trừ căn. Tuyệt không lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Hắn nhất định phải dùng máu tanh nhất, thủ đoạn tàn nhẫn nhất, đến lắng lại thần tôn đại nhân lửa giận. Cố Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn có thể không quan tâm hoàng vị, không quan tâm quyền thế, nhưng hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được hắn quan tâm người. Triệu Gia đã dám đùa lửa, vậy sẽ phải có bị đốt thành cho giác ngộ. Vậy thì giao cho ngươi. Cố Thần từ tốn nói một câu, sau đó không còn lưu lại, lôi kéo tam nữ tại văn võ bá quan ánh mắt kính sợ bên trong, sải bước đi ra làm thành cung. Thẳng đến Cố Thần thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa đại điện. Hạ Vân Tiên mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn chung quanh một vòng vẫn như cũ quỳ trên mặt đất văn võ bá quan, kia thuộc về đế vương uy nghiêm lại một lần nữa về tới trên người hắn. Đều đứng lên đi. Thanh âm của hắn băng lãnh mà khàn khàn. Đám người như được đại xá, nhao nhao từ dưới đất bò dậy, nguyên một đám câm như hến, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 207, Giang Hải Triệu Gia, nên lên đường. Chương 207, Giang Hải Triệu Gia, nên lên đường. Hạ Vân Tiên không để ý đến bọn hắn, mà là đối với đại điện một chỗ âm u nơi hẻo lánh lạnh lùng mở miệng. Ảnh vệ ở đâu? Có thuộc hạ. Một đạo giống như quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại trong đại điện, quỳ một chân trên đất. Kia là một cái toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong người, chỉ lộ ra một đôi không mang theo mảy may tình cảm băng lãnh ánh mắt. Truyền chấp ý chỉ. Hạ Vân Tiên thanh âm như cùng đi tự cửu lũ địa ngục hàn phong. Điều động Long Tương vệ hổ buôn doanh cùng ảnh vệ tất cả phòng chữa thiên mật thám, lập tức tiến về Giang Hải thị. Chấm muốn ngươi trước khi trời sáng, đem Triệu thị nhất tộc cả nhà trên dưới, chó gà không tha. Nhớ kỹ, là chó gà không tha. Tuân chỉ. Cái kia ảnh vệ thống lĩnh không có bất kỳ cái gì nghi vấn, không có bất kỳ cái gì chần chờ, chỉ là lạnh như băng lên tiếng. Lập tức, thân ảnh của hắn liền lần nữa hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ngay tại chỗ. Đại điện bên trong, tất cả nghe được đạo mệnh lệnh này quan viên cũng nhịn không được dùng mình một cái. Long Tương vệ, Hồ Bôn Doanh, đây chính là Viêm Hạ Quốc tinh nhuệ nhất hai chi cấm vệ quân đoàn. Chuyên môn phụ trách chấp hành một chút bí ẩn nhất, máu tanh nhất nhiệm vụ. Lại thêm xuất quỷ nhập thần, chuyên tư ám sát ảnh vệ. Vậy hạ đây là thật sự quyết tâm. Xem ra, Giang Hải thị Triệu Gia, cái này đã từng cùng hoàng thất đều có mấy phần quan hệ thông gia quan hệ đỉnh cấp thế gia, tối nay là thật muốn từ nơi này trên thế giới bị triệt để xóa đi. Đêm thâm trầm như mực. Giang Hải thị, Triệu Gia phủ đệ, vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Xem như Giang Hải thị thậm chí toàn bộ Viêm Hạ quốc đều xếp hàng đầu đỉnh cấp thế gia, Triệu Gia phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, xa hoa vô cùng. Giờ phút này, Triệu Gia hạch tâm trong phòng nghị sự, bầu không khí lại có vẻ có chút nghiêm trọng. Gia chủ Triệu Vô Cực, một cái khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt sắc bén trung niên nam nhân, chính đoan ngồi chủ vị, ngón tay không có thử một cái đập trước người gỗ tử đàn bàn. Hắn phía dưới, ngồi 10 cái Triệu Gia hạch tâm trưởng lão, mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Còn không có tin tức truyền về sao? Rốt cục, Triệu Vô Cực phá vỡ trầm mặc, thanh âm trầm thấp hỏi. Một gã phụ trách tình báo trưởng lão đứng người lên, không người đáp, hồi gia chủ, còn không có. Vạn thú môn bên kia, từ khi khởi động Ngụy thú thần chi tâm sau, liền hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Chúng ta phái đi Vân Mộng đại trạch phụ cận ẩn nút thám tử, cũng tất cả đều đã mất đi tin tức. Hừ, một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột, thành sự không có, bại sự có dư. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bất quá, cũng không quan trọng. Mấy ngàn vạn cấp bậc thú triều, liền xem như thông huyền cảnh cường giả đích thân đến, cũng phải nhượng bộ lui binh. Một cái nho nhỏ cố thần, còn có cái kia tòa ngay cả tường thành đều không có xây xong phá thành, lấy cái gì tới chặn? Gia chủ nói là. Một gã trưởng lão lập tức phụ hòa nói. Cái này, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Kia cố thần tiểu nhi, ỷ có mấy phần thiên phú liền không coi ai ra gì, lại nhiều lần cùng ta Triệu Gia đối nghịch, càng là hại chết Yên Nhi. Lần này, nhất định phải nhường hắn tính cả cái kia mấy chục vạn công trình đội ngũ, cùng một chỗ bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Nâng lên Triệu Uyên, Triệu Vô Cực trong mắt lóe lên một vẻ khắc cốt hận ý. Triệu Uyên là hắn coi trọng nhất nhi tử, cũng là Triệu Gia hiếm có kỳ lân tử, tương lai nhất định dẫn đầu Triệu Gia đi hướng một cái khác huy hoàng. Nhưng bây giờ, lại chết thảm tại cố thần trong tay. Thú này không báo, hắn Triệu Vô Cực thể không làm người. Chỉ cần kia Cố Thần vừa chết, hoàng thất bên kia liền thiếu một trợ lực lớn nhất. Một tên trưởng lão khác ánh mắt lóe ra tinh quang, phân tích nói: "Đến lúc đó, chúng ta lại liên hợp những nhà khác hướng hoàng thất tạo áp lực, buộc bọn họ giao ra chúng ta mong muốn đồ vật, liền sẽ dễ dàng hơn nhiều." "Không tệ." Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ lo lắng cuối cùng tán đi một chút. Trời vừa sáng, chính là chúng ta Triệu gia thu hoạch trái cây thời điểm. Đến lúc đó, toàn bộ Viêm Hạ quốc đều chính là ta Triệu gia vật trong bàn tay. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng dạ tâm. Trong phòng nghị sự bầu không khí cũng theo đó biến nhiệt liệt lên. "Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ. Ta Triệu gia nhất thống giang hải, ở trong tầm tay." Một đám trưởng lão nhao nhao đứng dậy, chắp tay nói chúc, trên mặt đều lộ ra tham lam mà hưng phấn nụ cười. Bọn hắn dường như đã thấy, Triệu gia dẫm lên hoàng thất thi cốt, leo lên quốc gia này quyền lực chi đỉnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đắm chìm trong cái này ảo tưởng không thực tế bên trong lúc. "Veng!" Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên theo phủ đệ đại môn phương hướng chuyển tới. Toàn bộ phòng nghị sự đều theo cái này tiếng nổ kịch liệt lắc lư một cái. Bàn bên trên chén trà bị chấn động đến ngã xuống đất, vỡ thành từng mảnh từng mảnh. "Chuyện gì xảy ra?" Triệu Vô Cực đột nhiên đứng người lên, nghiêm nghị quát. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là nét mặt đầy kinh ngạc cùng tức giận. "Báo!" Một cái hạ nhân lộn nhào vào bảo, trên mặt viết đầy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sợ hãi. "Không, không xong. Gia chủ, có quân đội, thật nhiều quân đội. Đem chúng ta cho bao vây." "Cái gì?" Triệu Vô Cực cùng ở đây tất cả trưởng lão đều là biến sắc. "Quân đội? Từ đâu tới quân đội? Giang Hải thị quân bảo vệ thành, không đều là bọn hắn Triệu gia người sao? Vội cái gì? Đi ra xem một chút." Triệu Vô Cực cưỡng chế bất an trong lòng, thư lệnh một tiếng, sải bước hướng lấy phòng nghị sự đi ra ngoài. Một đám trưởng lão cũng liền bận bịu đi theo. Khi bọn hắn đi vào phủ đệ tiền viện lúc, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cho cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy, Triệu gia kia dùng huyền thiết đúc thành, danh xưng công liên tiếp thành cự pháo đều không thể oanh mở nặng nghề đại môn, giờ phút này đã biến thành một đống bặm bẹo sắt vụn. Cổng đen nghịt đứng đầy người mặc màu đen trong giáp, cầm trong tay giữ tợn chiến qua, toàn thân tản ra thiết huyết sát khí binh sĩ. Số lượng của bọn họ hàng ngàn hàng vạn, đem toàn bộ Triệu gia phủ đệ vây là chật như nêm tối. Tại phía sau bọn hắn, thậm chí còn có từng cái lóe ra kim loại hàn quang hạng nặng chiến tranh khí giới. Cái kia đen ngòm họng pháo đang xa xa nhắm ngay Triệu gia phủ đệ. Mà ở đằng kia quân đội phía trước nhất, một mặt thêu lên kim sắc đằng long màu đen đại kỳ ngay tại đón gió phấp phới. Long tương vệ, hổ buôn doanh. Khi thấy rõ kia cờ sĩ bên trên đồ đằng lúc, Triệu Vô Cực con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn cảm giác một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo bàn chân bay thẳng thiên linh đóng. Cái này, đây là hoàng thất cấm vệ quân. Bọn hắn làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là lớn như thế chiến trận. Các ngươi là ai? Có biết hay không nơi này là Triệu gia phủ đệ? Ai cho các ngươi lá gan dám ở chỗ này làm càn? Một gã Triệu gia trưởng lão ngoài mạnh trong yếu nghiêm nghị quát. Nhưng mà, trả lời hắn lại là một đạo băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm. Phụ bệ hạ ý chỉ, chu sát phản nghịch Triệu thị nhất tộc. Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 208, Triệu gia hủy diệt. Máu nhuộm bình minh. Chương 208, Triệu gia hủy diệt. Máu nhuộm bình minh. Một gã người mặc ngân sắc chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng tướng quân chậm rãi từ quân đội bên trong đi ra. Hắn nhìn xem Triệu Vô Cực bọn người, ánh mắt tựa như đang nhìn một đám người chết. Triệu gia cấu kết tà giáo, họa loạn thiên hạ, tội ác tày trời. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Một cái, không lưu. Theo hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Sau đó, nặng nề mà buông xuống. Giết. Mấy bạn cấm vệ quân giận dữ hét lên. Kia sát khí ngất trời cơ hồ muốn đem toàn bộ Giang Hải thị bầu trời đêm đều cho xé rách. Một giây sau, màu đen dòng lũ sắt thép tựa như cùng vỡ đê hồng thủy, hướng phía Triệu gia phủ đệ điên cuồng tuôn ra đi vào. Không. Triệu Vô Cực phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình chờ đến không phải Cố Thần bị giết tin vui, mà là hoàng thất thai hoàng ở đầu. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Hoàng thất làm sao lại biết là bọn hắn làm? Coi như biết, bọn hắn lại thế nào dám như thế trắng trợn đối Triệu gia hạ độc thủ như vậy? Bọn hắn không sợ gây nên toàn cả thế gia giai tầng bắn được sao? Vô số nghi vấn tại trong đầu của hắn điên cuồng hiện lên, nhưng đã không có người sẽ cho hắn đáp án, nên đón hắn chỉ có băng lãnh lưỡi đao. Làm bình minh tia nắng đầu tiên đâm rách tầng mây, vậy hướng Giang Hải thị lúc, trận này đơn phương đồ sắt cũng rốt cục hạ màn. Tương tại Giang Hải thị quyền thế ngập trời, lừng lẫy nhất thời Triệu gia phủ đệ, giờ phút này đã biến thành một mảnh nhân gian địa ngục. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, không có một cái nào người sống. Chính như cái kia ảnh vệ thống lĩnh nói tới, ngay cả trong phủ đệ gà chó đều không thể may mắn thoát khỏi. Hoàng thất dùng máu tanh nhất, phương thức trực tiếp nhất, hướng toàn bộ Viêm Hạ quốc tuyên cáo quyết tâm của bọn hắn, cũng hướng vị tia chí cao vô thượng thần tôn đại nhân nộp một phần hài lòng bài thi. Mà giờ khắc này, kẻ đầu têu Cố Thần sớm đã mang theo Liễu Như Ngọc cùng Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Dương ngồi hoàng thất nhanh nhất không tiên chiến hạm, rời đi đế đô, hướng phía Vân Mộng đại trạch phương hướng bay đi. Chiến hạm xa hoa trong khoang thuyền, bầu không khí có chút vi diệu. Liễu Như Ngọc giúp vào Cố Thần trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vài phần không có hoàn toàn tiêu tán rung động cùng nghĩ mà sợ. Hôm nay phát sinh tất cả, đối với nàng mà nói lực trùng kích thật sự là quá lớn. Mà Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương thì ngồi đối diện, không nói một lời, chỉ là dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn xem Cố Thần. Ta nói, hai người các ngươi lão nhìn ta như vậy làm gì? Cố Thần bị các nàng xem phải có chút không được tự nhiên. Trên mặt ta có hoa sao? Cố Thần Hạ Khuynh Nguyệt hít sâu một hơi, cặp kia thanh lãnh mắt phượng lần thứ nhất thật tình như thế nhìn chăm chú hắn, ngươi rốt cuộc là người nào? Vấn đề này, nàng nhẫn nhịn một đường, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. Ta, Cố Thần cười cười, ta chính là ta ạ, Cố Thần, lao công của các ngươi. Đừng cười đùa tí tưởng. Hạ Khuynh Nguyệt khó được có chút khó thở, ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Cố Thần tốc độ tu luyện, nắm giữ một cái thế giới năng lực, tại các nàng xem đến đều quá không thể tưởng tượng. Mặc dù các nàng toàn bộ hành trình đi theo Cố Thần, như cũng có một loại cảm giác nằm ngộng. Kia 100 mét cao cương thiết cự nhân, kia che khuất bầu trời cỗ máy giết chóc, kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi thế giới này nhận biết phạm chủ lực lượng kinh khủng. Những này đến cùng là Cố Thần lúc nào thời điểm ăn bài? Muốn biết? Cố Thần nhìn xem nàng, khoe miệng có chút dương lên. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Lòng của các nàng tại thời khắc này đều nhấc lên. Các nàng dự cảm tới chính mình sắp tiếp xúc đến một cái kinh thiên bí mật. Nhưng mà Cố Thần lại chỉ là cười hắc hắc, không nói cho các ngươi. Ngươi? Hạ Khuynh Nguyệt tức giận đến ngực một hồi chập trùng. Cái này hỗn đản, đến lúc nào rồi, còn thừa nước đục thả câu. Muốn biết cũng được. Cố Thần lời nói xoay chuyển, cười hì hì nhìn xem các nàng, chờ các ngươi lúc nào thời điểm đem hải tử sinh ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đến lúc đó, đừng nói những thứ này, chính là ta giấu bao nhiêu tiền riêng, đều một năm một mười cùng các ngươi nói rõ ràng. Ngươi, Lưu Minh. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên thông thấu. Các nàng liền biết, từ nơi này ra hỏa miệng bên trong nghe không được một câu đứng đắn lời nói. Nhìn xem các nàng kia vừa thẹn vừa xấu hổ bộ dáng khả ái, Cố Thần tâm tình thật tốt. Hắn biết, trải qua hôm nay chuyện này, hắn cùng hai vị này công chúa điện hạ ở giữa tầng kia ngăn cách đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Phía dưới, biển mây bốc lên. Tiếp qua không lâu, bọn hắn liền đem đến kia phiến sắc đột ngột từ mặt đất mọc lên thần tích chi thành, một cái chân chính thuộc về hắn vương quốc. Trải qua hơn canh giờ phi hành, to lớn không thiên chiến hạm rốt cục chậm rãi tại Vân Mộng đại trạch kiến thiết công trường trên không hạ thấp độ cao. Làm Cố Thần mang theo tam nữ theo trên chiến hạm đi xuống lúc, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Nguyên bản công trường giờ phút này đã biến thành một mảnh to lớn lộ thiên lò sát sinh. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tới cơ hồ tan không ra mùi máu tươi. Đại địa bên trên khắp nơi đều là yêu thú chân cụt tay đứt, vỡ vụn nội tạng, cùng ngưng kết vết máu màu đỏ sậm. Kia 100 tôn như là thần ma giống như cự hình cơ giáp cùng kia che khuất bầu trời máy bay không người lái bảy bóng, sớm đã quay trở về không gian thông đạo, không thấy bóng dáng. Chỉ để lại mảnh này thảm thiết tới để cho người ta ra đầu tê dại chiến trường, im lặng nói trước đây không lâu trận kia thiên về một bên kinh khủng đổ sát. Mấy bạn tên trấn nguyên quân đoàn binh sĩ và mấy chục vạn công binh, kỹ thuật các chuyên gia, ngay tại đều đâu vào đấy quét dọn chiến trường. Bọn hắn đem những cái kia hình thể to lớn yêu thú thi thể phân loại chồng chất cùng một chỗ, có rút gân lột ra, chuẩn bị dùng làm chế tác áo giáp cùng vũ khí vật liệu, có thì bị mở ngực một bụng, lấy ra ẩn chứa tinh thuần năng lượng yêu hạch, càng nhiều thì là trực tiếp bị cắt chém thành từng khối khối thịt, chuẩn bị xem như dự trữ lương thực. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy một loại sống sót sau tai nạn hưng phấn cùng vui sướng. Khi bọn hắn nhìn thấy Cố Thần một đoàn người theo không thiên chiến hạ bên trên đi xuống lúc, tất cả mọi người vô ý thức dừng tay lại bên trong công tác. Một giây sau, bá, mấy bạn người đồng loạt quỳ một chân trên đất. Động tác của bọn hắn đều nhịp, tràn đầy phát ra từ nội tâm sùng kính. Chúng ta tham kiến thần tôn đại nhân. Kia như núi kêu biển gầm thanh âm trực trùng bất tiêu. Ở đây mỗi người đều thông qua kia mặt lơ lửng giữa không trung giả lập màn sáng, thấy tận mắt Cố Thần là như thế nào lấy sức một mình, trong nháy mắt liền đem kia đủ để hủy diệt toàn bộ đế quốc diệt thế thú triều hóa thành cho bụi. Vào thời khắc ấy, Cố Thần trong lòng bọn họ hình tượng đã là thần, một cái không gì làm không được, chân chính, sống sờ sờ thần. Nhìn phía dưới kia đen nghịt quỳ đầy đất đám người, cùng bọn hắn trong mắt kia cùng nhiệt ánh mắt sùng bái. Dù là Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương hai vị này thường thấy cảnh tượng hoành tráng công chúa điện hạ, cũng không khỏi đến cảm thấy một hồi tâm thần chập chờn. Đây chính là nam nhân của các nàng, một cái đủ để cho mấy chục vạn quân dân cũng vì đó quỳ bái tồn tại. Trong lòng của các nàng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có kiêu ngạo cùng tự hào. Liễu Như Ngọc càng là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, kích động đến thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Nàng ôm thật chặt Cố Thần cánh tay, cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ như thế. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 209, hoan nên đi bảo, thần tích chi thành. Chương 209, hoan nên đi bảo, thần tích chi thành. Từng có lúc, Liễu Như Ngọc vẫn là cái kia trong gia tộc có thụ ức hiếp, liên hạ người đều có thể tùy ý trách móc nhóc đáng thương. Nhưng bây giờ, nàng vẫn đứng ở vạn chúng chú mục trung tâm, thưởng thụ lấy vô số người ánh mắt kính sợ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì bên người nàng nam nhân này. Được rồi, đều đứng lên đi. Cố Thần đối với loại tràng diện này cũng là đã có chút quen thuộc. Hắn khoát tay áo, ra hiệu đám người đứng dậy. Lý Kình Thương tướng quân ở đâu? Hắn mở miệng hỏi. Rất nhanh, một gã người mặc trọng giáp, khuôn mặt cương nghị trung niên tướng lĩnh bước nhanh từ trong đám người đi ra. Chính là Trấn Nguyên quân đoàn thống soái, Lý Kình Thương. Hắn đi vào Cố Thần trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đi một cái trong quân nặng nhất lễ bái đại lễ. Mặt tướng Lý Kình Thương, khấu kiến thần tôn đại nhân. Mặt tướng Đại Vân Mộng đại trạch mấy chục vạn quân dân, tạ thần tôn đại nhân ân cứu mạng. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, tràn đầy vô tận cảm kích cùng kính sợ. Đứng lên đi, Lý tướng quân. Cố Thần nâng đỡ một chút. Ngươi làm được rất tốt, không có ngươi Trấn Nguyên quân đoàn tử chiến không lùi, cũng chống đỡ không đến ta người tới. Thần tôn đại nhân quá khen rồi. Mặt tướng không dám nhận. Lý Kình Thương đứng người lên, trên mặt lại tràn đầy hổ thẹn. Đối mặt kia thú triều, chúng ta không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Nếu không phải thần tôn đại nhân thiên binh thiên tướng thần uy cái thế, chúng ta sớm đã hóa thành cho bụi. Trong miệng hắn thiên binh thiên tướng chỉ tự nhiên là chi tiêu kinh khủng sắt thép quân đoàn. Cố Thần cười cười, không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Hắn nhìn chung quanh một vòng mảnh này rất nhiều việc đang chờ hoàn thành công trường, mở miệng nói ra, quét dọn chiến trường chuyện, trước thả một chút. Từ giờ trở đi, tất cả công trình toàn bộ tạm dừng. Lý Kình Thương cùng chung quanh mấy tên công trình người phụ trách đều là sững sờ. Tạm dừng? Vì cái gì? Hiện tại thú triều uy hiếp đã giải trừ, không phải là nắm chặt thời gian tiếp tục kiến thiết sao? Cố Thần nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, lại không có giải thích. Hắn chỉ là đi tới tòa kia to lớn không gian thông đạo trước mặt. Tòa này kết nối lấy hai thế giới to lớn quan môn, giờ phút này vẫn tại bình ổn vận chuyển. Cố Thần vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút kia như là sóng nước nộn nhạo màu u lam màn sáng. Từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ không còn là một tòa bình thường thành thị. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến ở đây mỗi người trong lỗ tai. Nơi này sẽ là một tòa sừng sững tại hai thế giới chi đỉnh thần tích chi thành, mà các ngươi sẽ có may mắn tận mắt chứng kiến nó sinh ra. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần lại một lần nữa chìm vào chỗ sâu trong óc hỗn độn mà phương bên trong. Hệ thống, khởi động sáng thế kỷ hiệp nghị. Chỉ lệnh xác nhận sáng thế kỷ hiệp nghị, khởi động. Ngay tại kết nối nữ hoa công trình ma trận kết nối thành công. Trao quyền đẳng cấp, tối cao. Nhiệm vụ mục tiêu, lấy trước mắt tọa độ làm trung tâm, kiến tạo một tòa bán kính là 50 cây số siêu cấp thành thị thần quan thành. Bắt đầu đưa lên cơ sở kiến thiết đơn nguyên, ông thợ hệ liệt, trí năng công trình người máy. Dự tính nhóm đầu tiên lần 100 vạn đơn vị, và khoảng 3 phút sau đến. Làm kia băng lánh máy móc gầm tại Cố Thần trong đầu rơi xuống lúc, trước người hắn tỏa kia to lớn không gian thông đạo lại một lần nữa kịch liệt khởi động sóng dậy. Ông, 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 kia quen thuộc trầm thấp tiếng oanh minh lại một lần nữa vang vọng đất trời. Tất cả thấy cảnh này người, tâm đều đột nhiên nhấc lên. Bọn hắn biết, chi kia vô địch sắt thép quân đoàn lại muốn giáng lâm. Nhưng mà, lần này, theo không gian thông đạo bên trong đi ra, lại không phải kia 100 mét cao giết chóc cơ giáp, mà là từng cái chỉ có cao cỡ một người, ngoại hình cực giống giáp trùng lục túc kim loại tạo vật. Bọn chúng số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Bọn chúng tựa như là một đám bị thọc hang ổ con kiến, theo kia màu u lam quang môn bên trong điên cuồng tuôn ra đi ra. Bọn chúng vừa xuất hiện, liền lập tức phân tán ra đến, lấy một loại hiệu suất kinh người đầu nhập vào trong công việc. Có vươn phía trước cao năng cắt laser khí, bắt đầu đuông bước mặt đất. Có theo phần bụng phun ra một loại màu bạc trắng nhanh ngưng chất lỏng kim loại, bắt đầu đổ bê tông nền tảng. Còn có thì bay về phía không trung, phóng xuất ra từng đạo màu lam nhạt năng lượng quét hình tuyến, bắt đầu khảo sát địa hình, quy hoạch kiến trúc kết cấu. Bọn chúng phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, thật giống như một cái tinh vi tới cực hạn tổ ong to lớn. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, toàn bộ trên công trường liền bị cái này đến 100 vạn mà tính kim loại ong thợ cho hoàn toàn chiếm cứ. Lý Kình Thương, Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Sương, cùng kia mấy chục vạn quân dân, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này tràn đầy tương lai khoa huyễn sắc thái một màn. Đầu óc của bọn hắn lại một lần nữa lâm vào đứng máy trạng thái. Cái này, đây cũng là cái gì? Cái này, những này cũng là ngài thiên binh thiên tướng sao? Lý Kình Thương khó khăn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm đều đang phát run. Không. Cố Thần mở to mắt, nhìn xem kia đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên thành thị nền tảng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng. Bọn chúng không phải thiên binh thiên tướng, bọn chúng là sáng tạo kỳ tích công tượng. Hắn xoay người, đối với đã hoàn toàn ngốc rơi Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương giang hai cánh tay ra. Hoan nên đi vào thế giới của ta, hoan nên đi vào thần tích chi thành. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn xem cái kia tắm rửa tại vô số kim loại tạo vật cùng năng lượng quang huy bên trong nam nhân. Bọn hắn rốt cục có chút minh bạch. Cố Thần có lẽ thật tại chiều không gian khe hở bên trong, chinh phục cả một cái thế giới. Hắn cùng lực lượng của hắn đều đến từ một cái bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cao hơn chiều không gian văn minh, một cái thần minh ở thế giới. Theo một ngày kia trở đi, Vân Mộng đại trạch mảnh này đã từng hoang tàn vắng vẻ thổ địa, liền hoàn toàn biến thành một cái sáng tạo kỳ tích sân khấu. Kia đến 100 vạn mà tính, bị Cố Thần xưng là ông thợ trí năng công trình người máy, cho thấy nhường thế giới này tất cả mọi người vì đó tuyệt vọng kinh khủng tiến thiết hiệu suất. Bọn chúng 24 giờ không gián đoạn công tác, không cần nghỉ ngơi, không cần đồ ăn, không cần bất luận nhân loại nào chỉ huy. Bọn chúng tựa như là bị một cái vô hình siêu cấp đại não chỗ điều khiển vô số cần cụ tế bào, lấy một loại gần như hoàn mỹ hiệp đồng hiệu suất, tạo dựng lấy tòa này tên là Thần Quang Thành to lớn cự thành. Ngày đầu tiên, một tòa chiếm diện tích vượt qua Viêm Hạ Quốc Đế đô cự đại mà cơ, liền bị hoàn chỉnh đổ bê tông thành hình. Kim màu bạc trắng không biết tên kim loại tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền ngưng kết thành so huyền vũ nham còn cứng rắn hơn gấp 100 lần chỉnh thể kết cấu. Trên đó càng là khắc rõ vô số huyền ảo phức tạp mạch năng lượng. Hạ Ngưng Sương, vị này tinh thông trận pháp chi đạo công chúa điện hạ từng ý đồ đi nghiên cứu những cái kia mạch kín, kết quả chỉ nhìn một cái liền cảm giác đầu váng mắt hoa, tâm thần rung mạnh. Nàng phát hiện những cái kia mạch kín phức tạp cùng tinh vi trình độ đã vượt xa khỏi nàng có thể hiểu được phạm chủ, vậy căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng vẽ đi ra. Ngày thứ hai, thành thị chủ thể giàn khung bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cây cao đến ngàn mét cự hình kim loại lập trụ bị ong thợ nhóm tinh chuẩn xếp vào trên mặt đất cơ dự giữ lại vị trí bên trên. Ngay sau đó, vô số kim loại cấu kiện như là xếp gỗ đồng dạng bị nhanh chóng ghép lại, mối hàn. Từng tòa tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật mỹ cảm cao chọc trời cao lầu hình thức bắt đầu xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Tiêu kiến thiết tốc độ nhanh đến nhường tất cả mắt thấy đây hết thảy người đều cảm thấy một hồi không chân thực hoang đường cảm giác. Đề cử chuyên hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành yêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 210, một ngày ngàn năm. Thần tích kiên quyết ngoi lên. Chương 210, một ngày ngàn năm. Thần tích kiên quyết ngoi lên. Lý Kình Thương cùng dưới trướng hắn mấy chục vạn quân dân đã hoàn toàn biến thành không có việc gì người xem. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là mỗi ngày xách ghế đầu, ngồi khu vực an toàn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tòa này thần tích chi thành lấy một loại vi phạm với vật sở hữu lý định luật phương thức điên cuồng sinh trưởng lấy. Tướng quân, ta bóp chính mình một chút, đau quá. Xem ra ta không phải đang nằm mơ, một cái tuổi trẻ binh sĩ tự lẩm bẩm, ánh mắt một mảnh mờ mịt. Nói nhảm, cái này dĩ nhiên không phải mộng. Bên cạnh hắn lao binh tức giận cho hắn một bàn tay. Đây là thần tôn đại nhân tại hướng chúng ta biểu hiện ra chân chính thần tích. Lão binh trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Trước kia ta chỉ tin chúng ta Viêm Hạ quốc mở ra quốc thái tổ, hiện tại ta chỉ tin thần tôn đại nhân. Thần tôn đại nhân chính là còn sống thần. Hắn đưa tới chung quanh tất cả binh sĩ của mình. Bọn hắn nhìn xem ngày đó biến đổi to lớn thành thị, trong lòng kính sợ sớm đã sâu tận xương thủy. Mà Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương hai vị này công chúa điện hạ cũng giống nhau, mỗi ngày đều ở vào to lớn trong rung động. Các nàng từ nhỏ tại hoàng cung lớn lên, từng trải qua vô số xảo đoạt thiên công kiến trúc hùng vĩ. Có thể những cái kia cùng trước mắt tòa này ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên thành thị so sánh, quả thực tựa như là tiểu hài tử dùng bùn chất đống đồ chơi. Cố thần, những kiến trúc này vì cái gì có thể xây đến cao như vậy? Hạ Khuynh Nguyệt chỉ vào một tòa đã đột phá tầng mây, độ cao vượt qua 3000 mét hình giọt nước cao ốc, cặp kia thanh lãnh mắt vượng bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng hiếu kỳ. Ở cái thế giới này, bởi vì vật liệu cùng kỹ thuật hạn chế, kiến trúc cao nhất cũng bất quá khoảng 100 mét. Như loại này cao mấy ngàn thước nhà chọc trời, là các nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì vật liệu không giống, kết cấu không giống, trọng yếu nhất là chúng ta có phản trọng lực kỹ thuật. Cố thần lười biếng nằm tại một trương từ ong thợ tạm thời vì hắn chế tạo toàn tự động xoa bóp trên ghế nằm, một bên hưởng thụ lấy liệu như ngọc đưa tới hoa quả, một bên thuận miệng giải thích nói: phản trọng lực. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mở miệng. Đây cũng là một cái các nàng chưa bao giờ nghe từ mới hợp thành. Đơn giản mà nói, chính là một loại có thể triệt tiêu mất vật thể tự thân trọng lực kỹ thuật. Cố thần nghĩ, dùng các nàng có thể hiểu được phương thức giải thích nói: có cái này, đừng nói 3000 mét, chính là 3 vạn mét. Ta đều có thể cho người dựng lên. T, hai tỷ muội cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Triệt tiêu trọng lực. Đây quả thực là thần minh mới có thủ đoạn. Kia, cái kia Hạ Ngưng Xương chỉ vào nơi xa một tòa ngay tại chậm rãi lên không to lớn bình đài, lắp bắp hỏi, cái kia cũng là phản trọng lực kỹ thuật sao? Chỉ thấy tòa kia đường kính vượt qua ngàn mét to lớn hình tròn trên bình đài, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, thậm chí còn hòn non bộ thác nước, đầy đủ mọi thứ. Giờ phút này, nó chính như cùng một cái bị nâng lên không trung hoa biên, chậm rãi lên tới ngàn mét không trung, sau đó ổn định lơ lửng tại nơi đó. A, cái kia a, cố thần lướt qua, kia là thiên không chi thành một cái phụ thuộc mộ đủ lệ, gọi huyền không đảo. Dựa theo bản thiết kế, toàn bộ thần quang thành hết thể sẽ có 108 tòa dạng này huyền không đảo. Về sau tẩm cung của các ngươi liền xây ở giữa nhất, lớn nhất tòa kia trung ương thiên cung bên trên. Đến lúc đó ta lại cho các ngươi làm mấy vạn mẫu không trung hoa biên, nuôi điểm kỳ chân dị thú, đủ loại hoa, câu cá, nhiều hài lòng. Cố thần miêu tả lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp, vẻ mặt hướng tới. Mà nghe hắn lời nói này, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương đã hoàn toàn chết lặng. Các nàng cảm giác trí tưởng tượng của mình đã nghiêm trọng theo không kịp cố thần thiết ấu. Không trung hoa biên, huyền không đảo, trung ương thiên cung, những này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, tại nam nhân này miệng bên trong lại giống như là đi chợ bán thức ăn mua quả cải trắng như thế nhẹ nhõm, tùy ý các nàng còn có thể nói cái gì đó. Ngoại trừ rung động, liền chỉ còn lại rung động. Thời gian ngay tại loại ngày này phục một ngày trong rung động phi tốc trôi qua. Nửa tháng sau, thần quang thành chủ thể kết cấu đã cơ bản hoàn thành. Cả tòa thành thị lấy không gian thông đạo làm trung tâm, hiện lên một cái to lớn hình tròn hướng ra phía ngoài phóng xạ ra. Thành thị bị phân làm nội thành, ngoại thành cùng thiên không chi thành 3 cái bộ phận. Ngoại thành là cao đến 500 mét cự hình hợp kim tường thành, cùng trên đó lít nha lít nhít giữ tận học tháo. Thành tường kia dày đến 100 mét, toàn thân từ một loại không biết tên màu đen hợp kim đổ bê tông mà thành, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Lực phòng ngự đủ để ngăn chặn hành tinh cấp va chạm. Nội thành thì là một mảnh tràn đầy khoa huyễn cùng cổ điện kết hợp hoàn mỹ khu kiến trúc. Cao vút trong mây nhà chọc trời cùng cổ kính đỉnh đài lầu các hòa lẫn, nhưng lại không chút gì không hài hòa. Trên đường phố rộng rãi từng chiếc vô thanh vô tức lơ lửng xe bay xuyên thẳng qua không thôi. Hai bên đường phố cây xanh râm mát, kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp. Thậm chí còn có từng đầu thanh tịnh nhân công kênh đảo quán xuyên toàn bộ thành thị. Mà tại thành thị trên không, 108 tòa lớn nhỏ không đều huyền không đảo như là chúng tinh cùng nguyện, còn quấn trung ương nhất tòa kia hùng vĩ nhất là hùng vĩ kim sắc dãy cung điện, trung ương thiên cung. Cả tòa thành thị đều bao phủ tại một tầng màu lam nhạt năng lượng thật lớn hộ thuẫn phía dưới. Kia hộ thuẫn như là một cái móc ngược lưu ly lơ chén, đem trọn tòa thành thị đều bảo hộ tại trong đó. Làm tòa này tựa như thần thoại giáng lâm giống như to lớn cự thành hoàn toàn hiện ra ở trước mắt người đợi lúc. Tất cả chính mắt thấy nó đản sinh người đều mất tiếng. Bọn hắn quỳ rạp trên đất, hướng phía tòa kia tắm rửa dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ trung ương thiên cung, dâng lên chính mình thành tín nhất đầu gối. Thần tích đây mới thật sự là thần tích a. Lý Kình Hương, vị này chinh chiến cả đời thiết huyết tướng quân, giờ phút này sớm đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn dường như đã thấy, Viêm Hạ Quốc tại tòa này thần tích chi thành dẫn đầu hạng, sẽ đi hướng một cái như thế nào tương lai huy hoàng. Mà hết thảy này người sáng lập, Cố Thần, đang đứng ở trung ương thiên cung cao nhất quan cảnh đài bên trên, quan sát chính mình tự tay chế tạo vương quốc. Bên cạnh hắn, Liễu Như Ngọc, Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngư Sương, ba vị giai nhân tuyệt sắc lặng lặng ngồi bàn hắn. Thế nào? Còn hài lòng không? Cố Thần cười hỏi. Hài lòng tam nữ trăm miệng một lời lẩm bẩm nói. Trong mắt của các nàng ngoại trừ rung động, chính là kia tan không ra nồng đậm yêu thương. Đây chỉ là một bắt đầu. Cố Thần ánh mắt xuyên thấu tầng mây, nhìn phía kia xa xôi Giang Hải thị phương hướng. Cũng là thời điểm nhường một chút lão bằng hữu tới tham quan đi thăm. Thần Quang Thành xây thành tin tức cũng không có tận lực phong tỏa. Trên thực tế cũng căn bản phong tỏa không được. Tòa kia như là thần tích giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn cự thành, tản ra bàng bạc năng lượng ba động, cùng kia cao vút trong mây, thậm chí tại bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể lờ mờ có thể thấy được khu kiến trúc, sớm đã đưa tới Viêm Hạ Quốc thế lực khắp nơi chú ý để cử chuyến hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 211, một phần đến từ thần thành thì mời. Chương 211, một phần đến từ thần thành thì mời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Viêm Hạ Quốc cũng vì đó chấn động. Vô số thám tử, trinh sát từ bốn phương tám hướng hướng phía Vân Mộng đại trạch phương hướng chen chúc mà đi. Nhưng mà, bọn hắn ngay cả thần quang thành tường ngoài đều không thể tới gần. Cái kia bao phủ cả tòa thành thị màu lam nhạt tâm chắn năng lượng, cùng trên tường thành cái kia lít nha lít nhít tự động phòng ngự pháo đài, đem tất cả lòng mang ý đồ xấu bọn rình rập đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí có mấy cái đuôi mù hóa linh cảnh yêu thú ý đồ cưỡng ép xâm nhập. Kết quả không đợi bọn chúng tới gần hộ thuẫn, liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống ánh sáng năng lượng trong nháy mắt đánh thành cho bụi. Từ đó, rốt cuộc không người dám tùy tiện khiêu khích tòa này thần bí mà cường đại mới phát thành thị. Liên quan tới thần quang thành truyền thuyết, bắt đầu ở toàn bộ Viêm Hạ Quốc điên cuồng lưu truyền ra đến. Có người nói, đó là thượng cổ thần minh để lại thần quốc. Có người nói, đó là Viêm Hạ hoàng thất bí mật chế tạo tối trung binh khí. Lại có người nói, tòa thành thị kia chủ nhân là một vị chân chính thần minh. Các loại suy đoán xôn xao. Mà liên tại ngoại giới nghị luận ở Mỹ thời điểm, từng phần do đặc thù hợp kim chế tạo, trên đó là cấn lấy thần quang thành huy hiệu tinh mỹ thêm mời, thông qua hoàng thất cấp bậc cao nhất con đường, bị mang đến Giang Hải thị mấy đại đỉnh cấp thế gia trong tay. Vương gia, Lý gia, thình lình xuất hiện. Giang Hải thị, Lý gia phủ đệ. Trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm trọng. Lý gia gia chủ Lý Trường Phong, một cái khuôn mặt nho nhã, khí chất trầm ổn nam nhân trung niên, đang tay cầm lấy phần kia đến từ thần quang thành thì mời, lông mày chăm chú địa tỏa cùng một chỗ. Tại hắn phía dưới, ngồi Lý gia một đám hoạch tâm trưởng lão. "Chư vị, tấm thiệp mời này, ngài thấy thế nào?" Lý Trường Phong đem trong tay thiệp mời đưa cho bên cạnh một tên trưởng lão. "Tất cả xem một chút đi." Phần kia thiệp mời ở trong đại sảnh truyền một vòng. Mỗi một cái nhìn thấy thiệp mời nội dung trưởng lão, trên mặt đều lộ ra chấn kinh cùng không hiểu thần sắc. Cả tộc di chuyển, một tên trưởng lão la thất thanh, "Cái này Cố Thần đến cùng muốn làm gì?" Thiệp mời nội dung rất đơn giản, nhưng lại bá đạo tới cực điểm. Nó cũng không phải là mời Lý gia đi tham gia cái gì khánh điện, mà là trực tiếp yêu cầu Lý gia từ bỏ tại Giang Hải thị tất cả cơ nghiệp, nâng toàn tộc chi lực di chuyển đến tòa kia thần bí thần quang thành bên trong. Thế này sao lại là mời? Đơn giản chính là một đạo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Hừ, hắn cho là hắn là ai? Một tên khác tính tình nóng nảy trưởng lão đống nhiên vô bàn một cái, cả giận nói: Ta Lý gia tại Giang Hải thị sừng sững mấy trăm năm, thâm căn cổ đế, há lại hắn một câu liền có thể để cho chúng ta ly biệt quê hương? Chính là. Cái kia thần quang thành mặc dù nhìn thanh thế to lớn, nhưng người nào biết ở trong đó đến cùng là tình huống như thế nào? Vạn nhất là cái bẫy dập, chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Gia chủ, việc này tuyệt đối không thể đáp ứng. Chúng ta không có khả năng cầm toàn cả gia tộc vận mệnh đi mạo hiểm. Trong đại sảnh thanh âm phản đối liên tiếp, cơ hồ tất cả trưởng lão đều cho rằng đây là một cái cự đại âm mưu. Lý Trường Phong vẫn như cũ không nói một lời. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Ta cho là chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cái gì? Gia chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chúng ta hướng cái kia Cố Thần túi lầu sao? Lý Trường Phong lời nói như là một tảng đá lớn đầu nhập vào mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Lý Trường Phong không để ý đến đám người chất vấn, hắn chỉ là bình tĩnh trần thuật lý do của mình. Thứ nhất, Triệu gia hạ tràng, các ngươi đều thấy được. Hắn làm cho cả đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Triệu gia hủy diệt. Ngay tại nửa tháng trước, trong vòng một đêm bị hoàng thất cấm vệ quân san thành bình địa, chó gà không tha. Tin tức này như là một trận cấp 12 địa chấn, chấn động toàn bộ Giang Hải thị, thậm chí toàn bộ Viêm Hạ quốc thế gia tầng vòng. Tất cả mọi người biết, Triệu gia là thua ở Cố Thần trong tay. Hoàng thất dùng máu tanh nhất phương thức biểu lộ thái độ của bọn hắn. Đắc tội Cố Thần, chính là đắc tội hoàng thất. Đó là một con đường chết. Cố Thần có thể làm cho hoàng thất cho hắn làm đến loại tình trạng này, các ngươi cảm thấy hắn hay là đã từng áp chế Giang Hải thị cái nào người trẻ tuổi sao? Lý Trường Phong vấn đề thứ hai để ở đây các trưởng lao trên trán đều dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đúng vậy, a đã từng Cố Thần có lẽ tiên phú kinh người, thực lực xuất chúng, nhưng là so sánh hoàng thất đây tính toán là cái gì? Thế nhưng là, đang nhìn hiện tại, hoàng thất đều đã cúi đầu. Huống chi bọn hắn những này tại Giang Hải thị nho nhỏ thế ra. Bọn hắn đều bị Cố Thần cái kia bất cần đợi bề ngoài cho mê hoặc. Bọn hắn chỉ có thấy được Cố Thần phách lối cùng cuồng vọng, lại không để ý đến sau lưng của hắn cái kia sâu không lường được khủng bố năng lượng. Thứ hai, Lý Trường Phong tiếp tục nói, liên quan tới Thần Quang Thành, ta thông qua một chút kênh đặc thù, lấy được một chút mơ hồ hình ảnh tư liệu. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một viên đặc thù ký ức thủy tinh. Theo linh lực rót vào, một đạo có chút mơ hồ nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ đại khái hình dáng ảnh toàn ký hình ảnh xuất hiện ở giữa đại sảnh. Trong chân dung hiện ra chính là Thần Quang Thành một góc. Cái kia cao vút trong mây ma thiên cự lâu, cái kia lơ lửng giữa không trung ngộng ảo hòn đảo, cái kia bao phủ cả tòa thành thị năng lượng thật lớn hộ thuẫn. Mặc dù hình ảnh rất mơ hồ, nhưng này đập vào mặt, vượt quá tưởng tượng to lớn cùng trắng quan, vẫn như cũ để ở đây mỗi người đều nín thở. Trên mặt của bọn hắn viết đầy không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rung động. Cái này, đây là sự thực sao? Một tên trưởng lão thanh âm đều đang run rẩy. Cái này, đây quả thực là trong thần thoại thiên cung a. Dầm trong đại sảnh vang lên một mảnh gian nan nuốt nước miếng thanh âm. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngoại giới sẽ truyền ngôn tòa thành thị kia là thần tích. Bởi vì trừ thần tích bọn hắn cũng tìm không được nữa bất luận cái gì từ ngữ để hình dung trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn. Hiện tại, các ngươi còn cảm thấy đây là một cái bẫy sao? Lý Trường Phong thanh âm tham thẳm vang lên. Các ngươi cảm thấy, có được như vậy vĩ lực tồn tại, cần dùng âm mưu quỷ kế tới đối phó chúng ta Lý ra sao? Chúng ta, sướng sao? Cuối cùng này ba chữ giống ba cái trọng truy, hung hăng đập vào mỗi một cái Lý gia trưởng lao trong lòng. Đúng vậy a, bọn hắn sướng sao? Tại loại này như là thần minh giống như lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn hắn Lý gia vẫn lấy làm kiêu ngạo tài phú, quyền thế, địa vị, đáng là gì? Bất quá là một đám hơi cường tráng một điểm sâu kiến thôi. Thần cần đối với sâu kiến dùng âm như sao? Đáp án không cần nói cũng biết. Trong đại sảnh lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Trước đó những cái kia kêu gào đến hung nhất trưởng lão, giờ phút này tất cả đều cúi xuống đầu lâu cao ngạo, trên mặt viết đầy xấu hổ cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn kém một chút cũng bởi vì chính mình thiện cận cùng ngạ mạn, đem toàn bộ gia tộc đẩy hướng vạn kiếp bất phục được sâu. Ta hiểu được hồi lâu, đại trưởng lão thở một hơi thật dài. Hắn nhìn xem luôn có thể tại thời khắc mấu chốt bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí Lý Trường Phong, trong mắt tràn đầy vui mừng. Gia chủ, ngươi so ta nhìn càng thêm xa, thấu triệt hơn. Lý Trường Phong nhẹ gật đầu. Hắn đứng người lên, nhìn chung quanh một vòng bên trong đại sảnh tất cả mọi người, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí tuyên bố. Truyền mệnh lệnh của ta. Kể từ hôm nay, ta Lý gia bán thành tiền tất cả bất động sản nghiệp. Trong vòng 3 ngày, tập kết tất cả tộc nhân. Mục tiêu, Thần Quang Thành. Chuyến này là ta Lý gia mấy trăm năm không có to lớn tình thế hỗn loạn. Là một bước lên trời, hay là phân thân thoái cốt, ở đây nhất cử. Nhưng ta lựa chọn cược. Cược một cái hoàn toàn mới tương lai. Thanh âm của hắn ở trong đại sảnh quân quẩn. Không có bất kỳ người nào nhắc lại ra ý kiến phản đối. Trong mắt của tất cả mọi người đều dấy lên một vòng tên là hy vọng cùng dạ tâm hòa diễm. Chương 212, phàm nhân nhập thần quốc, thế giới quan sụp đổ. Chương 212, phàm nhân nhập thần quốc, thế giới quan sụp đổ. Lý gia quyết định tại Giang Hải thị nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay sau đó, một cái khác làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt tin tức truyền ra. Vương gia, cái kia luôn luôn cùng Lý gia đối chọi gay gắt đỉnh cấp thế gia, vậy mà cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Gia chủ Vương đằng lực bài chúng nghị, tuyên bố cả tộc rời đi Thần Quan Thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Hải thị đều sôi trào. Hai cái đứng đầu nhất quái vật khổng lồ, vậy mà tại cùng một thời gian lựa chọn từ bỏ kinh doanh mấy trăm năm tổ địa, đi tìm nơi nương tựa một cái mới phát thần bí thành thị. Phía sau này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Tòa kia tên là Thần Quang Thành thành thị lại đến cùng có kinh khủng bực nào ma lực? Vô số người đều đang suy đoán, đang nghị luận. Nhưng vô luận ngoại giới như thế nào ồn ào náo động, Lý gia cùng Vương gia di chuyển kế hoạch đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. 3 ngày sau, Giang Hải thị ngoại thành, một chi quy mô cực kỳ to lớn đội xe chờ xuất phát. Đội xe do mấy ngàn chiếc to lớn bọc thép xe chuyển vận tạo thành, liên miên hơn 10 dặm. Trên xe chuyên chở hai đại gia tộc mấy trăm năm qua tích lũy tất cả động sản cùng tài nguyên. Mà tại đội xe hai bên thì là mấy vạn tên cưỡi ngựa cao to, người mặc tinh lương áo giáp gia tộc tư binh. Lý Trường Phong cùng Vương Đằng hai vị gia chủ sánh vai cùng, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Phía sau bọn hắn đi theo hai nhà thành viên hạch tâm. Cứ như vậy, chi này gánh chịu lấy hai đại gia tộc tương lai cùng hy vọng đội ngũ khổng lồ, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Vân Mộng đại trạch phương hướng xuất phát. Bọn hắn hành trình cũng không nhận được bất kỳ trở ngại. Dọc đường tất cả cửa ải, thành trì đều sớm nhận được hoàng thất cao nhất chỉ lệnh, một đường đèn xanh cho đi. Trải qua gần 10 ngày lặn lội đường xa, bọn hắn rốt cục đã tới Vân Mộng đại trạch khu vực biên giới. Khi tòa kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong chân dung to lớn đại thành chân chính xuất hiện tại trước mắt bọn hắn lúc, toàn bộ mấy vạn người đội ngũ đều không hẹn mà cùng dừng bước. Tĩnh mịch, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp một dạng, ngơ ngác nhìn qua phía trước cái kia không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được thần tích. Cái kia cao tới 500m, như là dãy núi màu đen giống như liên miên bất tuyệt to lớn tường thành. Trên thành tường kia lít nha lít nhít, lóe ra hàn quang lạnh như băng giữ tận học tháo. Cái kia bao phủ cả tòa thành thị, như là lưu ly màn trời giống như màu lam nhạt tấm chắn năng lượng. Cùng thành thị kia trên không như là thần quốc như tiên cảnh 108 tòa huyền không đạo tự. Còn có chỗ cao nhất kia tắm rửa tại vạn trượng kim quang bên trong trung ương thiên cung. Đây hết thảy đều vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Dâm Lý Trường Phong, vị này luôn luôn trầm ổn như núi Lý gia gia chủ, giờ phút này cũng không nhịn được khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Tay của hắn tại có chút run rẩy. Tại dạng này thần tích trước mặt, bọn hắn thật ngay cả sâu kiến cũng không tính. Vương Đẳng càng là trực tiếp từ trên lưng ngựa xoay người xuống tới, hai đầu gối mềm nhũn, phụ phụ một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn vị này lấy tiêu dũng thiện chiến chứ danh vương gia gia chủ, giờ phút này trên mặt viết đầy cuồng nhiệt sùng bái. Thần, thần quốc. Đây chính là thần quốc a. Phía sau hắn tất cả vương gia tộc nhân cũng đều giống như là nhận lấy cảm nhiễm bình thường, đồng loạt quỳ xuống. Bọn hắn hướng phía tòa kia to lớn thần quang thành đi lên đầu giảm xuống đất đại lễ. Giảm như vậy thật giống như một đám thành tín nhất tín đồ tại triều bái bọn họ trong lòng thánh địa. Lý gia đám người mặc dù không có giống vương gia người khoa trương như vậy, nhưng bọn hắn trên mặt của mỗi người cũng đều viết đầy rung động cùng kính sợ. Đó căn bản không phải phàm nhân có khả năng kiến tạo ra được thành thị. Cái này căn bản là thần minh ở nhân gian chỗ ở. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm tại to lớn trong rung động không cách nào tự kiềm chế lúc, ông, cái kia bao phủ cả tòa thành thị màu lam nhạt tâm chấn năng lượng đột nhiên vô thanh vô tức mở ra một cái cự đại lỗ hổng. Ngay sau đó, hai hàng người mặc màu trắng bạc hình giọt nước áo giáp, cầm trong tay trường thương năng lượng binh sĩ, nện bước đều nhịp bộ pháp từ trong cửa thành đi ra. Bọn hắn ở trước cửa thành phân loại hai bên, hợp thành một đầu tràn đầy uy nghiêm cùng nghiêm túc tiếp khách thông đạo. Mà tại cuối lối đi, một cái phong thần tuấn lãng, khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười người trẻ tuổi, chính hai tay cắm ở trong túi quần, lười biếng đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn còn đứng lấy 6 vị đẹp đến mức không giống phàm nhân giai nhân tuyệt sắc, chính là Cố Thần cùng Liễu Như Ngọc, Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Sương, Lý Thanh Sương, Lý Sơ Hạ, Vương Cẩm Dao. Cố Thần nhìn bên ngoài thành cái kia bị cả kinh trận mắt hốc mồm hai đại gia tộc, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán. Hắn chậm rãi giang hai cánh tay, dùng một loại phảng phất tại hoan nên lão bằng hưu ngựa khí cao giọng nói ra: "Hoan nên, chư vị, đi vào ta thành thị. Hoan nên đi vào Thần Quang thành." Thanh âm của hắn tại trống trải trên vùng quê quanh quẩn, cũng có một cái hoàn toàn mới thời đại tiếng Trung. Khi Lý Trường Phong cùng Vương Đằng dẫn theo riêng phần mình tộc nhân, mang một loại gần như triều thánh giống như tâm tình bước vào Thần Quang thành một khắc này, bọn hắn lại một lần nữa bị đổi mới thế giới quan. Ngoài thành rung động là vĩ mô, trong thành phá vỡ thì là chi tiết, rộng lớn đến đủ để dung nạp trăm chiếc xe ngựa song song chạy vương vức khu phố. Khu phố cũng không phải là do phổ thông tảng đá xanh lát thành, mà là một loại toàn thân óng ánh sáng long lanh, như là như thủy tinh đặc thù chất liệu. Người đi ở phía trên, thậm chí có thể thấy rõ phía dưới cái kia giống như mạng nhện dày đặc màu lam nhạt bảng mạch năng lượng ngay tại chậm rãi chảy xuôi. Khu phố hai bên, từng tòa tạo hình khác nhau, tràn đầy nghệ thuật cảm giác kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, có như là đại thụ che trời, xuyên thẳng mây xanh, có thì như là nụ hoa chấm nở hoa sen. Tràn đầy thiện ý càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là những kiến trúc này mặt ngoài vậy mà đều bao trùm lấy một tầng như là màn hình tinh thể lỏng giống như đặc thù vật liệu. Trên đó chính phát hình các loại bọn hắn chưa bao giờ nghe động thái hình ảnh. Có tráng lệ núi non sông ngòi, có mênh mông tinh thần vũ trụ, thậm chí còn có một ít tràn đầy thú vị tính ạ niệm phim ngắn. Một chút tuổi trẻ gia tộc tử đệ trong nháy mắt liền bị những cái kia mới lạ thú vị ạ niệm hấp dẫn, từng cái thấy là nhìn không chuyển mắt. Mà tại đỉnh đầu của bọn hắn, từng chiếc tạo hình tràn đầy hình dọn nước mỹ cảm y mắng phi xa, tại đặc biệt không trung tuyến đường bên trên xuyên thẳng qua không thôi. Đây hết thảy đều giống như một trận màu sắc sặc sỡ ngập cảnh. Cái này, nơi này, thật là nhân gian sao? Một tên vương gia ưu tú tử đệ tự lẩm bẩm. Hắn cái kia luôn luôn kiêu ngạo trong ánh mắt, giờ phút này chỉ còn lại có mờ mịt. Hắn cảm giác mình tựa như một cái từ thâm sơn cùng cốc lần thứ nhất vào thành đô nhà quê. Hết thảy trước mắt đều là như vậy mới lạ, bất khả tư nghị như vậy. Hoan nên đi vào thế kỷ 21. A không, là Thần Quang thành. Cố Thần nhìn xem bọn hắn bộ kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, trong lòng âm thầm một cười. Hắn cũng không có vội vã dẫn bọn hắn đi cái gọi là trụ sở, mà là giống một cái hướng dẫn du lịch một dạng, mang theo bọn hắn tại thành phố khổng lồ bên trong đi dạo. Hắn mang theo bọn hắn đi thăm có thể mô phỏng ra các loại cực đoan hoàn cảnh trọng lực phòng huấn luyện. Khi Vương Đẳng vị này hóa linh cảnh cường giả tại gấp 10 lần trọng lực bên dưới bị ép tới đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc lúc, hắn nhìn về phía Cố Thần ánh mắt đã chỉ còn lại có kính sợ. Chương 213, đây là ta thành, quy củ của ta. Chương 213, đây là ta thành, quy củ của ta. Một lúc lâu sau, khi Cố Thần mang theo cái này hai chi đã triệt để chết lặng đội ngũ, đi vào vì bọn họ chuẩn bị xong khu cư trú lúc, tất cả mọi người lại một lần nữa phát ra sợ hãi thán phục. Đó cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng loại kia chen chúc ký túc xá tập thể, mà là hai mảnh chiếm diện tích to lớn độc lập trang viên. Trong trang viên đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy đầy đủ mọi thứ, nó xa hoa trình độ thậm chí so với bọn hắn tại Giang Hải thị tổ trạch còn muốn càng hơn một bậc. Điều kỳ quái nhất chính là, hai tòa này trang viên lại là lơ lửng ở giữa không trung. Bọn chúng là 108 tòa huyền không đảo bên trong nhỏ nhất hai tòa. Cái này, thần tôn đại nhân, cái này, đây quả thật là cho chúng ta chuẩn bị sao? Lý Trường Phong nhìn trước mắt cái này như là như tiên cảnh không trung trang viên, thanh âm đều đang run rẩy. Hắn vốn cho là bọn hắn có thể ở trong thành có cái chỗ đặt chân, cũng đã là thiên đại ban ân, lại không nghĩ rằng Cố Thần vậy mà lớn như thế thủ bút. Đương nhiên, Cố Thần nhẹ gật đầu. Về sau nơi này chính là nhà của các ngươi. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Hắn nhìn chung quanh một vòng Lý gia cùng Vương gia tất cả mọi người, cái kia ánh mắt bình thản lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nếu đi tới ta thành thị, liền muốn tuân thủ quy củ của ta. Trái tim tất cả mọi người đều là bỗng nhiên run lên. Bọn hắn biết, chính để tới. Thứ nhất cố thần duỗi ra một ngón tay, tại thần quang thành, không có cái gọi là thế gia môn thiệt. Tất cả mọi người thân phận hết thảy bình đẳng. Các ngươi trước kia những cái kia là quyền, ở chỗ này hết thảy hết hiệu lực. Nếu ai dám ỷ vào trước kia thân phận ở chỗ này làm mưa làm gió, ước hiếp nhỏ yếu, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Cố thần ánh mắt đảo qua những cái kia sắc mặt biến hóa gia tộc tử đệ, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Ta sẽ đích thân đem hắn từ trên tòa đảo này ném xuống. Hắn làm cho tất cả mọi người phía sau lưng đều là trở nên lạnh lẽo. Thứ hai cố thần duỗi ra ngón tay thứ hai, thần quang thành không nuôi người rảnh rỗi. Tất cả và ở thành thị người đều nhất định phải thông qua lao động đem đổi lấy sinh hoạt tài nguyên. Đương nhiên, ta chỗ này cung cấp làm việc cương vị có rất nhiều. Các ngươi có thể gia nhập thành thị đội hộ vệ, phụ trách tuần tra cùng bảo an. Cũng có thể gia nhập thế giới mới đội thăm dò, đi săn giết yêu thú, thu thập tài nguyên. Thậm chí các ngươi có thể đi làm cái công nhân vệ sinh, phụ trách quét dọn khu phố. Tóm lại, một câu, làm nhiều có nhiều, không nhọc người không được an. Ở chỗ này, các ngươi trước kia những cái kia vàng bạc tài bảo không đáng một đồng. Duy nhất đồng tiền mạnh chính là điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể hối đoái các ngươi muốn hết thảy. Bao quát công pháp, võ kỹ, đan dược, thậm chí là cao cấp hơn quyền cư ngụ hạng. Cố thần đơn giản giới thiệu thần quang thành cơ bản quy tắc. Mà nghe hắn lời nói này, Lý Trường Phong cùng Vương Đẳng lại là càng nghe càng kinh hãi. Bọn hắn đều là rồng phượng trong loài người, tự nhiên có thể nghe ra cố thần bộ quy tắc này hệ thống chỗ kinh khủng. Cái này hoàn toàn là lật đổ thế giới này mấy ngàn năm qua giai cấp cố hóa. Ở chỗ này, huyết mạch, xuất thân cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Duy nhất trọng yếu chính là ngươi đối với tòa thành thị này lớn bao nhiêu công hiến. Cái này sẽ kích phát ra kinh khủng bực nào sức sống cùng tiềm lực. Bọn hắn đã không dám tưởng tượng. Cuối cùng, điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất. Cố thần biểu lộ trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Tại thần quan thành, ta chính là duy nhất vương. Ta chính là duy nhất pháp luật. Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, đều không được vi phạm ý chí của ta. Nghe rõ chưa? Hắn câu nói sau cùng kiếp như là kinh lôi, nổ vang tại mỗi người bên hai. Minh! Minh Mạch! Lý Trường Phong cùng Vương Đẳng đội vàng mang theo riêng phần mình tộc nhân đồng loạt quỳ xuống. Chúng ta thể sống chết hiệu trung thành chủ đại nhân. Nguyện vì thành chủ đại nhân xông pha khói lửa, không chối tử. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để yên tâm bên trong sau cùng vẻ kiêu ngạo cùng may mắn. Bọn hắn cam tâm tình nguyện lựa chọn thần phục. Thần phục với cái này như là thần minh giống như nam nhân. Thần phục với hắn sáng tạo thế giới hoàn toàn mới này. Năm tháng giằng giặc, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm liền lặng lẽ mà qua. Tại trong nửa năm này, thần quang thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo Lý gia cùng Vương gia thành công bảo ở, làm ra một cái cự đại làm mẫu hiệu ứng. Càng ngày càng nhiều Viêm Hạ quốc thậm chí quốc gia khác thế lực đỉnh cấp, tại thấy được thần quang thành một góc của băng sơn sau, đều không chút do dự lựa chọn từ bỏ chính mình nguyên bản cơ nghiệp, mang nhà mang người đến đây tìm nơi nương tựa. Trong lúc nhất thời, thần quang thành trở thành toàn bộ thế giới tất cả tinh anh giai tầng chạy theo như vị thánh địa. Mà cố thần chế định bộ kia lấy điểm cống hiến làm hạch tâm hoàn toàn mới xã hội hệ thống, cũng cho thấy không có gì sánh kịp to lớn sức sống. Vì thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến, hối đoái tốt hơn công pháp, tài nguyên cùng sinh hoạt điều kiện, tất cả và ở thần quang thành cư dân đều bạo phát ra trước nay chưa có làm việc nhiệt tình. Bọn hắn điên cuồng tu luyện, điên cuồng làm việc, điên cuồng đi thế giới mới thăm dò cùng mạo hiểm. Toàn bộ thành thị đều bày biện ra một loại vui vẻ phồn vinh, phát triển không ngừng mạnh mẽ cảnh tượng. Mà xem như đây hết thể người sáng lập, cố thần lại làm vung tay trưởng quỹ. Hắn đem thành thị cụ thể quản lý làm việc tất cả đều ném cho Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương hai vị này trời sinh quản lý kỳ tài. Hạ Khuynh Nguyệt phụ trách thành thị quân sự cùng đối ngoại thăm dò. Nàng chỉnh hợp tất cả gia tộc tư binh cùng về sau gia nhập cường giả khắp nơi, gây dựng một chi tên là Thần Vệ Quân Cường Đại Quân Đoàn. Tại cố thần cung cấp các loại công nghệ cao trang bị gia trì bên dưới, chi quân đoàn này sức chiến đấu có thể xưng khủng bố. Bọn hắn tại trong thế giới mới khai cương thác thổ, thành lập tài nguyên hải, săn giết cao gia yêu thú, là thần quang thành mang về rộng lượng tài nguyên chân quý. Mà Hạ Ngưng Dương thì phụ trách thành thị nội chính cùng hậu cần. Nàng gái kia có thể so với siêu máy tính đại não, đem toàn bộ thành thị tất cả tài nguyên điều phối, nhân viên quản lý, nhiệm vụ phân phối đều xử lý phải là ngay ngắn rõ ràng. Tại nàng quản lý bên dưới, thần quang thành tòa này có được mấy triệu nhân khẩu siêu cấp thành thị, vận chuyển đến như là một máy tinh mật nhất dụng cụ. Hai tỷ muội một trong một ngoài, một văn một võ, phối hợp phải là không chê vào đâu được. Các nàng cũng tại ngày hôm đó phục một ngày trong công việc, triệt để cho thấy chính mình cái kia kinh người tài hoa, thắng được tất cả cư dân tôn kính cùng tình yêu. Các nàng được tôn xưng là Thiên Phi cùng Long Phi. Nó địa vị gần với vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thành chủ đại nhân. Về phần cố thần bản nhân thì vượt qua tha thiết ước mơ về hữu sinh hoạt. Hắn mỗi ngày công việc chủ yếu chính là buổi tiếp đã hiển hoài Liễu Như Ngọc ở trung ương thiên cung vườn treo bên trong tản tàn bộ, phơi mặt trời một chút. Liễu Như Ngọc bụng càng ngày càng lớn, cái kia do hỗn độn giường ấm thể chất thai nén hỗn độn huyền thai phát tán ra sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng bằng bạc. Mỗi một lần thai động đều sẽ gây nên phương viên trăm dặm thiên địa linh khí ba động kịch liệt. Chương 214, thời gian nửa năm. Diệt thế cấp tai nạn. Chương 214, thời gian nửa năm. Diệt thế cấp tai nạn. Cố thần có thể rõ ràng cảm ứng được, Liễu Như Ngọc trong bụng cái kia chưa xuất thế tiểu sinh mệnh, thể nội chính dựng dục sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đó là một loại ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hãi hủy diệt cùng tân sinh khủng bố tập hợp thể. Hắn đối với cái này đầy cõi lòng chờ mong. Trừ làm bạn dựng cùng nhau đã lộ vẻ liễu như ngọc, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi quấy rối một chút cái kia bốn vị là thần xây thành thiết loay hoay chân không chạm đất chuẩn mụ mụ. Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Dương, Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương tứ nữ cũng đều mang bầu dòng dõi của hắn, chỉ là tháng còn thấp, còn chưa hiển hoài, vẫn tại riêng phần mình trên cương vị phát sáng phát nhiệt. Tỷ như, tại các nàng chui tại vô số màn sáng và văn kiện lúc, lặng yên không một tiếng động đưa đi một phần tự mình làm bổ dưỡng điểm tâm. Lại hoặc là, thừa dịp các nàng tinh thần cao độ tập trung lúc, từ phía sau lưng thăm dò qua thân thể, đem cái cằm nhẹ nhàng đặt tại vai của các nàng trên tổ, cảm thụ được bốn người trên thân riêng phần mình khác biệt hương thơm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này kiểu gì cũng sẽ đổi lấy tứ nữ vừa thẹn lại giận một trận đấm nhẹ, ngoài miệng oán trách hắn quấy rầy làm việc. Nhưng các nàng đấy mắt phần kia không giấu được mà ý, cùng vô ý thức phủ hướng bằng phẳng bụng dưới ôn nhu, lại so bất luận cái gì ngôn ngữ đều tới rõ ràng. Hơn nửa năm đó sớm chiều ở chung, tăng thêm cộng đồng thai nén tân sinh mệnh kỳ diệu kết nối, nam nữ quan hệ sớm đã thân mật vô gian, tình như tỉ muội. Có khi Cố Thần thậm chí sẽ cảm thấy, mình tại nơi này cái trong nhà mới là cái kia ngoại nhân. Đương nhiên, thưởng thụ cái này kiếm không dễ ấm áp thường ngày lúc, Cố Thần tu luyện cũng chưa từng ngừng. Hắn hỗn độn tổ long thể tại Liễu Như Ngọc huyền âm thần thể cùng cái kia hỗn độn huyền thai song trọng trả lại bên dưới, không giờ khắc nào không tại tự hành thối biến. Cảnh giới của hắn, từ lâu đạt tới niết bàn cảnh hạn mức cao nhất. Nhưng là, ở thế giới này, hắn không cách nào đột phá. Thế giới có thể gánh chịu năng lượng là có hạn mức cao nhất. Hắn có thể cảm giác được, mình đã có thể đụng chạm đến thế giới này bản nguyên pháp tắc. Hắn thậm chí dâng lên một loại minh ngộ. Chỉ cần hắn muốn, ý chí của hắn tùy thời có thể lấy bao trùm vùng thiên địa này, lấy cựu thiên đạo mà thay vào. Nhưng hắn cũng không như vậy. Một khi dung nhập thiên đạo, hắn làm mất đi bản thân, trở thành một cái không có thất tình lục dục, chỉ vì duy trì thế giới vận chuyển bằng lãnh quy tắc tập hợp thể. Đây không phải là hắn muốn. Hôm nay, chạm vào tối, ánh tà dương đỏ quạt như máu, là cả tòa trôi nổi tại trên biển mây thần quang thành phụ thêm một tầng mạ vàng sa y y trung ương tiên cung vườn hoa trên bãi cỏ, Cố Thần chính thích dí nằm, đầu gối ở liễu như ngọc mềm mại nở nang trên đùi, thưởng thụ lấy nàng đầu ngón tay ôn nhu xoa bóp. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương cũng khó được thanh nhàn, một trái một phải ngồi tại bên cạnh hắn. Hạ Khuynh Nguyệt cầm một thanh tiểu xảo linh kim tiểu đao, chính chuyên chú gọt lấy một viên tản ra thanh hương linh quả, vỏ trái cây tại trong tay nàng hợp thành một đầu hoàn mỹ tuyến. Hạ Ngưng Dương thì bưng lấy một bản nặng nghề cổ tịch, thấy say xương ngon lành, màu vàng trời chiếu vẩy vào bên nàng trên mặt, phát họa ra tình mỹ hình dáng. Gió nhẹ đưa tới viễn phương linh thực viên trận trận hương hoa. Mấy cái lông vũ hoa lệ linh điểu tại trên ngọn cây vui sướng kêu to. Hết thảy đều yên tĩnh mà mỹ hảo. Cố Thần híp được mắt, nhìn trời bên cạnh biến ảo mỹ lệ dáng chiều, trong lòng một mảnh an bình. Tiểu thê mỹ thiếp ở bên, huyết mạch cốt đục đến, bất hủ thần thành làm cơ sở. Loại ngày này, thần tiên tới cũng không đổi. Nếu có thể một mực tiếp tục như vậy liền tốt, hắn mới vừa ở trong lòng phát ra một tiếng cảm thán. Vận mệnh tựa hồ liền nghe đến cầu nguyện của hắn, cũng quyết định cùng hắn mở một cái thiên đại trò đùa. Ô, một trận xé rách linh hồn tiếng cảnh báo không có dấu hiệu nào nổ vang. Thanh âm này cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tại mỗi người thần hồn chỗ sâu hành mình, mang theo cấp bậc cao nhất màu đỏ dấu hiệu, phảng phất tận thế tuyên án. Trên bãi của phần kia điền viên mục ca giống như ấm áp bầu không khí, bị một tiếng này cảnh báo triệt để xé nát. Liễu Như Ngọc bị bất thình lình thần hồn trùng kích cả kinh thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương cũng là sắc mặt kỳ biến, đông nhiên đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Là thiên thai cấp cảnh báo, quyền hạn tối cao, có địch nhân xâm lấn, không có khả năng. Ai có thể lặng yên không một tiếng động đột phá màn trời hệ thống phòng ngự? Hai tỷ muội trong nháy mắt liền tiến nhập trạng thái lâm chiến, khí thế đột nhiên lăng lệ. Chỉ có Cố Thần vẫn như cũ lười biếng nằm, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn chỉ là không kiên nhẫn móc móc lỗ tai. Ồ nào quá, cái nào không có mắt, dám đến địa bàn của ta nháo sự. Hắn đối với thần quang thành hệ thống phòng ngự có tuyệt đối tự tin. Bộ kia bị hắn mệnh danh là màn trời tâm chắn năng lượng, trên lý luận đủ để chống cự sao liệu trồng trùng kích, càng đừng đề cập thế giới này thổ dân. Nhưng mà một giây sau, một cái băng lãnh, không tình cảm chút nào máy móc giọng nói tổng hợp trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên, mang theo trước nay chưa có gấp rút. Cảnh cáo, do xét đến không biết không gian cao duy vết nứt đang lấy cấp tốc quyết trương, không cách nào ngăn cản. Năng lượng đẳng cấp phán định bên trong, phán định thất bại. Mục tiêu lớp năng lượng cấp vượt qua lý luận kiểm tra đo lường hạn mức cao nhất. Uy hiếp đẳng cấp phán định, diệt thế cấp. Lặp lại, uy hiếp đẳng cấp, diệt thế cấp. Liên tiếp cảnh cáo, nhất là cuối cùng ba chữ kia, để Cố Thần cái kia từ đầu đến cuối lười biếng thần sắc, rốt cục đọc lại. Hắn bỗng nhiên từ trên bãi cỏ ngồi dậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp mảnh kia bị dáng chiều nhuộm thành màu đỏ vàng xanh thẳm màn trời, chẳng biết lúc nào bị xé mở một lỗ lớn. Một đạo thuần túy tuyệt đối không, đây không phải là mây đen, không phải bất luận cái gì đã biết vật lý hiện tượng, đó là một đạo vắt ngang thiên khung vết sẹo, phản phất toàn bộ thế giới đều bị người vẽ một đao, lộ ra phía sau cái kia thâm thúy đến thôn vệ hết thảy tia sáng cùng hy vọng hỗn độn hư vô. Càng đáng sợ chính là đạo này vết nứt đen kịt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng lan tràn. Bất quá mấy hơi thở công phu, nó cũng đã thôn phệ gần phân nửa bầu trời. Một cỗ hoang cổ, tĩnh mịch, tràn ngập hủy diệt ý chí không biết khí tức từ vết nứt chỗ sâu thẩm thấu mà ra, như thủy ngân tạ địa giống như bao phủ cả phiến thiên địa. Cái này Cố Thần nhìn xem cái kia đạo vượt qua hắn tất cả dự án vĩ độ vết nứt, ánh mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Cái đồ chơi này, đúng vậy tại trong kế hoạch của ta a cái kia. Đó là cái gì? Liễu Như Ngọc nhìn lên bầu trời cái kia đạo tận thế giống như đen kịt vết thương, thanh âm phát run, vô ý thức gắt gao ôm lấy Cố Thần cánh tay. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương ngửa đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ huyết sắc tận cởi, chỉ còn lại có hãi nhiên. Có thể phát động cấp bậc cao nhất thiên thai cảnh báo, mang ý nghĩa uy hiếp đã vượt ra khỏi màn trời hệ thống thông thường ứng đối cực hạn. Vết nứt không gian. Làm sao lại lớn như vậy? Hạ Ngưng Sương tự lẩm bẩm, nàng cặp kia luôn luôn cơ trí ung dung trong con người, lần thứ nhất xuất hiện không thể nào hiểu được mê mang. Các nàng gặp qua vết nứt không gian, nhưng những cái kia bất quá là vài mét, mấy chục mét không ổn định thông đạo. Nhưng trước mắt này cái, nó sẽ rách thế giới. Cái kia từ trong cái khe tràn ngập ra khí tức khủng bố, để các nàng những này hóa linh cảnh đỉnh phong cường giả đều cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng nhỏ bé. Đừng sợ. Cố Thần đem Liễu Như Ngọc ôm vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, thanh âm của hắn trầm ổn vẫn như cũ, mang theo trấn an lòng người lực lượng. Trên mặt của hắn tuy có ngưng trọng, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là một mảnh tuyệt đối trấn định. Khuynh Nguyệt, Ngưng Sương, khởi động thành thị cao nhất chuẩn bị chiến đấu quy trình. Tất cả không phải nhân viên chiến đấu lập tức chuyển sang hoạt động bí mật vĩnh cố chỗ tránh nạn. Thân vệ quân toàn viên mặc giáp, tiến vào cấp 1 chiến đấu cương vị. Là hai tỷ muội tâm thần run lên, không dám có chút chần chờ, lập tức thông qua trên cổ tay cá nhân đầu cối, đem từng đạo chỉ lệnh cực tốc hạ đạt. Trong khoảnh khắc, cả tòa sinh cơ bừng bừng thần quang thành, liền như là một đầu bị đánh thức cự thú sắt thép, vô số lửa đèn cùng năng lượng lưu quang ở trong thành sáng lên, trong nháy mắt đi vào chiến tranh hình thái. Chương 215, diệt thế cấp cảnh báo. Không biết vết nứt. Chương 215, diệt thế cấp cảnh báo. Không biết vết nứt. Vô số lơ lửng phi xa từ từng cái trong kiến trúc bay ra, trở thất kinh cư dân, hướng xuống đất bên trên những cái kia từ từ mở ra to lớn kim loại cửa vào bay đi. Trên đường phố, từng đội người mặc màu trắng bạc chiến giáp thần vệ quân sĩ binh nện bước chỉnh tề bộ pháp, nhanh chóng lao tới trên tường thành từng cái phòng ngự tiết điểm. Ông bao phủ cả tòa thành thị màu lam nhạt tâm chắn năng lượng quang mang đống nhiên tăng vọt mấy lần. Hộ thuẫn năng lượng được đề thăng đến lớn nhất chuyển vận công suất. Trên tường thành cái kia đến hàng vạn mà tính tự động phòng ngự pháo đài cũng đồng loạt thay đổi họng pháo, nhắm ngay trên bầu trời cái kia chẳng lành vết nước màu đen. Toàn bộ thành thị đều tiến nhập một loại trước nay chưa có khẩn trương trong không khí. Lý gia cùng Vương gia chỗ Huyền Không đảo bên trên, Lý Trường Phong cùng Vương Đằng cũng trước tiên tổ chức lên riêng phần mình tộc nhân. Bọn hắn đứng tại trang viên trên quảng trường, ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia càng lúc càng lớn khủng bố vết nước, trên mặt viết đầy hãi nhiên cùng bất an. Gia chủ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một tên Lý gia trưởng lão âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Ta làm sao biết? Lý Trường Phong sắc mặt âm trầm quá lớn. Đều đừng hoảng hốt, thành chủ đại nhân nhất định sẽ có biện pháp. Mặc dù trên miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng đồng dạng không chắc. Nửa năm qua này, thần quang thành cường đại cùng an nhàn, để bọn hắn cơ hồ đều nhanh quên thế giới này bản thân ẩn chứa to lớn nguy hiểm. Mà bây giờ, nguy hiểm lấy một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức giáng lâm. Thì ta thật là sợ. Lý Sơ Hạ chăm chú nắm lấy Lý Thanh Sương tay, khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh. Lý Thanh Sương không nói gì, chỉ là trở tay nắm chặt muội tay. Nàng gái kia thanh lành ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời vết nước, tay đã không tự giác đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Vương Cẩm Dao cũng thu hồi ngày thường trương dương cùng xinh đẹp. Nàng đổi lại một thân màu lửa đỏ thiếp thân chiến giáp, trong tay dẫn theo một thanh thiêu đốt lên liệt diễm trường thương, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy ngưng trọng cùng chiến ý. Nàng biết, một trận trước nay chưa có đại chiến sắp xảy ra. Trung ương tiên cung, Cố Thần đã đi tới trung tâm chỉ huy. Đây là một cái cự đại sảnh hình tròn. Giữa đại sảnh là một cái cự đại hình chiếu 3D đài. Giờ phút này, chiếu ảnh trên đài chính thời gian thực biểu hiện ra thần quang thành không gian 3 triệu mô hình cùng trên bầu trời cái kia khủng bố vết nứt các hạng số liệu phân tích. Tình huống thế nào? Cố Thần nhìn xem cái kia từng dãy không ngừng nhảy lên màu đỏ cảnh cáo số liệu, trầm giọng hỏi. Thành chủ đại nhân. Hạ Khuynh Nguyệt bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, chỉ vào hình chiếu 3D báo cáo. Vết nứt không gian tính ổn định cực kém, đồng thời còn tại tiếp tục chuyển biến xấu. Chúng ta máy dò xét không cách nào xâm nhập trong khe hở, khe rửa gần liền sẽ bị cuồng bạo không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta hướng về khe nứt khe hở một bên khác thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Ngưng Dương cũng nói bổ sung, càng hỏng bét chính là, chúng ta kiểm tra đo lường đến có một cỗ cực kỳ to lớn không biết năng lượng thể, ngay tại từ vết nứt chỗ sâu hướng phía chúng ta bên này di động với tốc độ cao. Năng lượng của nó phản ứng đã vượt xa khỏi chúng ta đã biết bất luận sinh mệnh thể nào. Căn cứ mô hình sơ bộ suy tính, nhiều nhất còn có 10 phút đồng hồ, nó liền đem xuyên qua vết nứt, giáng lâm đến trên thế giới của chúng ta không? 10 phút đồng hồ. Cố Thần nhìn xem vậy đại biểu không biết năng lượng thể to lớn điểm sáng màu đỏ tại địa đồ 3D bên trên nhanh chóng di động tới, ánh mắt trở nên càng ngưng trọng. Hắn biết, lần này là thật gặp được đại phiền toái. Cái này đột nhiên xuất hiện vĩ độ vết nứt cùng cái kia sắp giáng lâm không biết tồn tại, đều tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nguyên bản khống chế phạm vi, xem ra không có khả năng lại che giấu. Cố Thần hít sâu một hơi, trong lòng làm ra quyết định. Hắn vốn chỉ muốn lặng yên qua chính mình cuộc sống tạm bợ, nhưng hiện tại xem ra, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Luôn có một chút đồ không có mắt nghĩ đến quấy rầy hắn. Đã như vậy, vậy liền đánh tới bọn chúng hối hận đi vào trên thế giới này. Hắn giơ tay lên, đối với không có một hai đại sảnh một góc ra lệnh, khởi động hàng rào hiệp nghị, quyền hạn tối cao, tỉnh lại tất cả thủ hộ giả quân đoàn đơn vị tác chiến. Theo Cố Thần mệnh lệnh được đưa ra, ông cả tòa trung ương thiên cung đều đống nhiên chấn động kịch liệt một chút. Ngay sau đó, tại thần quang thành sâu trong lòng đất, một tòa to lớn đến khó lấy tưởng tượng dưới mặt đất nghiên cứu nạp khố bên trong, từng dãy như núi lớn lặng lặng đứng sừng sững bóng ma khổng lồ, cái kia yên lặng nửa năm màu đỏ tươi mắt điện tử trong cùng một lúc đống nhiên phát sáng lên. Chỉ lệnh xác nhận, thủ hộ giả quân đoàn, tỉnh lại chương trình khởi động. Tất cả cự thần binh đơn vị, tự kiểm chương trình bắt đầu. Năng lượng hạch tâm khởi động. Thần kinh kết nối đồng bộ. Hệ thống vũ khí giải tỏa. Từng đạo băng lãnh máy móc giọng nói tổng hợp tại to lớn nghiên cứu nạp khố bên trong quân quần. Một giây sau, giống 100 tôn cao tới 100 mét cự hình giết chóc cơ giáp đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Đó là động cơ oanh minh thanh âm, đó là sắt thép thức tỉnh gầm thét. Một trận thuộc về sắt thép cùng cự thú thần thoại chiến tranh sắp tại thiên không mở màn. Ầm ầm, nương theo lấy từng đợt trầm mượn như sấm nổ tiếng vang, thần quang thành trung ương quảng tràng mặt đất chậm rãi hướng về hai bên vỡ ra, lộ ra từng cái sâu không thấy đáy to lớn lên xuống bình đài. Ngay sau đó, ở trong thành thị tất cả còn chưa tới kịp tiến vào chỗ tránh nạn cư dân cái kia hãi nhiên muốn tuyệt trong ánh mắt, từng tôn cao tới 100 mét giữ tận cự nhân sắt thép từ lòng đất kia trong vực sâu chậm rãi dâng lên. Bọn chúng toàn thân do không biết tên màu ám kim hợp kim chế tạo thành, tràn đầy hình dọn nước mỹ cảm trên thân hình khổng lồ khắc rõ vô số huyền ảo năng lượng đường vân. Bọn chúng tạo hình không giống nhau, có vai khiêng giữ tận cự hình năng lượng pháo đại bác, có trên cánh tay trang bị lóe ra hàn quang siêu hợp kim cự nhận, còn có phía sau triển khai to lớn cánh chim kim loại, tên lửa đẩy phun ra chói mắt màu lam tựa lạt mạ hỏa diễm. Khi cái kia dòng dã 100 tôn được xưng là cự thần binh cơ giáp khổng lồ toàn bộ từ lòng đất dâng lên, sừng sững tại trên quảng trường trung ương lúc, cái kia giống như hủy thiên diệt địa cảm giác gáp bách kinh khủng trong nháy mắt quét sạch cả tòa thần quang thành. Tất cả thấy cảnh này thần quang thành cư dân đều bị cả kinh nói không ra lời. Trên mặt của bọn hắn viết đầy rung động cùng cuồng nhiệt. Chơi, chơi ạ, cái kia, đó là cái gì? Là cơ giáp, là trong truyền thuyết thành chủ đại nhân thủ hộ thần. Ta tại nửa năm trước Vân Mộng đại trạch chiến trường trong hình ảnh gặp qua bọn chúng. Chính là bọn chúng, trong nháy mắt liền hủy diệt cái kia ngàn vạn cấp bậc thú triều. Quá, quá đẹp rồi. Đây chính là chúng ta thần quang thành át chủ bài sao? Vô số người sau khi khiếp sợ đều bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Cái kia bởi vì không biết vết nứt mà mang tới sợ hãi cùng bất an, khi nhìn đến cái này 100 tôn như là thần ma giống như cự nhân sắt thép sau trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Chương 216, khách đến từ thiên ngoại. Thánh quang quân đoàn. Chương 216, khách đến từ thiên ngoại. Thánh quang quân đoàn. Trên quảng trường trung ương, 100 tôn như là ma thần dáng thế cơ giáp khổng lồ lặng lặng đứng sừng sững, màu ám kim đồ trang tại trời chiều dưới ánh chiều tà phản xạ băng lãnh mà uy nghiêm quan mang. Cái kia màu đỏ tươi độc nhãn, phản phất là tới từ địa ngục vực sâu nhìn chăm chú, để tất cả nhìn thấy bọn nó người đều từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Nhưng mà, loại này run rẩy rất nhanh liền bị một loại càng thêm cuồng nhiệt cảm xúc thay thế. Là thủ hộ giả, là thành chủ đại nhân thủ hộ giả quân đoàn. Ta nhận ra bọn chúng. Nửa năm trước chính là bọn chúng, giống như đập rồi, đem cái kia mấy chục triệu đại quân yêu thú tiêu diệt. Chơi ạ, nguyên lai bọn chúng một mực liền giấu ở dưới chân của chúng ta. Có bọn chúng tại, chúng ta thì sợ gì? Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, cả tòa thần quang thành bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Vừa mới bởi vì bầu trời dị tượng mà sinh ra sợ hãi, bất an, sợ hãi, tại cái này 100 tôn cự nhân sắt thép dâng lên một khắc này, liền bị triệt để nghiền nát, tan thành mây khói. Thay vào đó, là đối với thành chủ cố thần cái kia tột đỉnh sùng bái cùng cung tín. Đây chính là bọn họ thần. Đây chính là bọn họ thần quang thành lực lượng. Lý gia cùng Vương gia chỗ Huyền Không đảo bên trên, Lý Trường Phong cùng Vương Đằng hai vị gia chủ ngơ ngác nhìn phía dưới trên quảng trường cái kia 100 tôn sắt thép thần minh, cảm giác mình đầu óc đã triệt để không đủ dùng. Bọn hắn nửa năm trước liền thông qua hoàng thất con đường, thấy qua trận kia Vân Mộng đại trạch chi chiến mơ hồ hình ảnh. Lúc đó bọn hắn liền đã bị chi kia từ trên trời giáng xuống quân đoàn sắt thép cho rung động đến tột đỉnh, đó cũng là bọn hắn quyết định đầu nhập vào cố thần nguyên nhân trọng yếu một trong. Có thể hình ảnh mang tới trung kích, làm sao có thể cùng tận mắt nhìn thấy đánh đồng. Khi cái này 100 tôn cao tới 100 mét quái vật khổng lồ từ lòng đất chậm rãi dâng lên, liền đứng sừng sững ở trước mắt bọn hắn lúc, loại kia giống như hủy thiên diệt địa cảm giác áp bách, loại kia thuần túy do lực lượng cùng bạo lực tạo thành cực hạn mỹ học, để bọn hắn trái tim đều cơ hồ ngừng đập. Gia chủ, chúng ta quyết định ban đầu, thật sự là quá mẹ nó sáng suốt. Vương Đằng bên người một vị trưởng lão, thanh âm run rẩy, trong giọng nói tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Vương Đằng không nói gì, hắn chỉ là nhìn chằm chằm những cái kia cự thần binh, trong mắt thiêu đốt lên trước nay chưa có hỏa diễm. Hắn là cái quân nhân, hắn so bất luận kẻ nào đều càng có thể hiểu được, những này sắt thép tạo vật đại biểu cho kinh khủng bực nào lực phá hoại. Hắn thậm chí cảm thấy đến, coi như mình tu luyện tới thế giới này truyền thuyết cuối cùng, chỉ sợ cũng ngăn không được những đại gia hỏa này một pháo. Chúng ta không phải đầu phục một vị cường giả, chúng ta là đầu phục một vị chân chính thần minh. Lý Trường Phong tự lẩm bẩm, hắn viên kia luôn luôn trầm ổn tâm, giờ phút này cũng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn đột nhiên cảm giác được, cố thần cho lúc trước bọn hắn lập xuống những quy củ kia, cái gì chúng sinh bình đẳng, cái gì điểm cống hiến chế độ, đơn giản chính là thiên đại ban ân. Có được như vậy vĩ lực tồn tại, hắn hoàn toàn có thể đem bọn hắn xem như nô lệ một dạng nuôi nốt, nhưng hắn không có. Hắn cho bọn hắn một cái hoàn toàn mới, tràn ngập hy vọng tương lai. Ngay tại toàn thành quân dân đều đắm chìm tại cuồng nhiệt cùng trong rung động lúc, trên bầu trời cái kia đạo đen kịt vết nứt, rốt cục đình chỉ quyết trương. Nó tựa như một đạo vắt ngang ở thế giới phía trên to lớn vết sẹo, từ phương đông đường chân trời một mực lan tràn đến phương tây đường chân trời, đem toàn bộ bầu trời một phân thành hai. Vết nứt phía sau là thâm thúy đến cực hạn hư vô, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng cùng hy vọng. Ô, ông, từng đợt kỳ dị mà hùng vĩ tiếng ngâm sướng từ vết nứt chỗ sâu truyền ra. Thanh âm kia phản phất mang theo một loại kỳ dị nào đó ma lực, trang nghiêm, thần thánh, nhưng lại mang theo một loại cao cao tại thượng, không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị. Ngay sau đó, tại vô số người trong ánh mắt kinh hãi, một vòng thuần túy, bạch quang chói mắt từ vết nứt trung ương sáng lên. Quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng như là một vòng mặt trời màu trắng, từ cái kia đen kịt trong hư vô chậm rãi dâng lên. Khi mọi người con mắt hơi thích ứng ánh sáng chói mắt kia sau, bọn hắn rốt cục thấy rõ, đây không phải là Thái Dương, đó là một chi quân đội, một chi do Vô Tận Thánh Quang tạo thành quân đội. Đi tại phía trước nhất là từng dãy người mặc hoa lệ màu trắng bạc giáp bọc toàn thân, cầm trong tay to lớn thập tự trường thương cùng diên hình tấm chắn kỵ sĩ. Bọn hắn dưới hông cưỡi cũng không phải là chiến mã, mà là một loại mọc ra cánh chim màu trắng, tương tự sư thiếu sinh vật kỳ dị. Bọn hắn đội hình chỉnh tề, mỗi người trên thân đều tản ra cường đại mà thánh khiết năng lượng ba động. Tại những kỵ sĩ này quân đoàn hậu phương là số lượng to lớn hơn bộ binh phương trận. Bọn hắn đồng dạng người khoác trọng giáp, cầm trong tay lưỡi dao, mỗi người ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt tín ngưỡng, phảng phất là chiến tranh mà thành cuồng tín đồ. Mà tại chi này khổng lồ quân đội chỗ cao nhất, làm người khác chú ý nhất là những cái kia nổi đồng bền giữa không trung thân ảnh. Bọn hắn có cùng nhân loại không khác nhau chút nào tuấn mỹ hoặc mỹ lệ khuôn mặt, nhưng bọn hắn phía sau lại đều mọc ra một đôi, hai đôi, thậm chí ba cặp cánh chim trắng loãng. Bọn hắn cầm trong tay do quang mang tạo thành cung tiễn hoặc trường kiếm, trong miệng ngâm sướng cái kia trang nghiêm mà thần thánh ca dao. Ánh mắt của bọn hắn quan sát phía dưới thần quang thành, trong ánh mắt kia tràn đầy hờ hững cùng thương hại, thật giống như thần minh tại nhìn xuống một đám bẩn thỉu sâu kiến. Thiên sứ, thánh kỵ sĩ, những này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, giờ phút này cứ như vậy sống sờ sờ, lấy một loại cực kỳ cảm giác gáp bách phương thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thần quang thành bên trong, vừa mới cũng bởi vì cự thần binh xuất hiện mà gieo hò đám người, lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên bầu trời chi kia tản ra vô tận thánh quang quân đội, trên mặt cùng nhiệt bị mở mịt cùng bất an thay thế. Cái này, đây cũng là cái gì? Cũng là thành chủ đại nhân quân đội sao? Nhìn, không giống a, ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán chi này khách đến từ thiên ngoại ý đồ đến lúc, một cái hùng vĩ, uy nghiêm, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, như là thần minh dụ lệnh, trực tiếp tại mỗi người trong đầu vang lên. Nghiệp chướng nặng nề thế gian người, các ngươi có biết tội. Thanh âm kia phảng phất mang theo thẩm phán vạn vật lực lượng, để tất cả nghe được nó người đều cảm thấy một trận tâm thần chập chờn, thậm chí sinh ra một loại muốn quỳ xuống đất sám hối xúc động. Giới này chính là vô chủ chi man hoang, tràn ngập ô uế cùng dị đoan. Các ngươi không được chủ ta hào quang, không tụng chủ ta chi thánh danh, trầm luân tại dục vọng cùng tội ác, đã là không thể tha thứ tội lớn. Nhưng chủ ta từ bi, nguyện cho các ngươi cuối cùng chi cứu rỗi. Lập tức bỏ vũ khí xuống, phá hủy các ngươi cái kia khinh nhẫn thần minh chi sắt thép tạo vật, mở cửa thành ra, vì nên chủ ta thiên quân tiếp nhận thánh quang chi tẩy lễ. Như vậy, các ngươi chi tội có thể bị khoan dung. Như dám can đảm phản kháng, chính là cùng thần là địch. Thần phạt phía dưới, các ngươi chi nhục thân đem hóa thành cho bụi, các ngươi chi linh hồn sẽ tại thánh diệm bên trong vĩnh thế kêu rên. Chúng ta chính là quang minh thần vực quân đoàn thứ 7, phụng chủ ta tên đến đây tịnh hóa giới này. Hiện tại làm ra lựa chọn của các ngươi. Thanh âm hùng vĩ kia quanh quẩn ở giữa thiên địa, mỗi một chữ đều tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo cùng uy nghiêm. Chương 217, thần tuyên án. Hỏi qua ta không có. Chương 217, thần tuyên án. Hỏi qua ta không có. Trong thành các cư dân đều nghe choáng váng. Cái quái gì? Quang minh thần vực, tinh hóa. Đám này mọc ra cánh điểu nhân, đầu óc có phải hay không có cái gì ma bệnh? Vừa lên đến liền cùng thẩm phán phạm nhân một dạng, để cho chúng ta quỳ xuống đầu hàng. Còn muốn chính chúng ta hủy đi thủ hộ thần. Ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, trong đám người bộc phát ra trận trận tức giận nghị luận. Bọn họ là ai a? Dựa vào cái gì như thế cùng chúng ta nói chuyện? Hoàn thân phạt. Hù dọa ai đây? Có chúng ta thành chủ đại nhân tại, có thủ hộ giả quân đoàn tại, ai dám động đến chúng ta? Chính là một đám giả thần giả quỷ ra hỏa, thật sự coi chính mình là thần. Nửa năm qua này tại thần quang thành sinh hoạt, đã để những cư dân này thành lập nên sự tự tin mạnh mẽ cùng lòng cảm mến. Trong lòng bọn họ, cố thần mới là duy nhất thần. Mặt khác bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến thành chủ uy nghiêm tồn tại, đều là địch nhân. Trung ương thiên cung, trung tâm chỉ huy. Cố thần nhìn xem hình chiếu 3D bên trên chi kia đội hình cường thịnh tiên sứ quân đoàn, lại nghe bọn hắn trong lúc này hai bệnh phá trần tuyên ngôn, có chút không nói nhất miệng. Làm nửa ngày, nguyên lai là một đám thần côn. Hắn lười biếng tựa ở quan chỉ huy trên chỗ ngồi, đối với bên người Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương nói ra, ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật lớn đâu. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương biểu lộ nhưng không có hắn nhẹ nhàng như vậy. Cố thần, không thể khinh thường. Hạ Khuynh Nguyệt cặp kia thanh lãnh trong mắt vượng tràn đầy ngưng trọng. Chúng ta dò xét hệ thống biểu hiện, những sinh vật này năng lượng đẳng cấp phi thường cao, nhất là những cái kia mọc ra nhiều đôi cánh thiên sứ, mỗi một cái năng lượng phản ứng đều không thua gì thông huyền cảnh cường giả. Bọn hắn cái gọi là quân đoàn trưởng, năng lượng đẳng cấp càng là vượt ra khỏi chúng ta thông thường dò xét hạn mức cao nhất. Bất quá, năng lượng của bọn hắn tầng cấp bị thế giới pháp tắc áp chế rất lợi hại. Nhưng là năng lượng của bọn hắn thuộc tính rất kỳ quái. Hạ Ngưng Sương chỉ vào trên màn hình từng đoạn phi tốc đổi mới dòng số liệu, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Là một loại chúng ta chưa từng thấy qua, có cực mạnh tịnh hóa cùng phá ma thuộc tính thánh quang năng lượng. Chúng ta màn trời hộ thuẫn tại chống cự loại năng lượng này lúc tiêu hao so bình thường phải lớn hơn 3 thành. A, cố thần rốt cuộc đã đến điểm hứng thú. Hắn ngồi thẳng người, ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng đập. Nói cách khác, cái lũ người chim này thật là có ý đồ. Đúng vậy. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ gật đầu. Bọn hắn rất mạnh, mạnh phi thường, mà lại kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không phải đám mỗ hợp. Đây tuyệt đối là một trận đánh ác liệt. Trận đánh ác liệt. Cố thần cười, hắn đứng người lên, đi đến to lớn trước cửa sổ sát đất, nhìn lên trong bầu trời mảnh kia chói mắt thanh quang, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Hắn quay đầu lại, nhìn xem hai vị đã tiến vào trạng thái lâm chiến, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc tuyệt sắc vương phi, nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt của ta, bọn hắn chỉ là một đám tương đối đáng tiền chiến lợi phẩm mà thôi. Nói xong, hắn giơ tay lên, đối với hệ thống truyền tin, hạ đạt một cái đơn giản mà mệnh lệnh lạnh như băng. Mục tiêu, địch quân toàn quân khai hỏa. Cố Thần mệnh lệnh thông qua lượng tử mạng lưới thông tin, tại không điểm lẻ loi trong một giây liền chuyển tới trên quảng trường trung ương cái kia 100 tôn cự thần binh trung ương máy xử lý bên trong. Chỉ lệnh xác nhận, tự do khai hỏa. Mục tiêu khóa chặt, địch quân toàn quân. Hệ thống vũ khí bổ sung năng lượng hoàn tất. Khai hỏa. Băng lãnh máy móc giọng nói tổng hợp tại mỗi một vị cự thần binh trong buồng lái này vang lên. Một giây sau, ông 100 tôn cự nhân sắt thép trên thân cái kia vô số huyền ảo bản mạch năng lượng trong cùng một lúc đột nhiên sáng lên, ánh sáng màu lam chói mắt như là lao nhanh giang hà, tại bọn chúng trên thân thể cao lớn điên cuồng lưu chuyển. Bọn chúng trên vai khiêng những cái kia đường kính dọa người cự hình năng lượng pháo đại bác, hoặc pháo chỗ bắt đầu hội tụ lên từng viên tính hủy diệt năng lượng quang cầu. Bọn chúng trên cánh tay trang bị bó đạn đạo phát xạ tổ, từng cái họng súng bị mở ra, lộ ra bên trong lít nha lít nhít, lóe ra nguy hiểm hồng quang giữ tợn đầu đạn. Còn có một số khả năng đặc biệt tại bắn tỉa khoảng cách xa cơ thể, bọn chúng trong tay khoảng cách cực dài dương ẩn súng bắn tỉa đã hoàn thành bổ sung năng lượng, cái kia dài đến mấy chục mét trên họng pháo lóe ra làm người sợ hãi địa quang. Trên bầu trời, chi kia lơ lửng tại đám mây quang minh thần vực quân đoàn, hiển nhiên cũng chú ý tới phía dưới những cái kia cự nhân sắt thép dị động. Cầm đầu tên kia mọc ra ba cặp cánh chim trắng đoán, cầm trong tay một thanh thiêu đốt lên màu vàng thánh diệm thập tự cự kiếm thiên sứ trưởng nhìn thấy những cái kia sắt thép ma tượng cũng dám đem vũ khí nhắm ngay chính mình, tấm kia anh tuấn đến không giống phàm nhân trên mặt, lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh. Ngu xuẩn phàm nhân, vậy mà lựa chọn phản kháng. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Xem ra, các ngươi đã bỏ đi chủ bàn cho cuối cùng cứu rỗi. Đã như vậy, vậy liền tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ, nên đón thần phạt giáng lâm đi. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay thánh diễm cự kiếm, kiếm tiêm trực chỉ phía dưới thần quan thành. Quân đoàn thứ 7, nghe ta hiệu lệnh. Tinh hóa trước mắt tòa này tội ác chi thành, để thanh quang gột rửa nơi này hết thảy ô uế. Vì chủ của ta vinh quang, vì chủ của ta vinh quang. Mấy bạn tên thánh kỵ sĩ cùng thiên sứ giận dữ hét lên, cái kia cùng nhiệt tiếng gầm hội tụ vào một chỗ, cơ hồ muốn đem trên bầu trời tầng mây đều cho đánh sơ sát. Trên người bọn họ thánh quang đống nhiên tăng gọn, cả đám đều giơ lên trong tay vũ khí, chuẩn bị phát động cái kia đủ để đem một tòa sơn mạch đều từ trên địa đồ xóa đi tính hủy diệt công kích. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ngay tại người thiên sứ trưởng kia trong tay cự kiếm sắp vung xuống một khắc này, thần quang thành phản kích. Vanh, 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 vanh. 100 đạo tráng kiện đến khó lấy tưởng tượng năng lượng quang trụ lôi cuốn chừng lấy xé rách không gian, hủy diệt vạn vật khủng bố năng lượng, trong cùng một lúc từ phía dưới trong thành thị phóng lên tận trời. Cái kia 100 đạo cầu sáng, nhan sắc khác nhau, có trắng lóa, có u lam, có màu đỏ tươi, bọn chúng tại lên không trong quá trình, thậm chí bởi vì năng lượng quá mức ngưng tụ, mà đem không gian chung quanh đều thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Trừ cái đó ra, còn có đến hàng vạn mà tính, kéo lấy thật dài đuôi lửa đạn đạo, như là một mảnh kín không kẽ hở sắt thép mưa to, gào thét lên, thét chói tai vang lên, hướng phía trên bầu trời thiên sứ quân đoàn phủ tới. Bất thình lình, đồng thời quy mô hùng vĩ đến hoàn toàn vượt qua lẽ thường bão hòa thức công kích, để trên bầu trời đám kia còn đắm chìm tại sắp chấp hành thần phạt trang nghiêm sứ mệnh cảm giác bên trong thiên sứ cùng các thánh kỵ sĩ tập thể sửng sốt một chút. Trên mặt bọn họ loại kia cao cao tại thượng, thuộc về văn minh cấp cao cảm giác ưu việt cùng thương hại, trong nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Bọn này phàm nhân, làm sao dám phản kích? Mà lại, cái này phản kích hỏa lực có phải hay không có chút quá khoa trương? Ý nghĩ của bọn hắn vẹn vẹn chỉ ở trong đầu lóe lên một cái chớp mắt. Một giây sau, cái kia 100 đạo hủy diệt cột sáng cùng cái kia mấy bạn mai đạn đạo tạo thành tử vong mưa đạn cũng đã vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, hung hăng va vào bọn hắn cái kia nhìn như kín không kẽ hở trong quân trận. Chương 218, dễ như trở bàn tay chiến đấu. Chương 218, dễ như trở bàn tay chiến đấu. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Tại tuyệt đối năng lượng chôn bụi trước mặt, thanh âm đều thành dư thừa tô điểm. Mọi người chỉ thấy trên bầu trời mảnh kia nguyên bản thánh khiết chói mắt ánh sáng màu trắng, tựa như là bị dội cho một chậu mực nước giấy trắng, trong nháy mắt bị vô số cái năng lượng cuồng bạo kỳ điểm thôn vệ. Những cái kia xông lên phía trước nhất thánh kỵ sĩ quân đoàn, trên người bọn họ cái kia đủ để ngăn chặn bình thường pháp thuật công kích thánh quang hộ thuẫn, tại những cái kia bị diệt cột sáng trước mặt, yếu ớt tựa như một tầng giấy cửa sổ, vừa chạm vào tức nát. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn, tính cả bọn hắn dưới hông cái kia bị vũ sư thiếu toại kỵ, ngay tại năng lượng kinh khủng kia bên trong, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị trực tiếp hóa khí, phân giải thành cơ bản nhất hạt. Vừa đối mặt, vẹn vẹn vừa đối mặt, quang minh thần vực cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, do mấy ngàn tên tinh nhuệ thánh kỵ sĩ tạo thành công kích quân đoàn, cứ như vậy từ trên bầu trời bị ngạnh sinh sinh bôi đi một mảng lớn. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Những cái kia theo sát phía sau đạn đạo, tại đột nhập quân trận đằng sau, ở vang bạo tạc. Mỗi một mai đạn đạo bạo tạc sau, cũng không phải là phổ thông hỏa diễm cùng sóng xung kích, mà là trong nháy mắt phóng xuất ra vô số đạo giống như mạng nhện khuyết tán ra tới cao năng chùm laser, có thể là một mảnh đủ để đông kết linh hồn độ không tuyệt đối hàn lưu, hay là một đoàn có thể phân giải vạn vật axit mạnh mây mù. A, cứu mạng! Tà cánh không, đây là cái gì tà ác pháp thuật? Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng hoảng sợ tiếng gào thét, rốt cục thay thế trước đó cái kia thần thánh trang nghiêm thanh ca, vang vọng toàn bộ bầu trời. Vô số thiên sứ cùng binh sĩ bị những cái kia vô khổng bất nhập công kích trúng mục tiêu, bọn hắn thánh quang áo giáp bị dễ dàng xé rách, thân thể của bọn hắn bị cắt chém, bị đông cứng, bị ăn mòn. Cánh chim trắng đoán bị nhuộm thành màu cháy đen, sau đó từng mảnh tàn lụi. Gương mặt tuấn mỹ tại trong thống khổ và mèo trở nên dữ tợn đáng sợ. Từng bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, như sau như sủi cảo, từ vạn mét trên không trung hướng phía dưới đại địa rơi xuống mà đi. Vẹn vẹn một vòng tề sạc. Quang minh thần vực cái kia nhìn như vô cùng cường đại, đủ để tịnh hóa một thế giới quân tiên phong đoàn, liền trực tiếp tổn thất gần 1/3. Toàn bộ quân trận đều bị đánh đến thất linh bát lạc, triệt để lâm vào hỗn loạn cùng trong khủng hoảng. Trong trung tâm chỉ huy, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương ngơ ngác nhìn hình chiếu 3D bên trên cái kia có thể xương tiên về một bên hình ảnh chiến đấu, hai tấm kia trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, viết đầy rung động. Các nàng biết cự thần binh rất mạnh, có thể các nàng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại mạnh tới mức này. Đây chính là mấy vạn tên thực lực có thể so với ngưng nguyên cảnh, hóa linh cảnh, thậm chí còn có thông huyền cảnh cường giả địch nhân a. Cứ như vậy một vòng công kích, liền không có 1/3. Cảm giác này tựa như là dùng một thanh chém sắt như chém bùn bạo đao đi cắt một khối đậu hũ, căn bản không tồn tại bất kỳ lực cản. Cái này. Kết thúc, Hạ Nghiêng ngậm tự lẩm bẩm, nàng cặp kia luôn luôn thanh lãnh trong mắt vượng, lần thứ nhất xuất hiện có chút mờ mịt. Nàng nguyên bản đã làm tốt đánh một trận thảm liệt trận đánh ác liệt chuẩn bị, thậm chí ngay cả thần vệ quân đội dự bị đều đã điều động đứng lên. Kết quả, liền cái này. Kết thúc. Sớm đâu. Cố Thần miết miệng, một mặt mất hết cả hứng. Lúc này mới vừa khai vị đâu, đám kia điều nhân chủ lực đều còn không có làm sao động đâu. Ánh mắt của hắn rơi vào trên màn hình, đám kia ở vào quân trận tối hậu phương, mọc ra nhiều đôi cánh cao giai tiên sứ trên thân. Tại vừa rồi bầm kia báo hỏa thức trong công kích, bọn hắn nương tựa theo cường đại cá thể thực lực cùng trên thân những cái kia xem xét liền rất cao cấp trang bị ma pháp, ngạnh sinh sinh khiên xuống tới, mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng cũng không nhận được chí mạng tổn thương. Nhất là cái kia cầm đầu, mọc ra ba cặp cánh chuỗi thiên sứ trưởng. Hắn tại công kích giáng lâm trong nháy mắt, liền triển khai một cái cự đại năng lượng màu vàng nóng hộ thuẫn, đem chính mình cùng bên người một đám cao giai thiên sứ đều bảo hộ tại trong đó. Mặc dù cái kia hộ thuẫn tại năng lượng quang trụ hành kích bên dưới kịch liệt lắc lư, thậm chí xuất hiện một tia vết rạn, nhưng cuối cùng vẫn là không có phá toái. Giờ phút này, hắn chính lơ lửng giữa không trung, nhìn xem chính mình tổn thất kia thảm trọng quân đội, trên khuôn mặt anh tuấn kia không còn có trước đó khinh miệt cùng cao ngạo, chỉ còn lại có vô tận tức giận cùng không dám tin. Khinh nhẫn, các ngươi bọn này bẩn thỉu dị đoan, dám đổ sát chủ của ta tín đồ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn phát ra một tiếng chấn động thiên địa gào thét, trên người thánh quang như là núi lửa bộc phát bình thường, điên cuồng phun ra ngoài. Tất cả sĩ thiên sứ, năng thiên sứ, theo ta xuất kích, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là thần lực lượng chân chính. Nghiền nát bọn hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái kia mấy trăm tên may mắn còn sống sót cao dài thiên sứ, cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, hóa thành từng đạo lưu quang màu vàng, chủ động hướng phía dưới thần quang thành lao đến. Nhìn trên màn ảnh cái kia mấy trăm cái đại biểu cho cao năng lượng phản ứng điểm sáng màu đỏ, Hạ Khuynh Nguyệt thần sắc lại một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn muốn phát động chém đầu chiến thuật. Những này cao giai thiên sứ cá thể sức chiến đấu cực mạnh, một khi để bọn hắn đột nhập trong thành, hậu quả khó mà lường được. A, có đúng không? Cố Thần nhíu mày, chẳng những không có bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại nét miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Chém đầu, ta thích chiến thuật này. Hắn lần nữa giơ tay lên, đối với hệ thống truyền tin hạ đạt mệnh lệnh mới. Cự thần binh, toàn thể lên không. Đừng có dùng vũ khí tầm xa chơi với bọn hắn, không có ý nghĩa. Cho ta dùng đao, dùng nắm đấm, dùng thân thể của các ngươi, đi lên cùng bọn hắn bật lộn. Để bọn hắn hảo hảo cảm thụ một chút, cái gì gọi là sắt thép lãng mạn. Nhớ kỹ, động tác đẹp trai một chút. Tuân mệnh, thành chủ đại nhân. Băng lãnh máy móc gầm đáp lại nói. Một giây sau, trên quảng trường trung ương cái kia 100 tôn cự nhân sắt thép, phía sau đồng thời phun ra chói mắt tợ lật mạ hỏa diễm. Oeng. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh mình, 100 tôn trăm mét cao quái vật khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là 100 chi tiêu vỏ lợi kiếm, đâm thẳng thương cùng. Khi 100 tôn giữ tận cự nhân sắt thép kéo lấy thật dài màu lam đuôi lửa, lấy một loại cùng chúng nó khổng lồ hình thể hoàn toàn không tương xứng tốc độ kinh người lên không lúc, toàn bộ thần quang thành lại một lần nữa sôi trào. Bay lên. Thủ hộ giả đại nhân bay lên. Chơi ạ. Đây mới thật sự là thần minh. Có thể bay lượn sắt thép thần minh. Quá đẹp rồi. Ta muốn cho thủ hộ giả đại nhân sinh con khỉ. Vô số cư dân phun lên đầu đường, phun lên nhà mình ban công, ngẩng đầu, dùng cùng nhiệt nhất ánh mắt, ngước nhìn cái kia 100 đạo nghịch thiên mà lên dòng lũ sắt thép. Bộ kia chẳng cảnh, so thịnh đại nhất ngày lễ còn muốn náo nhiệt. Trong mắt bọn họ sợ hãi sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại cực hạn tự hào cùng kiêu ngạo. Nhìn, đây chính là chúng ta thần quang thành thủ hộ thần. Trên bầu trời đám điểu nhân kia tính là thứ gì? Tại chúng ta thủ hộ thần trước mặt, bất quá là một đám đợi làm thịt gà tây. Chương 219, sắt thép thần minh. Lần đầu giao phong. Chương 219, sắt thép thần minh. Lần đầu giao phong. Bầu trời chiến trường. Cái kia mấy trăm tên hóa thành lưu quang màu vàng, khí thế hùng hổ nhào về phía thần quang thành cao giai các thiên sứ, cũng trước tiên chú ý tới cái kia 100 tôn đột ngột từ mặt đất mọc lên cự nhân sắt thép. Bọn hắn khí thế lao tới trước không khỏi một trận. Cái kia, đó là vật gì? Sắt thép ma tượng. Vậy mà cũng có thể bay, một tên mọc ra hai đôi cánh năng thiên sứ, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, loại này do kim loại cùng nham thạch tạo thành ma tượng hẳn là cổng kềnh chậm chạp đại danh tử. Nhưng trước mắt này có chút lớn ra hỏa, cái kia kinh người tốc độ phi hành, gần như sắp muốn vượt qua bọn hắn toàn lực tốc độ phi hành. Hừ, bất quá là một đám bay ở trên trời quan tài sắt thôi, cầm đầu tên kia ba dự thiên lẩm dài, tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền khôi phục trấn định. Hắn cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng trong đôi mắt, tràn đầy khinh thường. Bọn chúng hình thể càng lớn, liền mang ý nghĩa mục tiêu càng lớn. Tại chúng ta thánh quang phán quyết phía dưới, bọn chúng cái kia yếu ớt sắt thép sắc ngoài, ngay cả một giây đồng hồ đều nhịn không được. Không nên bị những này dị đoan tà thuật làm cho mê hoặc. Bọn chúng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Toàn viên chú ý. lấy tiểu đội làm đơn vị, phân tán công kích, ưu tiên phá hủy bọn chúng năng lượng hạch tâm, chính là bọn chúng ngược sáng nhất cái chỗ kia. Lên, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thần chi sứ đổ lửa giận. Là quân đoàn trưởng đại nhân. Mấy trăm tên cao giai thiên sứ cùng kêu lên đáp lời, lập tức cấp tốc phân tán ra đến, như là một đám linh hoạt màu vàng lửa ứng, từ bốn phương tám hướng hướng phía cái kia 100 tôn chạm mặt tới cự thần binh bọc đánh tới. Một trận thuộc về thần thoại cùng khoa huyễn, cực kỳ đánh vào thị giác lực chiến đấu, như vậy mở màn. Một tên cầm trong tay thánh quang trường thương sĩ thiên sứ, phía sau hai cánh bỗng nhiên chấn động, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo chói mắt thiểm điện màu vàng, dẫn đầu vọt tới một tôn cự thần binh trước mặt. Tôn này cự thần binh tạo hình cực kỳ cổ dã, hai cánh tay của nó cũng không phải là thường quy bàn tay, mà là hai thanh dài đến 50 mét, lóe ra xâm nhiên hàn quang siêu hợp kim chấn động tự nhận. Bẩn thỉu ma tượng, tiếp nhận thánh quang tịnh hóa đi. Sĩ thiên sứ phát ra gầm lên giận dữ, trong tay thánh quang trường thương hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo dài đến 100 mét màu vàng quang mâu, hung hăng đâm về phía cự thần binh ngực. Một thương này hội tụ toàn thân hắn thánh quang chi lực, đủ để dễ dàng xuyên thủng một ngọn núi. Hắn phảng phất đã thấy tôn này xấu xí sắt thép ma tượng tại chính mình thánh quang phán quyết phía dưới bị xuyên thủng hạch tâm, ầm vang bạo tạc chẳng cảnh. Nhưng mà sau đó phát sinh một màn, lại làm cho trên mặt hắn nhe răng cười, trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ gặp tôn kia cự thần binh đối mặt hắn cái này nhất định phải được một kích, vậy mà không tránh không né. Nó chỉ là chậm rãi giơ lên cánh tay phải của mình, dùng chuôi kia to lớn siêu hợp kim chiến nhận, hơi hợt hướng phía màu vàng quang mâu đón đỡ mà đi. Khi một tiếng như là tiếng chuông vang kẽn lớn tiếng vang, chấn động đến toàn bộ bầu trời cũng vì đó run lên. Cái kia mọi việc đều thuận lợi, đủ để xuyên thủng vạn vật thánh quang trường thương, tại đụng phải chuôi kia nhìn thường thường không có gì lạ kim loại cự nhận lúc, vậy mà giống như là đụng phải một bức không thể vượt qua thần sơn. Không những không có thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may, trên mũi thương cái kia ngưng tụ khủng bố thanh quang, ngược lại bị cự nhận trong nháy mắt buộc phát ra chấn động cao tần đợt cho trực tiếp đánh sơ sát. Cái gì? Sĩ thiên sứ con ngươi bỗng nhiên co bảo, trên mặt viết đầy không dám tin. Cái này sao có thể? Chính mình thánh quang phán quyết, vậy mà bị một thanh sắt thường chặn lại. Ngay tại hắn thất thần một sát na này, tôn kia cự thần binh động. Động tác của nó cũng không nhanh, thậm chí có thể nói có chút chậm chạp. Nhưng này 100 mét cao thân hình khổng lồ mang đến cảm giác áp bách, lại làm cho người cảm thấy ngạt thở. Chỉ thấy nó cái kia màu đỏ tươi độc nhãn hiện lên một tia băng lãnh qua mang, cánh tay trái chuôi kia đồng dạng to lớn chiến nhận, xét qua một đạo tử vong đường vòng cung, lặng yên không một tiếng động, hướng phía tên kia sĩ thiên sứ chặn ngang chém tới. Tên kia sĩ thiên sứ trong nháy mắt cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, hắn vong hồn đại mạo, không chút nghĩ ngợi liền muốn vỗ cánh lui lại. Thế nhưng là, đã chậm. Phốc phốc, một tiếng rất nhỏ, như là lưỡi dao xẹt qua vải vóc thanh âm vang lên. Tên kia sĩ thiên sứ thân thể, tính cả trên người hắn cái kia hoa lệ thánh quang áo giáp, ngay tại chuôi kia to lớn chiến nhận trước mặt, bị không trở ngại chút nào, một phân thành hai. Máu tươi cùng nội tạng hỗn hợp có thánh quang màu vàng hạt từ vạn mét trên không trung vương vãi xuống. Miêu sát, một tên thực lực có thể so với thông huyền cảnh đỉnh phong cường đại sĩ thiên sứ, cứ như vậy bị một tôn cự thần binh thời hợt nhất đao lưỡng đoạn. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là trận này không trung đổ sát một cái ảnh thu nhỏ. Một bên khác, ba tên năng thiên sứ tạo thành chiến đấu tiểu đội, bọn hắn phối hợp ăn ý từ ba phương hướng đồng thời đối với một tôn phía sau triển khai to lớn cánh chim kim loại phi hành đặc hóa hình cự thần binh phát động công kích. Trong tay bọn họ do thánh quang tạo thành cung tiễn, bắn ra từng đạo như là như lưu tinh sáng chói mũi tên, tinh chuẩn chúng đích tôn kia cự thần binh từng cái khớp nối yếu hại. Vành, 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 kịch liệt bạo tạc tại tôn kia cự thần binh trên thân liên tiếp vang lên, tóe lên từng đoàn tia lửa chói mắt. Thành công, đánh chúng vào. Loại công kích trình độ này, chỗ then chốt của nó khẳng định đã bị chúng ta phá hủy. Ba tên năng thiên sứ trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Nhưng mà khi bạo tạc khói bụi tán đi sau, trên mặt bọn họ dáng tươi cười lại một lần đọc lại. Chỉ gặp tôn kia cự thần binh vẫn như cũ bình ổn lơ lửng giữa không trung, nó bị chúng mục tiêu những cái kia khớp nối bộ vị, trừ lưu lại mấy cái nhàn nhạt bạch đớn bên ngoài, ngay cả một tia vết cắt đều không có. Cái này sao có thể? Trang giáp của nó đến cùng là tài liệu gì làm? Liên tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, tôn kia cự thần binh động. Sau lưng nó cái kia to lớn cánh chim kim loại bỗng nhiên vừa thu lại, ngay sau đó, tính ra hàng trăm, như là như lông vũ dài nhỏ mảnh kim loại, từ trên cánh chim kia chốc ra, như là mưa to bình thường, hướng phía cái kia ba tên năng thiên sứ bắn trụm mà đi. Không tốt, nhanh mở hộ thuẫn. Ba tên năng thiên sứ sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi liền muốn chống ra thánh quang hộ thuẫn. Thế nhưng là, những cái kia lông vũ tốc độ thật sự là quá nhanh. Cơ hội tại thoát ly trong nháy mắt, cũng đã vượt qua không gian khoảng cách. Phốc, phốc, phốc. Ba tiếng nhẹ vang lên qua đi, cái kia ba tên năng thiên sứ thân thể, trong nháy mắt liền bị cái kia tính ra hàng trăm kim loại lông vũ cho bắn thành cái sảng. Trên mặt của bọn hắn còn lưu lại kinh ngạc cùng không hiểu biểu lộ, liền vô lực từ không trung rơi xuống. Tương tự chẳng cảnh, ở trên bầu trời mỗi một nơi hẻo lánh đều đang không ngừng diễn ra. Những ngày bình thường cao cao tại thượng, xem phàm nhân làm kiến hôi thần chi sứ đồ, tại những ngày không nói đạo lý cự nhân sắt thép trước mặt, yếu ớt tựa như một đám dê đợi làm thịt. Bọn hắn thánh quang không cách nào đánh xuyên cự thần binh cái kia nặng nề làm cho người khác tuyệt vọng bọc thép. Bọn hắn thánh kiếm không cách nào chặt đứt cự thần binh cái kia không thể phá vỡ hợp kim cung xương. Tốc độ của bọn hắn tại cự thần binh cái kia có thể so với siêu máy tính hỏa khống hệ thống khóa chặt bên dưới, không chỗ che thân. Đây là một trận hoàn toàn không ngang nhau chiến tranh. Đây là một trận đến từ cao hơn vĩ độ văn minh, đối với văn minh cấp thấp hàng duy đả kích. Chương 220, cái gọi là thiên sứ, không chịu nổi một kích. Chương 220, cái gọi là thiên sứ, không chịu nổi một kích. Không, không, điều đó không có khả năng bị kia không ai bị nổi Ba Dực Thiên làm giải, giờ phút này đang bị hai tôn cự thần binh liên thủ áp chế, trên người hắn thánh quang hộ thuẫn sớm đã phá toái, hoa lệ trên áo giáp cũng hiện đầy dữ tợn vết thương. Trong tay hắn thánh diễm cự kiếm, tại cùng một tôn cự thần binh siêu hợp kim cự phủ đối bính một cái sau, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo trên thân kiếm, vậy mà xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn. Hắn nhìn xem các đồng bạn của mình, như là con rùa bình thường, bị những cái kia sắt thép ma tượng dễ dàng trục chết, chém giết, bắn thủng, tín ngưỡng của hắn, tại thời khắc này, bắt đầu xuất hiện dao động. Những này, thật là phàm nhân có thể chế tạo ra đồ vật sao? Vì cái gì? Vì cái gì cái này man hoang, ngay cả thánh quang cũng không từng giáng lâm qua ô hế thế giới, sẽ có được khủng bố như thế binh khí chiến tranh. Bọn hắn, rốt cuộc là ai? Ngay tại hắn tâm thần rung mạnh, gần như sụp đổ thời điểm, một đạo huyền thoại mang theo vài phần trêu chọc thanh âm, thông qua một loại nào đó không biết kỹ thuật, trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Nha, điều nhân huynh, đánh cho còn vui vẻ sao? Cảm giác thế nào? Chúng ta thần quang thành đạo đại khách, coi như chu đáo đi. Ai? Là ai đang nói chuyện? Thiên sứ trường mãnh kinh, ngắm nhìn một phía, lại chỉ thấy cái kia từng tấm băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm sắt thép gương mặt. Đừng tìm thanh âm kia vang lên lần nữa, ta ngay tại phía dưới nhìn xem ngươi đây. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cố Thần, là tòa thành thị này chủ nhân. Cũng là trong miệng ngươi cái kia lớn nhất dị đoan. Cố Thần. Thiên sứ trường nghe được cái tên này, cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhớ tới, tại hắn vừa mới giáng lâm thế giới này, tuyên bố thiên kia thần chi dụ lệnh thời điểm, những cái kia hèn mọn phàm nhân, tựa hồ ngay tại la lên cái tên này. Hắn chính là tòa này tội ác chi thành chủ nhân, là hết thể dị đoan tà thuật đầu mượn. Nguyên lai là ngươi. Ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Bẩn thỉu dị đoan đầu lĩnh. Thiên sứ trường phát ra một tiếng tức giận gào thét, trên người hắn thánh quang lại một lần nữa tăng vọt, tạm thời bức lui vây công hắn cái kia hai tôn cự thần binh. Hắn cặp kia tràn đầy hận ý ngập trời con mắt, nhìn chằm chằm phía dưới thần quan thành, phảng phất muốn xuyên thấu không gian cách trở, tìm tới cái kia đang cùng hắn nói chuyện người. Có lá gan liền cho bản tọa cút ra đây. Trốn ở đây chút khôi lỗi sắt thép phía sau có gì tài ba? Ngươi cho rằng bằng vào những bảng môn tà đạo này liền có thể đối kháng chủ của ta uy quan sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Chủ của ta lửa giận, chắc chắn đem ngươi cùng ngươi tòa này bẩn thỉu thành thị, tính cả cái này ô uế thế giới, cùng một chỗ đốt cháy hầu như không còn. Hán thanh sắc câu lệ gầm thét, ý đồ dùng loại phương thức này để che giấu chính mình sợ hãi của nội tâm, tái tạo chính mình cái kia đã bắt đầu sụp đổ tín ngưỡng. Nhưng mà đáp lại hắn lại là Cố Thần cái kia như cũ vẻ ngoài tràn đầy đùa cợt thanh âm. Ôi, vẫn rất có tinh thần thôi, đều sắp bị người đánh thành chó, miệng còn như thế cứng rắn. Về phần ngươi nói kia cái gì chủ, nếu là hắn thật có lợi hại như vậy, làm sao không tự mình đến phái các ngươi bọn này pháo hôi tới chịu chết, rất có ý là sao? Cố Thần lời nói giống một thanh sắc bén nhất đao nhọn, hung hăng đâm vào thiên sứ trưởng trái tim. Đúng vậy a, chủ là đấng toàn năng, chủ là không gì làm không được. Vì cái gì? Vì cái gì chủ không có nói cho chúng ta biết thế giới này có như thế kinh khủng địch nhân? Vì cái gì chủ không có hạ xuống thần tích trợ giúp chúng ta những này hắn trung thành nhất tín đồ? Một tia chính hắn cũng không nguyện ý thừa nhận hoài nghi, như là độc thảo hẳn giống, trong lòng của hắn lặng yên mọc dễ nảy mầm. Im ngay, ngươi cái này đáng chết dị đoan, không cho phép ngươi khinh nhẫn chủ của ta uy danh. Thiên sứ trưởng giống như điên cuồng gào thét, hắn tựa hồ muốn dùng càng lớn thanh âm tới dọa bên dưới chính mình nội tâm cái kia tà tâm. Chủ hào quang ở khắp mọi nơi, chỉ là các ngươi những này tội nhân quá mức ô uế, không xứng nhìn thấy ta chủ chân thân thôi. Chờ bản tọa, chờ bản tọa giải quyết những cục sắt này, kế tiếp liền đến với ngươi, có đúng không? Cố Thần khép cười một tiếng, đáng tiếc ra ngươi chỉ sợ là không có cơ hội này. Ngươi có ý tứ gì? Thiên sứ trưởng trong lòng đống nhiên run lên, một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu. Ý tứ chính là Cố Thần thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, làm nóng người kết thúc trò chơi nên thu tràng. Trung tâm chỉ huy, cho ta kết nối tất cả cự thần binh tác chiến kênh. Tất cả đơn vị nghe lệnh, khởi động tiêu diệt hình thức. Ta không muốn lại nhìn thấy trên trời còn có bất kỳ một cái nào có thể thở điều nhân. 3 phút, giải quyết chiến đấu. Chỉ lệnh xác nhận, khởi động tiêu diệt hình thức. Đếm ngược bắt đầu. Theo Cố Thần mệnh lệnh được đưa ra, trên bầu trời cái kia 100 tôn đang cùng cao giai các thiên sứ chơi đùa cự thần binh, trên thân cái kia nguyên bản bình ổn chạy xuôi năng lượng màu xanh lam đường bể, trong nháy mắt biến thành trướng mắt màu đỏ như máu. Bọn chúng cái kia màu đỏ tươi độc nhãn, quang mang tăng vọt mấy lần. Một cỗ so trước đó cuồng bạo không chỉ gấp 10 lần khí tức khủng bố, theo bọn chúng trên thân ẩm vàng một phát. Giống 100 tôn cự nhân sắt thép đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống máy móc, ngược lại giống như là một loại nào đó thái cổ hung thú thức tỉnh lúc gào thét. Bọn chúng bên ngoài thân màu ám kim một thép, bắt đầu từng mảnh phân ly, gây dựng lại. Từng cây giữ tận cốt thứ theo bọn chúng lưng cùng chỗ khớp nối mọc ra. Từng thanh lóe ra hào quang màu đỏ sậm, tạo hình càng thêm khoa trường, càng thêm chí mạng vũ khí, thay thế bọn chúng ban đầu trang bị. Bọn chúng hình thể, thậm chí đều ẩn ẩn bành trướng một vòng. Nếu như nói, trước đó cự thần binh là uy nghiêm sắt thép thần binh, như vậy giờ phút này, bọn chúng chính là từ địa ngục chỗ sâu nhất bò ra tới, chỉ vì giết chóc cùng hủy diệt mà thành. Ác ma, cái này, đây là cái gì? Những cái kia còn tại nỗ lực trèo chống cao giai các thiên sứ, nhìn thấy cự thần binh bất thình lình khủng bố biến hóa, cả đám đều dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những này sắt thép ma tượng năng lượng phản ứng, tại ngắn ngủi trong vài giây, liền tiêu thăng đến một cái để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng cấp độ. Nhanh, mau bỏ đi lui. Những này không phải chúng ta có thể đối phó địch nhân. Mau lui lại về vết nứt. Vị kia Ba Dực Thiên làm dài, khi nhìn đến một màn này trong nháy mắt, trong lòng sau cùng một tia chiến ý cũng bị triệt để đánh tan. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, đã quá muộn. Muốn chạy? Một đạo băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm máy móc âm, ở phía sau hắn vang lên. Hắn hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy một tôn đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng cự thần binh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Tôn này cự thần binh tạo hình, so mặt khác cơ thể càng thêm dữ tợn, càng khủng bố hơn. Sau lưng của nó, triển khai 12 cái như là ác ma chi rực giống như màu đỏ sẫm cánh chim kim loại, trong tay nắm một thanh dài đến 100 mét, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen tự hình liêm đao. Nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở thiên sứ dáng dấp trước mặt, cái kia màu đỏ tươi độc nhãn, phản phất tại nhìn chăm chú một người chết. Chương 221, thành chủ có lệnh, muốn bắt sống. Chương 221, thành chủ có lệnh, muốn bắt sống. Không, không được qua đây. Thiên sứ trường triệt để hỏng mất, hắn điên cuồng thúc dục thể nội còn thừa không có mấy thanh quang, muốn làm sao cùng chống cự. Nhưng mà, tại tôn kia như là ma thần dáng thế cự thần binh trước mặt, hắn điểm này thanh quang, liền như là nến tàn trong gió, lộ ra buồn cười như vậy không có ý nghĩa. Tôn kia cự thần binh chậm rãi giơ lên trong tay ngọn lửa màu đen liêm đao. Sau đó, nhẹ nhàng bung lên. Không có âm thanh, không ánh sáng hiệu. Luôn ngọn lửa màu đen kia, phản phất vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại thiên sứ trưởng trên thân. Thiên sứ trưởng trên mặt hoảng sợ biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cúi đầu, nhìn một chút thân thể của mình. Lông tóc không thương. Hắn sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một tia sống sót sau hai nạn cùng hỉ. A, ha ha, ta không sao, ta không sao. Ngươi cái này xấu xí cục sắt, căn bản không gây thương tổn được hắn. Còn chưa nói xong, thân thể của hắn, tính cả linh hồn của hắn, hắn kia cái gọi là bất hủ thần tính, ngay tại ngọn lửa màu đen kia bên trong, bị vô thanh vô tức triệt để chôn bụi. Ngay cả một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Mà một màn này, chỉ là trận này đơn phương đồ sắt bắt đầu. Tiến vào tiêu diệt hình thức cự thần minh, cho thấy để thần minh cũng vì đó tuyệt vọng sức chiến đấu kinh khủng. Bọn chúng hóa thành 100 đạo màu đỏ đen tử vong lưu quang, ở trên bầu trời tùy ý xuyên thẳng qua, thu gặt lấy những cái kia cao giai thiên sứ sinh mệnh. Một tôn cự thần binh mở ra miệng to như chậu máu giống như giáp ngực, phóng xuất ra một đạo tính hủy diệt vật chất tối pháo năng lượng, trong nháy mắt đem hơn 10 người ý đồ chạy trốn năng thiên sứ thôn vệ, ngay cả cặn cũng không còn. Một tôn cự thần binh cơ như là xúc tu bạch tuộc giống như vô số đầu hạt cao năng roi, đem một mảnh không được hóa thành tử vong lồng giam, bất luận cái gì tiến vào bên trong thiên sứ, đều sẽ bị trong nháy mắt cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Một tôn cự thần binh càng là trực tiếp mở ra bước nhảy không gian, giống như quỷ mị, xuất hiện tại một tên sĩ thiên sứ sau lưng, dùng cái kia giữ tận lợi trảo, trực tiếp bóp nát đầu của hắn. Không đến 3 phút, trên bầu trời không còn có một cái đứng đấy thiên sứ. Cái kia mấy trăm tên không ai bị nổi, tự khoe là thần chi sứ đồ cao giai thiên sứ quân đoàn, toàn quân bị diệt. Chiến đấu kết thúc. 100 tôn giữ tận kinh khủng ác ma cơ giáp lẳng lặng lơ lửng tại huyết sắc dưới tà dương, bọn chúng trên thân cái kia năng lượng màu đỏ sậm đường về chậm rãi rút đi, một lần nữa biến trở về cái kia uy nghiêm màu ám kim. Bọn chúng trên người cốt thứ cùng giữ tận vũ khí cũng một lần nữa thu hồi, biến trở về bộ dáng của ban đầu. Phản phất vừa rồi trận kia huyết tinh đồ sát, chỉ là một trận ảo giác. Nhưng này đầy trời bay xuống, không chọn vẹn trắng đoan lông vũ, cùng cái tiết như cũ tràn ngập ở trong không khí, chưa tán đi mùi máu tươi, lại im lặng nói, vừa rồi phát sinh kinh khủng bực nào một màn. Trong trung tâm chỉ huy, hoàn toàn tĩnh mịch. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương, hai vị này thường thấy cảnh tượng hoành tráng công chúa điện hạ, giờ phút này cũng nói không ra một câu. Các nàng chỉ là ngơ ngác nhìn trên màn hình cái kia đã khôi phục bình tĩnh bầu trời, cảm giác buồng tim của mình còn tại phanh phanh chực nhảy. Quá, quá tàn bạo. Đây chính là cố thần lực lượng chân chính sao? Đây chính là hắn vẫn giấu kín lấy, chân chính át chủ bài sao? Các nàng xem lấy cái kia vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nam nhân, trong ánh mắt trừ rung động, càng nhiều một loại không cách nào nói rõ. An tâm, có nam nhân như vậy tại, tựa hồ trời sập xuống, cũng không cần sợ sệt. Tất, tạp ngư đều dọn dẹp sạch sẽ. Cố thần duỗi lưng một cái, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Còn lại những cái kia, cũng đừng để bọn hắn chạy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo to lớn đen kịt vết nứt. Ở nơi đó, Quang Minh Thần Vực quân đoàn còn lại cái kia mấy vạn tên binh lính bình thường, đã sớm bị vừa rồi trận kia huyết tinh đổ sát dọa cho bể mật. Bọn hắn từng cái run lẩy bẩy, không còn có trước đó cuồng nhiệt cùng cao ngạo, chỉ là giống một đám con ruồi không đầu mở dạng, điên cuồng hướng lấy cái khe kia bỏ chạy, muốn mau rời khỏi cái này như địa ngục thế giới. Khuynh Nguyệt, Ngưng Sương, sau đó giao cho các ngươi, cho ta bắt cái sống trở về, quan càng lớn càng tốt. Ta phải hỏi một chút, bọn hắn đến cùng là trên con đường nào lẫn vào, không hiểu quy củ như vậy. Minh Bạch. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương lập tức từ trong rung động lấy lại tinh thần, cùng theo lên đáp. Mặc dù chiến đấu mới vừa rồi đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của các nàng, nhưng làm thần quang thành quan chỉ huy tối cao một trong, các nàng chuyên nghiệp tố dưỡng hay là để các nàng cấp tốc tiến nhập trạng thái. Hạ Khuynh Nguyệt lập tức thông qua hệ thống chỉ huy, hướng thần vệ quân ra lệnh. Thần vệ quân thứ nhất, thứ hai, thứ ba không chiến liên đội, lập tức xuất kích. Mệnh lệnh, phong tỏa vết nứt không gian lối ra, chặn đường tất cả ý đồ thoát đi quân địch. Cho phép sử dụng không phải chí mạng tính vũ khí. Thành chủ đại nhân có lệnh, muốn bắt sống. Là Thiên Phi điện hạ. Theo mệnh lệnh hạ đạt, thần quang thành tường ngoại thành bên trên, cái kia 500 mét cao hợp kim tường thành đỉnh, từ từ mở ra mấy trăm cái cự đại họng súng. Ngay sau đó, từng chiếc tạo hình tràn đầy hình giọt nước mỹ cảm, toàn thân hiện lên màu bạc trắng cỡ trung tiểu không thiên chiến cơ, như là bầy ong bình thường, từ những cái kia họng súng bên trong gào thét mà ra. Những này được mệnh danh là phi vũ không thiên chiến cơ, là thần vệ quân tiêu chuẩn chế thức trang bị, mỗi một chiếc đều cài đặt tấm chắn năng lượng, cỡ nhỏ pháo laser cùng điện từ tê liệt đạn đạo, có được cực mạnh tính cơ động cùng hỏa lực. Mấy trăm đỡ phi vũ chiến cơ trên không trung cấp tốc tập kết, tạo thành từng cái tiêu chuẩn công kích biên đội, sau đó hóa thành từng đạo màu bạc lưu quang, hướng phía trên bầu trời vết nứt không gian bọc đánh mà đi. Mà tại một bên khác, cái kia 100 tôn vừa mới kết thúc đồ sát cự thần binh, cũng không có nhàn rỗi. Bọn chúng tại nhận được cố thần mới chỉ lệnh sau, lập tức thay đổi phương hướng, như là một bức không thể vượt qua tường thành sắt thép, nằm ngang ở những cái kia chạy tán loạn quân địch cùng vết nứt không gian ở giữa. Bọn chúng cũng không có lần nữa sử dụng những cái kia hủy thiên diệt địa vũ khí, mà là từ cánh tay hoặc phần lưng treo đầy đốt, bắn ra từng tấm do năng lượng đặc thù tạo thành lưới lớn. Những năng lượng này lưới trên không trung cấp tốc triển khai, bao trùm phương viên mấy chục cây số không vực, đem những cái kia ngay tại bỏ mạng chạy trốn quang minh thần vực các binh sĩ, giống đánh cá một dạng, liên miên bao phủ đi vào. A, đây là thứ quỷ gì? Ta thanh quang bị áp chế, ta dùng không ra lực lượng. Cứu mạng, ta không muốn chết. Những cái kia bị lưới năng lượng bao lại binh sĩ, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình thánh quang chi lực phảng phất bị một loại lực lượng vô hình cho cầm giữ, trở nên chỉ trệ không gì sánh được, căn bản là không có cách tránh thoát lưới năng lượng trói buộc. Bọn hắn chỉ có thể ở trong lưới phát ra kêu rên tuyệt vọng, trơ mắt nhìn mình bị tấm kia lưới lớn kéo lấy, hướng phía dưới tòa kia đối bọn hắn mà nói như là như địa ngục thành thị rơi xuống. Đương nhiên, cũng có một chút cá lọt lưới, một chút thực lực khá mạnh, hoặc là vận khí tương đối tốt binh sĩ, may mắn tránh thoát năng lượng lưới lớn bao phủ, liều mạng hướng phía cái kia đạo vết nứt đen kịt phóng đi. Nhưng mà, nên đón bọn hắn là thần vệ quân cái kia mấy trăm đỡ phi vũ chiến cơ tạo thành tử vong phong tỏa tuyến. Chương 222, tù binh một cái, hỏi một chút lai lịch. Chương 222, tù binh một cái, hỏi một chút lai lịch. Hiu hiu hiu. Từng đạo tinh chuẩn điện từ tê liệt trùng sáng, từ những cái kia phi vũ trên chiến đấu cơ bắn ra, tinh chuẩn trúng đích những cá lọt lưới kia. Bị trùng sáng trúng mục tiêu binh sĩ, chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, thể nội thánh quang năng lượng trong nháy mắt hỗn loạn, ngay sau đó liền mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức, như là như diều đứt dây bình thường, từ không trung rơi xuống. Phía dưới sớm đã chờ lệnh bộ đội trên đất liền lập tức xuất động, đem những này bị bắt làm tù binh thiên sứ từng cái dùng đặc chế năng lượng gông xiềng trói rắn rắn chắc chắc, sau đó giống kéo chó chết một dạng, lôi vào thành thị trại tù binh bên trong. Toàn bộ bắt quá trình, đâu vào đấy, hiệu suất cao làm cho người khác giận sôi. Cái kia mấy bạn tên quang minh thần vực tàn binh bại tướng, tại trận này hải lục không lập thể hóa vây quét phía dưới, ngay cả một tia phản kháng bọn nước đều không có nhấc lên, liền bị đều bắt được. Đến tận đây, trận này đột nhiên xuất hiện, danh xưng muốn tỉnh hóa thế giới xâm lấn chiến tranh, lấy một loại tất cả mọi người không tưởng tượng được hí kịch tính phương thức, hạ màn. Từ địch nhân xuất hiện đến chiến đấu triệt để kết thúc, tổng cộng thời gian sử dụng không đến một giờ. Thần Quang Thành toàn thắng. Khi bầu trời bên trong một tên sau cùng quân địch bị bắt giữ, cái kia 100 tôn cự thần binh chậm rãi hạ xuống, một lần nữa trở lại trung ương quảng tràng lòng đất nghiên cứu nạp khố bên trong lúc, cả toàn thành thị triệt để hóa thành một mảnh sung sướng hải dương. Mọi người hoan hô, nhảy cân lấy, ôm ấp lấy, dùng nhiệt liệt nhất phương thức chúc mừng lấy trận này kiếm không dễ thắng lợi. Chúng ta thắng, chúng ta đánh bại những điều nhân kia. Thành chủ đại nhân và thuế, thủ hộ giả quân đoàn và thuế, từ hôm nay trở đi, ai còn dám nói chúng ta Thần Quang Thành là man hoang chi địa? Chúng ta mới là mạnh nhất. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy phát ra từ nội tâm kiêu ngạo cùng tự hào. Trận chiến này không chỉ có đánh lùi địch nhân, càng đánh ra Thần Quang Thành uy phong, đánh ra tất cả cư dân lòng tự tin cùng lực ngưng tụ. Bọn hắn tin tưởng, tại thành chủ cố thần dẫn đầu xuống, Thần Quang Thành chắc chắn đi hướng một cái trước nay chưa có huy hoàng tương lai. Trung ương thiên cung, trung tâm chỉ huy. Cố thần nhìn trên màn ảnh cái kia đã bắt đầu trở nên không ổn định vết nứt không gian, lại nhìn một chút phía dưới cái kia như là khúc mắc giống như vui mừng thành thị, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Lập uy hiệu quả, đạt đến. Trận chiến này đủ để cho tất cả mới gia nhập Thần Quang Thành cư dân đều triệt để quy tâm. Ngưng xương, thú binh sàng chọn làm việc làm được thế nào? Cố thần quay đầu, nhìn về phía ngay tại bàn điều khiển trước bận rộn Hạ Ngưng Xương. Đã sàng chọn đi ra, thành chủ đại nhân. Hạ Ngưng Xương ngẩng đầu, đem một phần danh sách chiếu ảnh đến cố thần màn ảnh trước mặt bên trên. Căn cứ đối với tất cả tù binh sơ bộ năng lượng quét hình cùng thân phận phân biệt, chúng ta tìm được một cái quan lớn nhất. Hắn gọi Tạp Tu Tư, là lần này xâm lấn quân đoàn phó quân đoàn trưởng một trong, quân hàm là năng thiên sứ giải, mọc ra hai đôi cánh, thực lực đại khái tương đương với chúng ta nơi này thông huyền cảnh trung kỳ. Cái kia ba cánh thiên sứ trưởng bị ngài cự thần binh trực tiếp cho hóa khí, cho nên hắn chính là chúng ta có thể bắt được chức vị cao nhất người sống. Năng thiên sứ giải. Tạp Tu Tư. Cố thần sờ lên cái cằm, đi, là hắn. Đem hắn đưa đến số một phòng thẩm vấn, ta tự mình đi chiếu cố hắn. Là. Đúng rồi, cố thần lại bổ sung một câu, đem Liễu Nhi các nàng cũng kêu lên, thuận tiện mang lên Lý gia cùng Vương gia hai nhà đầu kia, để các nàng cũng tới kiến thức một chút cái gì gọi là người ngoài hành tinh. Hạ Ngưng Xương nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Đều loại thời điểm này, hắn còn có tâm tư nói đùa. Bất quá, đây chính là mị lực của hắn chỗ, không phải sao? Loại kia vô luận đối mặt loại nào tình thế nguy hiểm, đều vĩnh viễn ung dung không đổi, vân đạm phong khinh khí độ, luôn luôn có thể khiến người ta cảm thấy không gì sánh được an tâm. Rất nhanh, ở trung ương thiên cung chỗ sâu nhất, một gian do đặc thù hợp kim chế tạo, đủ để chống cự vụ nổ hạt nhân trùng kích số 1 trong phòng thẩm vấn. Cố thần lười biếng ngồi tại chủ vị. Bên cạnh hắn, Liễu Như Ngọc, Hạ Quy Nguyệt, Hạ Ngưng Sương, Lý Thanh Sương, Vương Cẩm Giao các loại một đám giai nhân tuyệt sắc phân loại mà ngồi. Các nàng cả đám đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá trong phòng thẩm vấn cái kia bị năng lượng gông xiềng trói tại đặc chế câu thúc trên đế, không thể động đậy thiên sứ. Tạp Tu Tư, vị này cao ngạo năng thiên sứ giải, thời khắc này bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Hắn cái kia một thân hoa lệ thánh quang áo giáp sớm đã lúc trước trong chiến đấu trở nên rách tung toé, cánh chim trắng loãng cũng gãy mất một cái, vô lực túi tại sau lưng, phía trên còn dính nhuộm vết máu khô khốc. Hắn tấm kia nguyên bản trên khuôn mặt anh tuấn, giờ phút này viết đầy khuất đủ, phẫn nộ, cùng một tia làm sao cũng không che giấu được sợ hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngồi tại chủ vị người trẻ tuổi kia, hắn biết, người này chính là cái kia tự xưng cố thần dị đoan đầu lĩnh. Chính là hắn, dùng những cái kia kinh khủng sắt thép ma tượng, chu diệt chính mình mấy vạn tên đồng bào. Ông, phong thần vấn hợp kim cửa lớn chậm rãi đóng lại. Cố thần nhếch lên chân bắt chéo, có chút hăng hái đánh giá trước mắt cái này chiến lợi phẩm. Chậc chậc, dáng dấp vẫn rất đẹp trai thôi, làn da cũng rất trắng. Các ngươi chỗ ấy thức ăn không tệ a. Chính là chiếc cánh này dáng dấp có chút không đối xứng, một cái đại nhất chỉ nhỏ, nhìn xem có chút khó chịu. Có muốn hay không ta giúp ngươi đem một cái khác cũng cho tháo? Miễn phí, không thu ngươi điểm cống hiến. Cố thần lần này tràn đầy trêu chọc ý vị lời nói, để tạp tu tư tấm kia vốn là khó coi mặt, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Đây là cỡ nào nhục nhã? Hắn đường đường quang minh thần bực năng thiên sứ giải, thần chi sứ đồ, lại bị một phàm nhân, một cái dị đoan, dùng loại thức ăn này thị trường chọn thịt heo một dạng ánh mắt cùng ngựa khí đùa giỡn. Ngươi cái này đáng chết dị đoan. Ác ma, ngươi dám làm nhục ta như vậy? Chủ của ta lửa giận, nhất định sẽ đưa ngươi đốt thành cho bụi. Tạp tu tư tại câu thúc trên ghế điên cuồng dãy rủa lấy, phát ra tức giận gào thét. Nhưng mà, hắn điểm này khí lực, tại đặc chế năng lượng gông xiềng trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Được rồi, đừng hô. Cố thần không kiên nhẫn móc móc lỗ tai. Các người đám này thần côn, lật qua lật lại cứ như vậy vài câu lời kịch, một chút ý mới đều không có. Ta hỏi, người đáp. Cố thần biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống, hai con người đen nhánh kia, phản phất biến thành hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, một cỗ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng thẩm vấn. Tạp tu tư chỉ cảm thấy chính mình phản phất bị một đầu đến từ thái cổ hồng hoang hung thú kinh khủng theo dõi, cái kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, để hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Trên mặt hắn phẫn nộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận hãi nhiên. Người này, trên người của người này, tại sao phải khí tức kinh khủng như thế? Cố khí tức này, thậm chí so với hắn thấy qua quân đoàn trưởng, thậm chí là trong truyền thuyết thần hàng sứ giả, còn kinh khủng hơn nghìn lần, vạn lần. Hắn rốt cuộc là ai? Vấn đề thứ nhất, cố thần thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm. Các ngươi là từ lâu tới? Tới chỗ này, muốn làm gì? Chương 223, mạnh miệng điều nhân, ta có là biện pháp. Chương 223, mạnh miệng điều nhân, ta có là biện pháp. Trong phòng thẩm vấn, băng lãnh bách tường kim loại phản xạ không có chút nào nhiệt độ bạch quang, đem tạp tu tư tấm kia tràn ngập quất đục mặt chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Cố thần thanh âm băng lãnh kia, như là hai thanh đao nhọn, thẳng tắp cắm vào trong lòng của hắn, để hắn toàn thân run lên. Chúng ta là quang minh thần vực con dân, là phụng chủ ta tên, đến đây gieo rắc hào quang, tịnh hóa mảnh này bị tội ác cùng bóng tối bao trùm man hoang chi địa. Tạp tu tư đứng thẳng lên cổ, cứ việc thân hãm nhà tù, nhưng như cũ ý đồ duy trì lấy chính mình thân là thần chi sứ đồ tôn nghiêm cùng cao ngạo. Hắn thấy, những này bất quá là phàm nhân, là cấp thấp dị đoan. Hắn tuyệt không thể tại trước mặt bọn hắn yếu thế. Tịnh hóa. Cố thần giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười nhạo một tiếng. Chỉ bằng các ngươi bọn này, ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi phế vật. Vừa lên đến liền muốn đánh muốn giết, còn bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói chúng ta có tội. Ta cũng muốn hỏi một chút, chúng ta có tội tình gì? Sự hiện hữu của các ngươi chính là nguyên tội. Tạp tu tư cùng nhiệt mà quát. Không được chủ ta hào quang, không tụng chủ ta thanh danh, trầm luân tại nguyên thủy dục vọng cùng dã man bạo lực, các ngươi những này ô uế sinh linh, căn bản không xứng tồn tại ở vùng tinh không này phía dưới. A cố thần kéo dài âm điệu, nhẹ gật đầu, nói tới nói lui, chính là chúng ta không tin các ngươi kia cái gì cầu thí quang minh thần, cho nên đáng chết, đúng không? Làm cản, ngươi cái này ti tiện dị đoan, dám khinh nhẫn chủ ta thánh danh. Tạp tu tư kích động giằng co, trên người năng lượng gông xiềng lập tức điện quang lấp lóe, để hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Sách vẫn rất trung tâm, cố thần miết miệng, đối với hắn gào thét không thèm để ý chút nào. Các nữ nhân bên cạnh hắn phản ứng không giống nhau. Liễu Như Ngọc đôi mi thanh tú cau lại, nhìn xem cái này mọc ra cánh người trong mắt tràn đầy chán ghét. Nàng không thích loại này không thèm nói đạo lý, mới mở miệng liền muốn định người sinh tử ra hỏa. Nàng vô ý thức đưa tay đặt ở chính mình hở ra trên bụng, thân thể cũng hướng cố thần bên người nhích lại gần, phản phất dạng này mới có thể để cho nàng cảm thấy an tâm. Vương Cẩm Dao thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng khó chịu, nàng tính tình nóng nảy, đã sớm nhìn điệu nhân này không vừa mắt. Nàng luốt luốt chính mình một sợi mái tóc dài màu đỏ rực, hừ một tiếng, thần khí cái gì nha, còn không phải bị chúng ta đánh cho giống như chó chết. Muốn ta nói, trực tiếp làm thịt tính toán, nhìn xem liền phiền. Lý Thanh Sương vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng. Nhưng nàng tay nắm chuôi kiếm, lại biểu lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng một mực tại quan sát tạm tu tư, ý đồ từ lời nói cử chỉ của hắn rẽ ngôi phân ra càng nhiều tin tức hơn. Loại này đến từ một thế giới khác địch nhân, để nàng cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Mà Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương tỉ muội thì hoàn toàn là từ chiến lược phương diện đang tự hỏi vấn đề. Cố thần, hắn nói Quang Minh thần vực rất có thể là một cái chúng ta hoàn toàn không biết thế lực to lớn. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm thanh lãnh, mang theo một tia ngưng trọng. Từ bọn hắn quân đội quy mô cùng thực lực đến xem, đây tuyệt đối không phải một cái bình thường tông môn hoặc là quốc gia có thể có được lực lượng. Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Tỷ tỷ nói đúng. Hạ Ngưng Sương nhẹ gật đầu, nàng cặp kia cơ trí con người lóe ra tinh quang. Vũ khí của bọn hắn, áo giáp, còn có loại kia được xưng là thánh quang năng lượng thể hệ, đều cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Nếu như có thể phân tích ra bọn hắn kỹ thuật, đối với thần quang thành tới nói, giá trị không thể đo lường. cho nên người này hiện tại còn không thể giết. Cố Thần tán thưởng nhìn Hạ Ngưng Dương một chút, không hổ là chính mình nội chính đại tổng quản, đầu óc chuyển chính là nhanh. Hắn gõ gõ lan can, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Đều đừng nóng nội, điều nhân này rất mạnh miệng, không cho hắn đến điểm hung ác, hắn là sẽ không thành thật khai báo. Cố Thần đứng người lên, chậm rãi đi đến Tạp Tu Tư trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Tạp Tu Tư, đúng không? Năng Thiên sứ giải. Cố Thần ngữ khí rất bình thản, nhưng này song con ngươi đen nhánh, lại làm cho Tạp Tu Tư cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Cố Thần duỗi ra một ngón tay, đang hoang trả lời vấn đề của ta. Các ngươi quê quán ở đâu? Có bao nhiêu người? Mạnh nhất giá hỏa có bao nhiêu lợi hại? Các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Mơ tưởng. Tạp Tu Tư gắt một cái mang máu nước bọn, khắp khuôn mặt là khinh miệt cười lạnh. Bẩn thỉu dị đoan, các ngươi liền đợi đến nên đón chủ ta hạ xuống vô tận thần phạt đi. Chủ của ta hảo quang cuối cùng rồi sẽ tịnh hóa nơi này hết thảy, mà các ngươi đều sẽ tại thánh diễm bên trong vĩnh thế kêu rên. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Cố Thần lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng. Hắn xoay người, đối với Hạ Ngưng Sương nói ra, "Ngưng Sương, đem vừa rồi chiến đấu cuối cùng 3 phút thu hình lại, tại trong đầu của hắn tuần hoàn phát ra 100 lần. Nhớ kỹ, dùng cao nhất song ảnh toàn ký hình thức, để hắn thân lâm kỳ cảnh mới tốt hảo cảm thụ một chút." Hạ Ngưng Sương sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Cố Thần ý đồ, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, "Minh bạch." Nàng đi đến một bên đài điều khiển, ngón tay ngọc nhỏ dài tại trên màn sáng cực nhanh điểm mấy lần. Một giây sau, bị trói tại câu thúc trên ghế Tạp Tu Tư, thân thể đột nhiên kịch liệt co quắp. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự, con ngươi phóng đại, trên mặt cái kia cao ngạo biểu lộ bị cực hạn hoảng sợ thay thế. A, không. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong cổ họng của hắn bạo phát đi ra. Tại trong đầu của hắn, phòng thẩm vẫn biến mất, Cố Thần cùng những nữ nhân kia cũng đã biến mất. Thay vào đó, là mảnh kia bị huyết sắc nhuộm dần bầu trời. 100 tôn như là địa ngục ma thần giống như giữ tận cơ giáp, đang dùng bọn chúng cái kia màu đỏ tươi độc nhãn, lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Hắn thấy được đồng bạn của mình, những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng sĩ thiên sứ, năng thiên sứ, là như thế nào bị những cái kia sắt thép quái vật dễ dàng xé thành mảnh nhỏ. Hắn thấy được quân đoàn trưởng các hạ, vị kia có được 3 cặp cánh chim, vô cùng cường đại sĩ thiên sứ quân đoàn trưởng, là như thế nào tại cái kia đạo quỷ dị trong ngọn lửa màu đen, tính cả linh hồn cùng một chỗ bị đốt thành hư vô. Tử vong, tuyệt vọng, vô lực. Cái kia bị tàn sát lúc sợ hãi, bị một lần lại một lần, lấy chân thật nhất phương thức, tại trong đầu của hắn tái diễn. Mỗi một lần, hắn đều phảng phất tự mình kinh lịch lấy trận kia tận thế giống như đồ sát. Mỗi một lần, hắn đều có thể cảm nhận được các đồng bạn trước khi chết tuyệt vọng kêu rên. Mỗi một lần, hắn đều có thể nhìn thấy trôi kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cự liêm, hướng phía chính mình vào đầu chém xuống. Không, dừng tay, mau dừng tay. Ma quỷ, các ngươi là ma quỷ. Tạp Tu Tư trạng như điên cuồng gào thét, thân thể bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh thẩm thấu hắn rách dưới áo giáp, mùi tanh tưởi chất lỏng từ hắn trong đũng quần chảy ra đến, tại băng lánh trên mặt đất kim loại rót thành một bãi nhỏ. Trong phòng thẩm vấn các nữ nhân, nhìn xem một màn này, đều có chút không đành lòng quay đầu lại. Vương Cẩm Dao càng là nhỏ giọng thầm thì nói ra hòa này, cũng quá hung ác đi. Bất quá, nhìn xem vẫn rất hạ giận. Chỉ có Cố Thần, vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem. Hắn biết, đối phó loại này bị tông giáo tư tưởng tẩy não cùng tín đồ, bất luận cái gì nhân từ đều là dư thừa. Chỉ có dùng trực tiếp nhất, tàn bạo nhất phương thức, triệt để phá hủy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tín ngưỡng, đánh nội tâm của hắn phòng tuyến, hắn mới có thể mở miệng. Một lần, hai lần, 10 lần, 50 khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại có Tạp Tu Tư cái kia do cao vút trở nên khàn giọng, cuối cùng gần như tại không tiếng kêu rên. Làm đệ nhất bách biến tuần hoàn phát ra lúc kết thúc, Tạp Tu Tư đã giống một bãi bùn nhão một dạng, sủi lơ tại cầu thúc trên đế. Ánh mắt của hắn tan rã, khóe miệng chảy bọt mép, cả người tựa như là bị rút đi linh hồn sắc không, không còn có trước đó nửa phần phách lối cùng nhiệt. Cố Thần lúc này mới chậm rãi đi trở về trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, nhìn ngang hắn cặp kia trống rỗng con mắt. Hiện tại, cảm giác thế nào? Cố Thần thanh âm rất nhẹ, lại như là kinh lôi, tại Tạp Tu Tư trong đầu đổ vang. Có còn muốn hay không lại thể nghiệm một chút, các ngươi quân đoàn trưởng bị nghiền xương thành cho lúc cảm giác. Tạp Tu Tư toàn thân bỗng nhiên khẽ run rẩy, tan rã ánh mắt rốt cục có một tia tiêu cự. Hắn nhìn trước mắt tấm này mang theo ý cười nhạt mặt, nụ cười kia hắn thấy, so địa ngục chỗ sâu nhất ác ma còn kinh khủng hơn. Không, không cần hắn dùng hết lực khí toàn thân, từ trong cổ họng gạt ra hai chữ, thanh âm khàn khàn đến như là cũ nát ở bể. Vậy liền thành thật một chút. Cố Thần đứng người lên, phủi tay bên trên cho bụi. Ta hỏi, người đáp. Còn dám cùng ta dở trò gian, hoặc là nói một câu nói nhảm. Cố Thần ánh mắt đảo qua Tạp Tu Tư cái kia gãy mất cánh, khóe miệng vét ra một cái băng lãnh độ cong. Ta liền đem ngươi còn lại cánh kia, một cây, đem lông tất cả đều lột sạch, sau đó làm thành cánh gà nướng, ở ngay trước mặt ngươi, cho chó ăn ăn. Ngươi, ngươi. Tạp Tu Tư nhìn xem Cố Thần cái kia không giống đùa giỡn ánh mắt, còn sót lại một chút tâm lý phòng tuyến, triệt để hỏng mất. Hắn sợ, hắn thật sợ. Nam nhân này chính là cái chính cống ma quỷ. Ta nói, ta cái gì đều nói. Chương 224, lực lượng của thần, ta cũng có. Chương 224, lực lượng của thần, ta cũng có. Nghe được Tạp Tu Tư cái kia mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ, Cố Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thôi. Hắn một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, hai chân miết lên, tư thái nhàn nhã, phảng phất vừa rồi cái kia dùng tinh thần cực hình tra tấn người ma quỷ không phải hắn đồng dạng. Vậy liền từ vấn đề thứ nhất bắt đầu đi. Cố Thần ngữ khí khôi phục bình thản, các ngươi quê quán, quang minh thần vực, đến cùng là cái gì địa phương? Tạp Tu Tư từng ngụm thở hổn hển, trên tinh thần tra tấn so trên nhục thể thống khổ còn đáng sợ hơn gấp một và lần. Hắn bây giờ nhìn cũng không dám nhìn Cố Thần một chút, chỉ là cúi đầu, dùng thanh âm run rẩy bắt đầu giảng thuật. Quang Minh thần vực, không phải một chỗ, nó là một mảnh vô ngần tinh vực, là chúng ta chủ quốc gia nói tiếng người. Cố Thần không kiên nhẫn đánh gây hắn, chớ cùng ta kéo những cái kia lại nhải. Tinh vực là có ý gì? Rất nhiều vì sao tạo thành địa phương? Là, đúng vậy, Tạp Tu Tư vội vàng đổi giọng, sợ ác ma này một cái không cao hứng, lại để cho hắn đi thể nghiệm cái kia kinh khủng tử vong tuần hoàn. Quang Minh thần vực, do hàng ngàn hàng vạn cái, giống các ngươi thế giới như vậy tạo thành. Mỗi một cái thế giới đều nắm chắc lấy ước và tính, chủ của ta thành kính tín đồ. Tạp Tu Tư lời nói, để trong phòng thẩm vấn bầu không khí trong nháy mắt ngưng tụ. Hàng ngàn hàng vạn cái thế giới. Liễu Như Ngọc, Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương, thế giới quan của các nàng còn dừng lại tại dưới chân mảnh đại lục này, nhiều nhất biết hải ngoại còn có chút quốc gia khác. Đột nhiên nghe được một cái do vô số thế giới tạo thành thần vực, đầu óc của các nàng trong lúc nhất thời đều có chút chuyện không đến. Cái này, đây là cỡ nào khổng lồ một cái thế lực? Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được nghiêm trọng. Các nàng thân là hoàng thất công chúa, tầm mắt cùng cách cục viễn siêu thường nhân, nhưng cũng chưa từng tưởng tượng qua, tại các nàng biết thế giới bên ngoài vẫn tồn tại khủng bố như thế văn minh. Hàng ngàn hàng bạc cái. Hạ Khuynh Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi, vậy các ngươi tổng nhân khẩu có bao nhiêu? Tạp Tu Tư do dự một chút, nhưng ở tiếp xúc đến Cố Thần ánh mắt lạnh như băng kia sau, hay là đàng hoàng hồi đáp, không cách nào. Không cách nào tính toán. Riêng là hạch tâm thần vực lệ thuộc trực tiếp thế giới, liền có 3000 cái, mỗi cái thế giới nhân khẩu đều lấy 100 tỷ làm đơn vị. Mà tại thần vực cương thổ bên ngoài, còn có vô số đang tiếp thụ tịnh hóa cùng dẫn đạo biên giới thế giới tê, trong phòng thẩm vấn vang lên một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. 100 tỷ, hay là 3000 cái thế giới như vậy? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng phạm chủ. Các nàng chỗ thế giới này, tổng nhân khẩu cộng lại cũng bất quá chục tỷ. Cùng người ta so sánh, đơn giản tựa như là trong đại dương mênh mông một hạt hạt cát, không có ý nghĩa. Nguyên lai chúng ta nhỏ yếu như vậy sao? Vương Cẩm Dao tự lẩm bẩm, nàng trên khuôn mặt xinh đẹp kia, lần thứ nhất đã mất đi ngày xưa thần thái. Liền ngay cả luôn luôn thanh lãnh Lý Thanh Sương, tay nắm chuôi kiếm cũng bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Tại khổng lồ như thế địch nhân trước mặt, cá nhân võ lực lộ ra nhỏ bé như vậy. Cố Thần biểu lộ ngược lại là không có thay đổi gì, nhưng hắn nội tâm cũng nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Khá lắm, vừa đến đã chọc cái giữa các hành tinh đế quốc. Lần này chơi lớn rồi. Hắn vốn cho là thế giới này mạnh nhất cũng chính là chút niết bàn cảnh, luân hồi cảnh võ giả, bằng thực lực của hắn bây giờ cùng thần quang thành khoa học kỹ thuật đủ để đi ngang. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Vũ trụ này xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp, cũng nguy hiểm được nhiều. Nói tiếp, Cố Thần đè xuống trong lòng suy nghĩ, thanh âm trầm ổn như cũ, các ngươi cái kia chủ lại là thứ gì? Là các ngươi thần vực hoàng đế. Nâng lên quang minh thần Tạp Tu Tư chỗ trống kia trong ánh mắt, lại hiện ra một tia còn sót lại của nhiệt. Chủ là trí cao vô thượng, là vạn vật người sáng tạo, là quang minh đầy hóa thân. Hắn không gì không biết, không gì làm không được. Hắn ý chí chính là thần vực cao nhất pháp điện. Được rồi, đừng hát bài hát ca tụ. Cố Thần không kiên nhẫn khoát tay áo, ta hỏi ngươi hắn là cái gì đồ vật, là người, là yêu thú, hay là cái gì khác đồ chơi? Không cho phép ngươi dùng đồ vật cái từ này để hình dung chủ ta. Tạp Tu Tư lại kích động. Cố Thần trong mắt hơi hít, một cỗ sát ý lạnh như băng trong nháy mắt khóa chặt Tạp Tu Tư. Tạp Tu Tư như rơi vào hầm băng, trong nháy mắt bình tĩnh lại, run giọng nói, chủ không có hình thái cố định. Hắn là ánh sáng, là đạo, là tồn tại ở vạn sự vạn vật bên trong trí cao quy tắc, nghe rất có thể thổi. Cố Thần miết miệng, đối với loại hư vô này mở mị thuyết pháp khịt mũi coi thường. Hắn nhắm mắt lại, thần niệm khẽ nhúc đích. Một giây sau, một cỗ vô hình mang theo hỗn độn khí tức lực lượng từ trong cơ thể của hắn lan tràn ra, lặng yên không một tiếng động bao phủ Tạp Tu Tư. Tạp Tu Tư ngay tại giảng thuật hắn chủ vĩ đại, đột nhiên hắn cảm giác trong cơ thể mình cái kia cỗ bẩm sinh chạy xuôi tại trong huyết mạch thánh quang chi lực, giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho giữ lại yết hầu. Cái kia cỗ thánh quang là hắn lực lượng nguồn suối, là hắn tín ngưỡng căn cơ, là hắn cùng chủ ở giữa liên hệ mối quan hệ. Nhưng bây giờ nguồn lực lượng này ngay tại nhanh chóng trở nên trì trệ, ảm đạm, thậm chí đang run rẩy, giống như là một cái gặp được mèo chuột, tràn đầy sợ hãi. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ta thánh quang Tạp Tu Tư trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng cái kia xa xôi thần vực bên trong, vĩ đại chủ thượng cái kia tia tinh thần kết nối, đang bị một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo cưỡng ép chặt đứt. Không, không, điều đó không có khả năng. Tạp Tu Tư điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể, ý đồ một lần nữa tỉnh lại yên lặng thánh quang, một lần nữa thành lập cùng chủ liên hệ. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cái kia cỗ thánh quang đều giống như bị triệt để phong ấn một dạng, không phản ứng chút nào. Hắn tựa như một cái đột nhiên gãy mất lưới điện thoại, triệt để đã mất đi tín hiệu. Là ngươi làm? Tạp Tu Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cố Thần, trong ánh mắt kia tràn đầy so trước đó bị tinh thần tra tấn lúc còn muốn khắc sâu gấp một vạn lần sợ hãi. Phá hủy thân thể của hắn, tra tấn tinh thần của hắn, hắn đều có thể chịu đựng. Nhưng là, tước đoạt tín ngưỡng của hắn, chặt đứt hắn cùng thần ở giữa liên hệ. Cái này so giết hắn còn muốn cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cố Thần từ từ mở mắt, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi cái kia chủ, không gì làm không được sao? Hắn mở ra bàn tay, một sợi yếu ớt, tản ra thánh khiết khí tức ánh sáng màu trắng, tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi hiện hiện. Đó chính là Tạp Tu Tư không gì sánh được quen thuộc, thanh quang. Ngươi, ngươi làm sao có thể tạp tu tư nhìn xem cố thần lòng bàn tay thanh quang, trong mắt đều nhanh trận lồi ra, cả người giống như là thấy quỷ. Một cái dị đoan, một cái bị thanh quang chỗ chán ghét mà vứt bỏ ô với người, hắn làm sao có thể khống chế thanh quang? Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Cố thần không để ý đến hắn chất kinh, chỉ là có chút hăng hái mà thưởng thức lấy lòng bàn tay cái kia sợi thanh quang. Thì ra là thế, một loại rất thuần túy năng lượng thể, mang theo mãnh liệt dấu ấn tinh thần cùng tính chất biệt lập. Thông qua tín đồ cầu nguyện, cũng chính là tinh thần lực đến hội tụ cùng lớn mạnh tự thân. Có chút ý tứ, như cái cỡ lớn tinh thần lực sạc dự phòng. Cố thần thông qua vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi và phân tích, đã đại khái thăm dò chỗ này vị thánh quang bản chất. Mà hắn vừa rồi làm, chính là dùng chính mình cái kia cao hơn vĩ độ hỗn độn chi lực, cưỡng ép che giấu tạp tu tư cùng cái kia quang minh thần ở giữa tinh thần kết nối, sau đó lấy ra một phần nhỏ thánh quang năng lượng, dùng để phân tích. Ngươi thần, giống như cũng chả có gì đặc biệt. Cố thần cong ngón đúng ra, đem lòng bàn tay cái kia sợi thánh quang đạt diệt. Ngươi nhìn, lực lượng của nó, hiện tại về ta quản. Câu nói này, như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào tạp tu tư cái kia sớm đã sụp đổ tâm linh phía trên. Hắn ngơ ngác nhìn cố thần, miệng ngập ngừng, lại một chữ cũng nói không ra. Tín ngưỡng, tại thời khắc này, triệt để sụp đổ. Chương 225, cái gọi là giữa các hành tinh đế quốc. Chương 225, cái gọi là giữa các hành tinh đế quốc. Trong phòng thẩm vấn, yên tĩnh như chết. Tạp tu tư thất hồn lạc phách ngồi phịch ở trên đế, hai mắt vô thần, trong miệng không ngừng mà tự lẩm bẩm, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Chủ lực lượng, làm sao lại bị dị đoan không chế tín ngưỡng của hắn? Hắn từ nhỏ đến lớn tạo dựng lên thế giới quan. Tại cố thần hời hợt kia một câu, một động tác trước mặt bị nghiền vỡ nát. Một cái ngay cả lực lượng của thần đều có thể tùy ý đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay tồn tại, cái này đã vượt ra khỏi hắn điên cuồng nhất tưởng tượng. Cố thần nữ nhân bên cạnh bọn họ, đồng dạng bị một màn này rung động phải nói không ra nói đến. Các nàng mặc dù xem không hiểu cố thần cụ thể làm cái gì, nhưng các nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, vừa rồi trong nháy mắt đó, tạp tu tư trên thân cái kia cỗ thánh khiết mà khí tức cường đại hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại tinh mịch. Mà cố thần vậy mà có thể từ nơi này thiên sứ trên thân bóc ra loại kia tên là thánh quang lực lượng, đồng thời chính mình sử dụng đi ra, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng thủ đoạn. Cố thần, ngươi Hạ Khuynh Nguyệt cặp kia thanh lãnh trong mắt phượng giờ phút này cũng tràn đầy kinh nghi bất định. Nàng phát hiện chính mình tựa hồ vĩnh viễn cũng nhìn không thấu nam nhân này. Mỗi một lần khi nàng coi là đã thấy cực hạn của hắn lúc, hắn luôn có thể thể hiện ra càng thêm không thể tưởng tượng, càng thêm phá vỡ lẽ thường năng lực. Không có gì lớn. Cố thần khoát tay áo, nói đến hời hợt, chính là cái hí kịch nhỏ pháp hù hù hắn mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho các nàng chính mình có được hỗn độn tổ long thể, có thể dung nạp và phân tích ngàn vạn pháp tắc. Loại át chủ bài này người biết càng ít càng tốt. Tốt, hiện tại con chim này người hẳn là trung thực. Cố thần ánh mắt một lần nữa trở xuống đến tạp tu tư trên thân, ngựa khí khôi phục băng lãnh. Sau đó ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi biết hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Thì như các ngươi cái kia quang minh thần vực đến cùng là cái dạng gì xã hội kết cấu, hoàng đế, quý tộc, bình dân, hay là nói chỉ có nhân viên thần chức cùng tín đồ. Lần này tạp tu tư không còn có bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Hắn tựa như một cái bị rút khô tất cả khí lực con rối, hỏi gì đáp đấy. Thần vực không có hoàng đế, chỉ có chủ ta cùng hắn người phát ngôn tạp tu tư thanh âm khô khốc mà trống rỗng. Tại thần vực địa vị cao nhất chính là ở tại trí cao trời, phụ dưỡng tại chủ ta bên người thần hàng sứ giả, bọn hắn là chủ trên thế gian hóa thân, có được đại hành thần phạt quyền lực. Thần hàng sứ giả phía dưới là 12 vị thánh thiên sứ trưởng, bọn hắn phân biệt thống soái lấy thập nhị chi thánh thiên sứ quân đoàn, phụ trách thủ hộ thần vực hạch tâm cùng đối ngoại chinh phạt. Xuống chút nữa chính là giống chúng ta quân đoàn trưởng như thế sĩ thiên sứ giải, bọn hắn là từng cái quân đoàn quan chỉ huy tối cao. Sau đó là năng thiên sứ giải, lực thiên sứ giải, mãi cho đến tầng dưới chót nhất phổ thông thánh điện kỵ sĩ cùng nhân viên thần chức. Về phần phổ thông tín đồ, bọn hắn sinh hoạt tại thần vực từng cái trong thế giới, bọn hắn duy nhất sứ mệnh chính là hướng chủ ta cầu nguyện, vì ta chủ cống hiến của chính mình tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng càng thành tín người, sau khi chết linh hồn liền có thể thăng nhập chủ quốc gia, thu hoạch được vĩnh sinh. Tạp tu tư đức quãng đem quang minh thần vực chữ vàng kia tháp giống như sâm nghiêm đẳng cấp kết cấu giảng thuật ra. Nghe sự miêu tả của hắn, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đây là một cái lấy tôn giáo làm hệ tâm, tạo dựng lên từ đầu đến đuôi quân sự tập quyền văn minh. Từ trên xuống dưới, hết thảy tất cả cũng là vì vị kia quang minh thần phục vụ. Tín đồ cung cấp tín ngưỡng, quân đội phụ trách chinh phạt, toàn bộ văn minh tựa như một khung tinh vi cố máy chiến tranh, không ngừng mà hướng ra phía ngoài quyết trường, thôn vệ hết thảy. Những cái kia bị các ngươi chinh phục thế giới, về sau thế nào? Hạ Ngưng Sương bén nhạy bắt lấy điểm mấu chốt. Bị chinh phục. Tạp tu tư sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, không, cái kia không cứ gọi chinh phục, gọi là tịnh hóa cùng cứu rỗi. Chúng ta sẽ phá hủy thế giới kia vốn có hết thảy văn minh, hết thảy tín ngưỡng, hết thảy không phù hợp chủ ta hào quang đồ vật. Sau đó, chúng ta sẽ lưu lại thần điện cùng nhân viên thần chức, dẫn đạo những cái kia may mắn còn sống sót tội nhân để bọn hắn tắm rửa tại chủ hào quang bên dưới, học tập chủ giáo nghĩa, trở thành chủ thành tín nhất tín đồ. Vậy nếu là không muốn chứ? Vương Cẩm Dao nhịn không được chen miệng nói. Tạp tu tư nhìn nàng một cái, chỗ trống kia trong ánh mắt hiện lên một tia đương nhiên lãnh khốc. Vậy liền không có tồn tại cần thiết. Thần phạt phía dưới, hết thảy dị đoan đều đem tính cả thế giới của bọn hắn cùng một chỗ, hóa thành bụi của vũ trụ. Hắn, để trong phòng thẩm vấn nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống mấy độ. Tốt một cái tình hóa, tốt một cái cứu rỗi. Thế này sao lại là truyền bá tín ngưỡng? Đây rõ ràng chính là trần trụi chủng tộc diệt tuyệt cùng văn minh thánh tẩy. Đây là một cái cực độ bài ngoại, cực độ bá đạo, không cho phép bất luận cái gì đối lập cường quyền văn minh. Nói cách khác, bày ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm băng lãnh như xương, hoặc là từ bỏ chúng ta hết thảy, trở thành bọn hắn cái kia thần tín đồ, giống nô lệ một dạng còn sống, hoặc là liền cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng, thẳng đến một phương triệt để hủy diệt. Đúng vậy. Tạp Tu Tư nhẹ gật đầu, tựa hồ đã tiếp nhận vận mệnh của mình. Cố Thần sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn nguyên bản còn muốn lấy, nếu như đối phương chỉ là đến đoạt địa bàn, cùng lắm thì đánh một trầu, thu phục, ký cái hiệp nghị, về sau nước giếng không phạm nước sông. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không có đàm phán khả năng. Mục tiêu của đối phương là muốn triệt để xóa đi ngươi tồn tại vết tích, theo văn hóa đến tín ngưỡng, lại đến sinh mệnh của ngươi. Đây là văn minh cùng văn minh ở giữa, không chết không thôi chiến tranh. Mẹ nó, một đám tiên điên. Cố Thần thấp giọng mắng một câu. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì đám kia điệu nhân vừa lên đến cứ như vậy phách lối, bày ra một bộ thẩm phán giả tư thái. Bởi vì tại trong quan niệm của bọn hắn, bất luận cái gì không thờ phụng bọn hắn thần văn minh, cũng phải cần bị tịnh hóa rất rưởi, căn bản không có nói chuyện ngang hàng tư cách. Xem ra, cái này về hưu sinh hoạt là triệt để ngâm nước nóng. Cố Thần cười một cái tự dễ ước. Hắn nguyên bản còn muốn lấy các loại hài tử xuất sinh, liền vợ con nhiệt kháng đầu, vượt qua thần tiên giống như thời gian. Hiện tại xem ra, chính mình sợ là muốn làm cả đời cầu trưởng. Một vấn đề cuối cùng, Cố Thần ánh mắt trở nên sắc bén, cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Các ngươi là thế nào tìm tới chúng ta thế giới này? Là bởi vì đạo vết nước không gian kia sao? Cái khe kia lại là làm sao xuất hiện? Vấn đề này để ở đây trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Đây quan hệ đến bọn hắn tương lai phải chăng còn gặp phải đồng dạng xâm lấn? Nếu như vết nước không gian là ngẫu nhiên xuất hiện, vậy bọn hắn về sau chỉ sợ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tạp Tu Tư nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia mê mang cùng hoang mang. Chúng ta cũng không biết. Cái gì? Cố Thần hơi nhướng mày. Chúng ta quân đoàn thứ 7, nguyên bản ngay tại một mảnh tên là Tạ Loạt Phế Khí Tinh vực chấp hành tuần hành nhiệm vụ. Tạp Tu Tư hồi ức đạo, đại khái tại các ngươi thế giới này thời gian, nửa ngày trước, quân đoàn cao nhất thần dụ máy dò xét, đột nhiên dò xét đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt không gian năng lượng ba động. Cỗ ba động kia tạo thành một cái lâm thời, cực kỳ không ổn định siêu không gian tuyến đường, trực tiếp liên tiếp đến chúng ta quân đoàn phụ cận. Quân đoàn trưởng đại nhân cho là, đây là chủ ta cho chúng ta chỉ dẫn, là chủ cho chúng ta mở ra thông hướng thế giới mới cửa lớn. Thế là, hắn không có hướng Thánh Thiên Sứ trưởng xin chỉ thị, liền tự tiện quyết định, xuất lĩnh quân đoàn tiền phong bộ đội, thông qua cái kia tuyến đường, giáng lâm đến nơi này. Hắn vốn cho rằng, đây chỉ là một phổ thông, chưa khai hóa man hoang thế giới, có thể thoải mái mà đem nó tịnh hóa làm hiến cho chủ của ta một phần công tích. Tạm Tu Tư không hề tiếp tục nói, nhưng kết quả đã rất rõ ràng. Hắn quân đoàn trưởng, vì mình ngạo mạn cùng lỗ mãng, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, mà hắn lại làm cho Cố Thần, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương đồng thời nghĩ đến một cái khả năng. Các nàng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Liệu Như Ngọc cái kia đã cao cao nổi lên bụng dưới. Nửa ngày trước, không, từ thế giới khác tốc độ thời gian trôi qua đến xem, chuyển đổi đến bọn hắn nơi này, chỉ sợ đúng lúc là nửa năm trước. Chương 226, các ngươi là thế nào tìm tới cái này? Chương 226, các ngươi là thế nào tìm tới cái này? Nửa năm trước, khi điểm thời gian này từ Tạp Tu Tư trong miệng nói ra, lại trải qua Hạ Ngưng Sương cái kia có thể so với siêu máy tính đại não tiến hành vị diện tốc độ thời gian trôi qua chuyển đổi sau, ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nhất là Cố Thần, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương ba người, trong lòng của bọn hắn không hẹn mà cùng lộ bộ một chút. Nửa năm trước, xảy ra chuyện gì? Mà cũng chính là vào lúc đó, Liễu Như Ngọc hỗn độn giường ấm thể chất bị triệt để kích phát, trong bụng hỗn độn huyền thai lần thứ nhất cho thấy nó cái kia giống như bị thiên diệt địa khủng bố tiềm lực. Một lần kia kịch liệt thai động, dẫn động phương viên trăm dặm thiên địa linh khí kịch liệt bạo động, khả năng số lượng tầng cấp độ cao, thậm chí ngay cả Cố Thần đều cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoang đường nhưng lại vô cùng có khả năng suy đoán hiện lên ở trong lòng của bọn hắn? Cố Thần Hạ Ngưng Sương thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nàng nhìn về phía Cố Thần, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt mờ mịt Liễu Như Ngọc, khó khăn mở miệng. Tạp Tu Tư nói cái kia siêu không gian tuyến đường có khả năng hay không, cũng là bởi vì lần kia nàng không có đem nói cho hết lời, nhưng ở đây người đều minh bạch nàng ý tứ. Có khả năng hay không, cái kia đạo sẽ rách thế giới, đưa tới bọn này khách không mời mà đến vĩ độ vết nước, nó đầu mờn cũng không phải gì đó thiên tai, mà là nhân họa. Chuẩn xác hơn nói là tai họa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng thẩm vấn lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức tập trung đến Liễu Như Ngọc trên bụng. Liễu Như Ngọc bị nhìn thấy có chút không biết làm sao, nàng vô ý thức bảo vệ bụng của mình, trên khuôn mặt tuyệt mỹ viết đầy mờ mịt cùng từng kia bất an. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nàng nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ chuyện này cùng chúng ta hải tử có quan hệ? Nàng cực kỳ thông minh, từ đám người trong ánh mắt đã đoán được một chút. Không, chuyện không liên quan tới ngươi. Cố Thần phản ứng đầu tiên, hắn lập tức đứng người lên, đi đến Liễu Như Ngọc bên người, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, ôn nhu an ủi. Chớ suy nghĩ lung tung, coi như thật cùng bảo bảo có quan hệ, vậy cũng không phải lỗi của ngươi, càng không phải là bảo bảo sai. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, trong nháy mắt vuốt lên Liễu Như Ngọc nội tâm bất an. Đúng vậy a, đầu tử, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Vương Cẩm Dao cũng liền vội mở miệng nói, chúng ta bảo bảo thiên phú dị bẩm, trời sinh cường đại, đây chính là thiên đại hảo sự. Có thể dẫn tới dị tượng, nói rõ hắn tương lai nhất định là rồng phượng trong loài người. Không sai. Lý Thanh Sương cũng khó được mở miệng phụ họa, nàng đi đến Liễu Như Ngọc một bên khác, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, sai là những cái kia không mời mà tới ác khách, cùng ngươi cùng hài tử không quan hệ. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương cũng đi tới, một trái một phải đứng tại Liễu Như Ngọc bên người, dùng hành động biểu đạt ủng hộ của các nàng. Nhìn xem bọn tỷ muội đều đang an ủi chính mình, Liễu Như Ngọc trong lòng sợ hãi lập tức tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một dòng nước ấm. Đúng vậy a, coi như thật là bảo bảo dẫn tới phiền phức thì thế nào đâu, có cố thần tại, có những tỷ muội này tại, phiền phức ngập trời, bọn hắn cũng có thể cùng một chỗ vượt qua đi. Cố Thần nhìn trước mắt cái này ấm áp một màn, trong lòng cũng là ấm áp, nhưng hắn biết bây giờ không phải là ôn tồn thời điểm. Hắn quay đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Tạp Tu Tư. Cái kia phát hiện năng lượng ba động thần dụ máy dò xét là cái gì, nó nguyên lý là cái gì, nó có thể phát hiện bao xa khoảng cách năng lượng ba động, vấn đề này mới là trọng yếu nhất. Nếu như đối phương có thể cự ly xa khóa chặt bọn hắn thế giới này, vậy liền mang ý nghĩa coi như lần này đánh lùi quân đoàn thứ 7 đội tiên phong, chẳng mấy chốc sẽ có quân đoàn thứ 8, quân đoàn thứ 9, thậm chí địch nhân cường đại hơn liên tục không ngừng tìm tới cửa, vậy bọn hắn sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Tạp Tu Tư đã bị triệt để đánh tan tâm lý phòng tuyến, đối với Cố Thần vấn đề không dám có chút dấu diếm. Thần dụ máy dò xét là thần vực cấp bậc cao nhất chiến lược dò xét thiết bị, mỗi một chi chủ lực quân đoàn đều chỉ trang bị một máy. Hạch tâm của nó là một khối được xưng thần chi lệ tinh thạch, nghe nói đó là chủ ta tại mới thành lập thần vực lúc chạy xuống một giọt thần lệ biến thành, có được cảm ứng cùng truy tung trong vũ trụ hết thể cao năng năng lượng thể năng lực. Về phần nó phạm vi dò xét, Tạp Tu Tư thanh âm trở nên thấp hơn. Trên lý luận là vô hạn, chỉ cần trong vũ trụ xuất hiện đủ để dung chuyển vị diện pháp tắc năng lượng ba động, vô luận cách xa nhau bao xa, thần chi lệ đều có thể ngay đầu tiên cảm ứng được, hơn nữa có thể đại khái khóa chặt năng lượng đầu nguồn tọa độ không gian. Vô hạn, dò xét, hai cái này từ giống hai ngọn núi lớn hung hăng đặt ở Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương trong lòng. Trên mặt của các nàng huyết sắc tận thời, điều này có ý vị gì? Ý vị này từ Liễu Như Ngọc trong bụng hỗn độn huyền thai bắt đầu sinh động một khắc kia trở đi, thần quang thành, hoặc là nói các nàng chỗ thế giới này liền đã tại cái kia khổng lồ quang minh thần vực trước mặt biến thành một cái lóe lên đèn đỏ, lóe ra mau tới đánh ta tín hiệu bia sống. Các nàng đã bại lộ, mà lại là triệt triệt để không cách nào ẩn tàng bại lộ. Vấn đề là không hề chỉ Liễu Như Ngọc mang thai, những người khác trừ Lý Sơ Hạ đều mang thai, chỉ bất quá nhật trình tương đối ngắn, còn chưa có bắt đầu thai động. Nếu như một khi bắt đầu thai động, cũng không biết sẽ chiếu thành bao lớn động tĩnh, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ thần vực đế quốc đều sẽ xuất động, bọn hắn nơi chật hẹp nhỏ bé căn bản đỡ không nổi. Song Hạ Ngưng Xương tự lẩm bẩm, nàng viên kia luôn luôn cơ trí tỉnh táo, có thể so với siêu máy tính đại não, tại thời khắc này cũng cảm nhận được một trận mê muội. Đối mặt một cái có được vô hạn dò xét năng lực, đồng thời đối bọn hắn ôm lấy tuyệt đối địch ý giữa các hành tinh đế quốc, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Cái này căn bản là một cái tử cục. Nói cách khác, chỉ cần lao bà của ta trong bụng hải tử còn tại một ngày, các ngươi liền có thể tùy thời tìm tới chúng ta, đúng không? Cố Thần thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Để ý, trên lý luận là như thế này, Tạp Tu Tư không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng trả lời. Vậy nếu như ta đem cố năng lượng này nguyên cho che đậy lại đâu? Các ngươi có phải hay không liền không tìm được? Cố Thần lại hỏi. Che đậy? Tạp Tu Tư sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu. Không thể nào. Loại cấp bậc này năng lượng ba động đã chạm đến thế giới bản nguyên pháp tắc, trừ phi ngài có thể sáng tạo một cái độc lập với phương vũ trụ này bên ngoài á không gian, đem toàn bộ thế giới đều bao khỏa đi vào, nếu không, bất luận cái gì hình thức tâm chắn năng lượng hoặc là kết giới, đều không thể ngăn cách thần chi lệ dò xét. Sáng tạo một cái á không gian, đem toàn bộ thế giới bọc lại. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đó đã là sang thế thần mới có thể có vĩ lực. Nghe được cái này tuyệt vọng đáp án, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương cuối cùng một tia may mắn cũng tan vỡ. Trong mắt của các nàng, lần thứ nhất xuất hiện tên là tuyệt vọng cảm xúc. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là lâm vào tử cục thời điểm, Cố Thần lại đột nhiên cười. Hắn cười đến rất vui vẻ, rất thoải mái. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, toàn thân trên dưới khớp xương phát ra một trận lốp bốp giòn vang. Hắn hai con ngươi đen nhánh kia bên trong, chẳng những không có chút nào tuyệt vọng cùng sợ hãi, ngược lại thiêu đốt lên trước nay chưa có, tên là hưng phấn hỏa diễm. Nói cách khác, chúng ta không cần đi tìm bọn hắn sẽ tự mình đưa tới cửa, đúng không? Mà lại, đến bao nhiêu, quyết định bởi tại lao bà của ta trong bụng bảo, tâm tình tốt không tốt, đúng không? Cố Thần lời nói này, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì mạch não? Đều lửa cháy đến nơi, hắn làm sao còn cười được? Mà lại nghe hắn ý tứ này, còn giống như rất chờ mong địch nhân tìm tới cửa. Cố Thần, ngươi Hạ Khuynh Nguyệt không hiểu nhìn xem hắn. Cố Thần xoay người, nhìn xem chúng nữ nhân của mình, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Sợ cái gì? Không phải liền là cái gì quang minh thần vực sao? Không phải liền là cái gì giữa các hành tinh đế quốc sao? Bọn hắn có vô hạn dò xét, lão tử còn có vô hạn binh lực đâu. Bọn hắn tới một cái, ta giết một cái. Đến một đôi, ta giết một đôi. Ta ngược lại muốn xem là nhiều người của bọn họ hay là lao tử quyền đầu cứng. Cố Thần lời nói tràn đầy không nói đạo lý bá đạo cùng cuồng ngạo, nhưng chính là loại này cuồng ngạo lại giống một tề cường tâm châm, trong nháy mắt xua tán đi chúng nữ trong lòng khói mù cùng sợ hãi. Đúng vậy a, sợ cái gì? Nam nhân này không phải liền là một mực tại sáng tạo kỳ tích sao? Từ Giang Hải thị Cố gia nhi thiếu cho tới bây giờ bất hủ thần thành thành chủ, từ ngưng nguyên cảnh võ giả cho tới bây giờ ngay cả thiên sứ đều có thể tùy ý nắm tồn tại kinh khủng, hắn lúc nào để các nàng thất vọng qua? Chỉ cần có hắn tại, trời liền sập không xuống. Hiện tại ta càng tò mò hơn là một chuyện khác. Cố Thần ánh mắt một lần nữa nhìn về phía run lẩy bẩy Tạp Tu Tư. các ngươi cái kia cái gọi là đấng toàn năng quang minh thần đến cùng là cái quái gì? Hán, hiện tại ở đâu?
Chương 227, phiên phức đầu nguồn đúng là chính ta. Chương 227, phiên phức đầu nguồn đúng là chính ta. Cố thần vấn đề, để mới vừa từ trong tuyệt vọng tỉnh táo lại tạp tu tư, lần nữa lâm vào ngốc trệ. Quang minh thần ở đâu? Vấn đề này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tại trong sự nhận thức của hắn, chủ là ở khắp mọi nơi. Hắn ở trong ánh sáng, trong gió, tại mỗi một cái tín đồ trong lòng. Chủ tại trí cao trời, tại hắn thần quốc bên trong tạp tu tư dùng hắn cái kia bẩn cùng từ ngữ, cố gắng miêu tả. Trí cao trời, thần quốc, đó là địa phương nào? Tại các ngươi quang minh thần vực thủ đô. Cố thần truy vấn.
Không, không phải tạp tu tư lắc đầu. Trí cao trời không thuộc về chúng ta cái này vĩ độ, nó tại cao hơn địa phương, là tất cả tín ngưỡng điểm cuối cùng, là tất cả linh hồn kết cục. Chỉ có thành tín nhất tín đồ, sau khi chết mới có thể mông chủ lân triệu, linh hồn tiến vào thần quốc, thưởng thụ vĩnh hằng vinh quang.
A, ta đã hiểu. Cố thần bừng tỉnh đại ngộ. Chính là các ngươi thần côn kia đầu lĩnh cho mình vẽ bánh nướng, lừa dối các ngươi những pháo hôi này đi bán mạng. Chết liền có thể lên thiên đường, đúng không? Cố thần lời nói đơn giản thô bạo, lại nói chúng tim đen.
Ngươi
nói bậy. Đó là chủ ban ân. Tạp tu tư vô ý thức phản bác, nhưng thanh âm lại có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Ngay cả lực lượng của thần đều có thể bị ác ma này tùy ý đánh cắp, kia cái gọi là vĩnh sinh nghe cũng giống chuyện tiểu lâm. Đi, chớ cùng ta kéo những ngày hư. Cố thần hơi không kiên nhẫn. Ta liền hỏi ngươi, các ngươi có ai, thấy tận mắt các ngươi cái kia chủ sao? Hắn dáng dấp ra sao? Là ba đầu sáu tay, hay là mặt xanh manh vàng?
Chủ, không có hình thái cố định.
Tạp tu tư thanh âm càng ngày càng thấp. Nghe nói, gặp qua chủ chân dung, chỉ có cái kia 12 vị thánh tiên sứ giải. Mỗi một lần chủ hạ xuống thần dụ, đều là thông qua bọn hắn đến truyền đạt.
A, làm nửa ngày, nguyên lai là cái ngay cả mặt cũng không dám lộ rùa đen rút đầu.
Cố thần cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn xem như thấy rõ, cái này quang minh thần vực chính là một cái từ đầu đến đuôi xây dựng ở hoang ngôn cùng tẩy não phía trên tôn giáo âm mưu. Một cái trốn ở phía sau màn, ngay cả là người hay quỷ cũng không biết cái gọi là thần thông qua 12 cái thần côn đầu lĩnh, lừa dối lấy ước vạn vạn tín đồ, cho hắn đi chinh phạt, đi cướp đoạt, đi chịu chết. Mà những cái kia bị chinh phục thế giới, hoặc là bị đồng hóa thành mới tín đồ, tiếp tục vì cái này âm mưu góp một viên gạch, hoặc là liền bị triệt để hủy diệt, giết người diệt khẩu. Tốt một cái hoàn mỹ bế hoàn, tốt một cái ác độc hình thức.
Lang Quân, ngươi đang suy nghĩ gì?
Liễu Như Ngọc nhìn xem Cố Thần trên mặt cái kia biến ảo khó lường biểu lộ, có chút lo âu hỏi.
Từ vừa rồi bắt đầu, nàng vẫn cảm giác rất tự trách. Mặc dù Cố Thần cùng bọn tỷ muội đều đang an ủi nàng, nhưng nàng trong lòng luôn cảm thấy là chính mình cùng trong bụng bảo bảo cho thần quang thành mang đến trận này tai nạn to lớn. Nếu như không phải là bởi vì bảo bảo năng lượng ba động, cái khe kia liền sẽ không xuất hiện, những này thiên sứ cũng sẽ không giáng lâm, cũng sẽ không có nhiều người như vậy bởi vì trận chiến tranh này mà lâm vào khủng hoảng. Nàng càng nghĩ càng khổ sở, vành mắt đều có chút đỏ lên. Cố Sắc Lập Khắc đã nhận ra tâm tình của nàng biến hóa, trong lòng tê dần, liền tranh thủ nàng ôm càng chặt hơn chút.
Đồ ngốc, lại đang suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Hắn sờ sờ Liễu Như Ngọc ngạo nghệ ưỡn lên quỷ thị, ôn nhu nói:
"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chuyện này không trách ngươi, càng không trách chúng ta bà bảo. Ngươi nghi ngờ, thế nhưng là chúng ta Cố gia trưởng tử, là tương lai thần quang thành thái tử gia. Hắn trời sinh cường đại, sinh ra liền muốn quấy phong vân, cái này có lỗi gì?"
Cố Thần thanh âm tràn đầy bá đạo cùng cương triều, lại nói: "Coi như không có bà bảo, ngươi nghĩ rằng chúng ta liền an toàn sao?"
Hắn nhìn chung quanh một vòng chúng nữ nhân của mình, thần sắc trở nên nghiêm túc lên.
Vũ trụ này tựa như một vùng tăm tối rừng rậm, mỗi một cái văn minh đều là đeo súng tự săn. Chúng ta thần quang thành tựa như là tại trong cánh rừng rậm này đốt lên một đống lửa. Coi như không có bảo bảo trận này gió sớm muộn có một ngày cũng sẽ có khác thợ săn bị chúng ta ánh lửa hấp dẫn tới. Tránh là tránh không xong. Chúng ta có thể làm chỉ có tại địch nhân tìm tới cửa trước đó để cho mình súng trong tay trở nên so với bọn hắn cứng hơn, càng mạnh.
Cho nên A Cố Thần cúi đầu tại Liễu Như Ngọc trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Ngươi cùng bảo bảo chẳng những không có sai, ngược lại lập công lớn.
Đại công.
Liễu Như Ngọc cùng cái khác chúng nữ đều ngây ngẩn cả người, không rõ Cố Thần ý tứ.
Đương nhiên là đại công. Cố Thần nhếch miệng cười một tiếng.
Các ngươi muốn à, nếu không phải bảo bảo cái này một cú họng, đem cái lũ người chim này cho sớm giống lên tới, chúng ta đến bây giờ còn mơ mơ màng màng, coi là thiên hạ thái bình đâu.
Vậy bạn nhất ngày nào, tới không phải như thế một chi đội tiên phong, mà là người ta 12 cái quân đoàn đều xuất hiện, vậy chúng ta mới là thật ngay cả chết như thế nào cũng không biết.
Hiện tại tốt, địch nhân sớm bại lộ, còn đưa như thế cái người sống, cho chúng ta khi tình báo viên.
Cái này không phải liền là cho chúng ta đưa kinh nghiệm, đưa trang bị, tặng đầu người chuyện tốt sao?
Cho nên, chúng ta bảo bảo, chính là chúng ta thần quang thành phúc tinh.
Hắn cái này một cú họng, chí ít vì chúng ta tranh thủ quý giá dự cảnh thời gian.
Chờ hắn ra đời, ta nhất định phải hảo hảo ban thưởng hắn.
Cố Thần lần này vừa nói đùa vừa nói thật ngụy biện để chúng nữ đều nghe được sửng sốt một chút.
Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như
thật là có như vậy điểm đạo lý.
Liễu Như Ngọc bị hắn chọc cho phốc phốc một tiếng bật cười, trong lòng tự trách cùng ấy nấy, lập tức tan thành mây khói.
Nàng trắng Cố Thần một chút, sang giọng, liền ngươi ngụy biện nhiều.
Nhưng này đáy mắt nhu tình cùng an tâm, làm thế nào cũng không giấu được.
Đúng vậy à, nam nhân này luôn luôn có thể sử dụng hắn cái kia đặc biệt phương thức tư duy, đem xấu nhất cục diện nói thành cơ hội tốt nhất.
Cũng chính là loại này trời sập xuống khi chăn mền đóng lạc quan cùng tự tin, mới khiến cho các nàng cảm thấy như vậy an tâm.
Ngươi nói đúng, chúng ta đúng là nhân họa đắc phúc.
Hạ Ngưng Dương mắt sáng rực lên, nàng đã từ ban sơ chấn kinh cùng trong tuyệt vọng triệt để đi ra, đại não bắt đầu cao tốc vận chuyển, phân tích thế cuộc trước mắt. Cái này tạm tu tư chính là một tòa sống sờ sờ tình báo bảo khố. Chúng ta nhất định phải từ trên người hắn ép khô tất cả giá trị. Không sai. Hạ Khuynh Nguyệt cũng khôi phục nàng làm thiên phi tỉnh táo cùng quả quyết. Bọn hắn thánh quang năng lượng thể hệ, bọn hắn chiến giáp kỹ thuật, chiến hạm của bọn hắn nguyên lý, thậm chí tiếng nói của bọn họ và văn hóa, chúng ta đều muốn từng cái phân tích. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhìn xem chúng nữ nhân của mình cả đám đều khôi phục đấu trí, Cố Thần vui mừng cười. Đây chính là hắn coi trọng nữ nhân, không có một cái nào là bình hoa. Tốt, chính sự nói xong, Cố Thần phủi tay, lần nữa đưa ánh mắt về phía trong phòng thẩm vấn tạp tu tư. Hiện tại, nên đến điểm sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Trên mặt của hắn lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười. Tạp tu tư, ta hỏi ngươi, các ngươi cái kia quang minh thần, nếu như bức như vậy, hắn có ăn cơm hay không? Lên hay không lên nhà vệ sinh? Có hay không vợ con? Cái này liên tiếp cực kỳ tiếp địa khí, thậm chí có thể nói là thô tục vấn đề, để tất cả mọi người ở đây, bao quát tạp tu tư chính mình, đều triệt để mộng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Phong cách vẽ chuyển biến đến cũng quá nhanh đi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tạp tu tư lắp bắp hỏi. Không có gì, chính là đơn thuần hiếu kỳ. Cố Thần sờ lên cái cằm, một mặt tò mò, ta muốn nghiên cứu một chút, các ngươi cái kia thần, đến cùng là cái gì sinh vật? Đến, nói cho ta một chút, hắn có nhược điểm gì? Thì như, hắn có sợ hay không ngứa? Có thể hay không cảm mạo? Có cái gì đặc biệt chán ghét đồ vật? Cố Thần ánh mắt cực kỳ giống một cái thấy được mới lạ đồ chơi, chuẩn bị đem nó tháo thành tảng khối, nghiên cứu nội bộ cấu tạo hùng hải tử. Mà tạm tu tư chính là cái kia duy nhất biết đồ chơi sách hướng dẫn người. Chương 228, Quang Minh Thần. Một cái năng lượng thể thôi. Chương 228, Quang Minh Thần. Một cái năng lượng thể thôi. Đối mặt Cố Thần cái này liên tiếp có thể xưng đại bất kính cổ quái vấn đề, tạp tu tư triệt để trận tròn mắt. Nhược điểm? Chủ làm sao lại có nhược điểm? Chủ là hoàn mỹ, là trí cao vô thượng, là siêu việt hết thảy tồn tại. Chủ là thần, không phải trong miệng ngươi sinh vật. Hắn không có nhược điểm. Tạp tu tư vô ý thức phản bác, đây là hắn làm tín đồ sau cùng tôn nghiêm. Cắt, không có tí sức lực nào. Cố Thần miết miệng, một mặt thất vọng. Xem ra ngươi cũng không biết. Cũng đối, như ngươi loại này tiểu lâu la, đoán chừng ngay cả gặp ngươi chủ một mặt tư cách đều không có, như thế nào lại biết nội tình của hắn? Cố Thần lời nói giống một cây châm, thật sâu đau nhói tạp tu tư. Đúng vậy à, hắn ngay cả chủ mặt đều không có gặp qua, chỉ là nghe thượng cấp miêu tả cùng thần thoại đi chép, liền đem vị tồn tại kia tôn thờ, nguyện ý vì chi bỏ ra hết thảy. Bây giờ nghĩ lại, sao mà thật đáng buồn, sao mà buồn cười. Cố Thần không tiếp tục để ý hắn, mà là nhắm mắt lại, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Hắn đang nhớ lại vừa rồi dùng thần niệm tiếp xúc và phân tích thánh quang lúc cảm giác. Đó là một loại phi thường năng lượng kỳ lạ. Nó thuần túy, mênh mông, tràn đầy quang minh cùng khí tức thần thánh, đối với hết thảy mặt trái năng lượng đều có cực mạnh khắc chế cùng tịnh hóa tác dụng. Nhưng cùng lúc, nó lại dẫn một loại mãnh liệt, không thể nghi ngờ ý chí. Cố ý chí kia, tựa như một cái lạc ấn, khắc sâu tại mỗi một sợi trong thánh quang. Nó không ngừng mà hướng ra phía ngoài tản ra một loại tin tức, kẻ tin ta, đến vĩnh sinh, kẻ nghịch ta, tức là dị đoan. Nó tựa như một cái virus, một khi bị nó xâm nhập, liền sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, bị đồng hóa, bị tẩy não, cuối cùng trở thành nó trung thành nhất tín đồ. Mà cố này năng lượng khổng lồ đầu nguồn, cái kia cái gọi là quang minh thần tại Cố Thần trong cảm giác, càng giống là một cái tự đại, không có cố định hình thái, do thuần túy tín ngưỡng lực cùng quang thuộc tính năng lượng hội tụ mà thành. Cao duy sinh mệnh năng lượng thể. Nó không có thực thể, hoặc là nói, thân thể của nó chính là toàn bộ quang minh thần vực tín ngưỡng mạng lưới. Ước vạn vạn tín đồ cầu nguyện, chính là thức ăn của nó. Tín đồ càng nhiều, tín ngưỡng càng thành kính, lực lượng của nó liền càng cường đại. Nó thông qua thánh quang loại năng lượng này, ban cho tín đồ lực lượng, hiện ra thần tích từ đó hấp dẫn càng nhiều tín đồ, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Nguyên lai là cái dựa vào nổi tiếng lửa sống qua gia hỏa. Cố Thần ở trong lòng cấp ra một cái tinh chuẩn định nghĩa. Cái đồ chơi này, cùng tiền thế trong tiểu thuyết những cái kia dựa vào tín đồ tín ngưỡng lực tu luyện thần đạo tu sĩ, sao mà tương tự. Chỉ bất quá, cái này quang minh thần chơi đến càng lớn, trực tiếp đem sinh ý làm được tinh thần đại hải. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Thần trong lòng sau cùng một tia ngưng trọng, cũng tan thành mây khói. Cái gì cầu thí quang minh thần, nói trắng ra là chính là một cái tương đối cường đại năng lượng thể thôi. Chỉ cần là năng lượng thể, liền nhất định có nó quy luật vận hành, cũng nhất định có nó nhược điểm. Chỉ cần là sinh mạng thể, liền nhất định có thể bị giết chết. Tốt, ta đã biết. Cố Thần mở to mắt, trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia bất cần đời dáng tươi cười. Hắn nhìn xem chúng nữ nhân của mình, đem chính mình vừa rồi phân tích, dùng đơn giản nhất ngay thẳng lời nói, cho các nàng giải thích một lần. Các ngươi không cần đem hắn nghĩ đến quá mơ hồ. Kia cái gì quang minh thần, nói trắng ra là chính là một cái cỡ lớn sạc dự phòng, mà hắn cái kia ước vạn vạn tín đồ, chính là cho hắn nạp điện tuyến nạp điện. Hắn ban cho tín đồ lực lượng, kỳ thật chính là tại do điện mục đích là vì hấp dẫn càng nhiều tuyến nạp điện cắm đến trên người hắn. Hắn không phải cái gì sáng thế thần, càng không phải là cái gì đấng toàn năng tồn tại. Hắn chỉ là một cái tương đối thông minh, biết được như thế nào chăn thả văn minh vũ trụ sinh vật thôi. Chúng ta lần này, bất quá là thọc một cái tương đối lớn tổ ong bỏ bẽ. Cố Thần lần này thông tục dễ hiểu, thậm chí mang theo vài phần trêu tức vi bon, để Liễu Như Ngọc các nàng đều nghe được sửng sốt một chút. Nguyên lai, cái kia cao cao tại thượng thần trên bản chất chính là cái sạc dự phòng. Cái thí dụ này, mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng trong nháy mắt đem quang minh thần cái kia thần bí, vĩ ngạn, không thể chiến thắng hình tượng đã kéo xuống thần đàn.
Đúng vậy a, sạc dự phòng có gì phải sợ?
Cùng lắm thì đem nó điện tỏa ánh sáng, hoặc là trực tiếp đem sạc dự phòng đập.
Ý của ngươi là cái kia thần là có thể bị giết chết?
Hạ Khuynh Nguyệt trong đôi mắt đẹp lóe ra kinh người hào quang.
Đương nhiên.
Cố Thần chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu.
Chỉ cần là sống, liền không có giết không chết.
Đơn giản là khó giết một chút, cùng dễ dàng một điểm khác nhau thôi.
Bất quá, hiện tại còn không phải cân nhắc làm sao đi giết hắn thời điểm.
Cố Thần lời nói xoay chuyển.
Việc cấp bách là trước từ nơi này trong tổ ong vỏ vẽ, móc ra điểm mật ong đến.
Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào đã triệt để ngốc rơi Tạp Tu Tư trên thân.
Tạp Tu Tư đã hoàn toàn nghe không hiểu Cố Thần đang nói gì.
Cái gì sạc dự phòng?
Cái gì tổ ong vỏ vẽ?
Những này dị đoan ngôn ngữ, vì sao cổ quái như vậy?
Nhưng hắn có thể cảm giác được, khi ác ma này nói xong lời nói kia sau, chung quanh những cái kia đáng sợ nữa dị đoan nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi,
không còn là đơn thuần phẫn nộ cùng tò mò.
Ánh mắt kia giống như là đang nhìn
một khối màu mỡ chảy dầu thịt nướng,
một loại tên là nghiên cứu tài liệu thịt nướng.
Ngưng Xương,
Cố Thần mở miệng nói.
Tại
Hạ Ngưng Xương lập tức đáp, nàng đã đoán được Cố Thần ý nghĩ, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy hưng phấn.
Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ.
Cố Thần chỉ vào Tạp Tu Tư,
thành lập một cái cấp bậc cao nhất chuyên hạng nghiên cứu tiểu tổ, liền gọi sạc dự phòng phá giải kế hoạch.
Ta muốn ngươi đem tên điệu nhân này từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến quần cộc, cho ta nghiên cứu cái rõ ràng.
Tiếng nói của hắn, công pháp của hắn, trong cơ thể hắn thánh quang năng lượng kết cấu, hắn cái kia thân rách dưới áo giáp vật liệu cùng nguyên lý, còn có trong đầu hắn tất cả liên quan tới quang minh thần vực tri thức.
Ta tất cả đều muốn.
Ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất cho ta phỏng chế ra bọn hắn thánh quang năng lượng, thậm chí muốn so bọn hắn càng mạnh.
Ta muốn chúng ta chiến sĩ cũng có thể dùng tới thánh quang.
Dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người.
Chờ lần sau bọn hắn lại đến, ta muốn để bọn hắn nếm thử bị chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh quang tịnh hóa tư vị.
Cố Thần lời nói, nói năng có khí phách, tràn đầy cuồng tưởng cùng bá khí.
Mà Hạ Ngưng Xương chẳng những không có cảm thấy điều đó không có khả năng, ngược lại kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.
Định hướng phân tích một cái văn minh ở tinh cầu khác năng lượng thể hệ cùng khoa học kỹ thuật đây.
Đây quả thực là nàng cái này nghiên cứu khoa học của nhân, tha thiết ước mơ trùng cực đầu đề.
Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Hạ Ngưng Xương chém đinh chặt sắt hồi đáp, cặp kia cơ trí trong con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa rực rực.
Nàng phảng phất đã thấy, tại tương lai không lâu, thần quang thành trên không, bay lượn lấy vô số người mặc ngân bạch chiến giáp, cầm trong tay thánh quang vũ khí thần vệ quân.
Mà những người xâm nhập kia sẽ tại lực lượng của chính bọn họ trước mặt run lẩy bẩy.
Nhìn xem chính mình cái kia nhiệt tình mười phần vương phi, Cố Thần thỏa mãn cười.
Trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh, mặc dù làm rối loạn hắn về hữu kế hoạch, nhưng cũng cho hắn đưa tới một phần không tưởng tượng được đại lễ.
Một cái đến từ văn minh cấp cao khoa học kỹ thuật gói quà lớn.
Chỉ cần có thể đem cái này gói quà hiểu rõ, thần quang thành thực lực chắc chắn nên đón một lần thoát thai hoàn cốt bay bọn.
Đến lúc đó, đừng nói một cái quang minh thần vực, liền xem như lại đến mấy cái, hắn Cố Thần cũng làm theo đỡ được.
Tốt, hôm nay thẩm vấn liền đến nơi này.
Cố Thần đứng người lên.
Khuynh Nguyệt, đem cái này chân quý nghiên cứu tài liệu dẫn đi, chặt chẽ trông giữ.
Nhớ kỹ, ăn ngon uống sướng hầu hạ, đừng để hắn chết, cũng đừng để hắn nhàn rỗi.
Minh Bạch. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ hưng phấn.
Có thể đoán được, ở sau đó thời kỳ, vị này cao ngạo năng thiên sứ giải sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là đau nhức cũng khoái hoạt lấy nghiên cứu khoa học sinh hoạt.